Đây là liệt dương điểu, nhìn thân thể lớn nhỏ chí ít 4.000 năm. Cách thật xa, Đường Tam mắt thả hồng quang, quan sát tỉ mỉ nói, đặc tính rất thích hợp mập mạp, chính là niên hạn có chút cao. 4.000 năm. Triệu Vô Cực nhíu mày, cái này niên hạn không phải có chút cao, mà là phi thường cao. Tốt ra bình thường tới nói thứ ba hồn hoàn, có thể hấp thu niên hạn tại 1.000 đến 2.000 năm ở giữa, 4.000 năm liền vượt qua quá nhiều. Triệu lão sư, để cho ta thử xem đi. Mã Hồng Tuấn giờ phút này nhìn chằm chằm con kia liệt dương điểu, không hiểu cảm giác mình có thể hấp thu. Bởi vì trong cơ thể sinh sôi không ngừng thiện định quy tức công dành cho hắn tự tin. Cái này, Triệu Vô Cực mày nhăn lại, đang muốn từ chối thẳng thắn. Bên hai nhưng là bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, để hắn hấp thu. Triệu Vô Cực biến sắc, không nghĩ tới vị này đại lao vậy mà âm thầm theo dõi, sớm biết vừa rồi đối mặt xà bà thời ra không cần như vậy sợ. Làm liên xong việc. Chỉ là bây giờ thua đều thua, hối hận cũng muộn. Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta liền giúp ngươi đem nó đánh xuống. Triệu Vô Cực gật gật đầu, đã có vị đại lao kia đánh cược, lường trước cũng sẽ không hố người. Liên để đứa nhỏ này thử một lần đi. Lần này hắn dự định tự thân xuất thủ cầm xuống cái này chim lửa, tốc chiến tốc thắng. Lúc này đầu này 4.000 năm liệt dương điểu không thể so với trước kia phượng vị kê quan xả, toàn thân hỏa diễm, tính công kích cực mạnh. Sử lai khắc bảy người hợp lực lời nói dù cho có thể cầm xuống, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Đồng thời còn có thể nửa đường bị nó trốn, dù sao con xuất sinh này biết bay. Triệu Vô Cực để cho hơn người dừng lại tại chỗ không nên động, sau đó thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần đầu kia toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm chim lửa, đợi đến công kích khoảng cách về sau, trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Ngay sau đó quanh người hắn bảy cái hồn hoàn bên trong, mấy cái hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Đầu tiên là thứ ba hồn kỹ trọng lực tăng cường, làm cho nguyên bản hảo hảo đứng tại trên cây nghỉ ngơi liệt dương điệu thân thể nặng nề, không cách nào bay lên xa trốn. Tiếp theo là thứ tư hồn kỹ định vị truy tung, cái thứ tư hồn hoàn bay ra, bộ trên thân liệt dương điểu, Triệu Vô Cực thân ảnh lóe lên, di chuyển tức thời đến bên cạnh liệt dương điểu, sau đó trực tiếp chính là thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép. Rắc. Bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến áp lực thật lớn làm cho liệt dương điểu nhịn không được phát ra một tiếng tê minh, nhưng lại ngay cả hỏa diễm cũng không kịp bộc phát, đã bị Triệu Vô Cực một thanh nắm lấy đầu chim, một cái tay khác gõ một cái, hồn lực chấn động ở giữa, trực tiếp đem nó chấn choáng. Chiến đấu kết thúc. Đường đường một tên hồn thánh ra tay đánh lén một cái ngàn năm hồn thú thật sự là quá đơn giản. Tốt, các ngươi đến đây đi. Triệu Vô Cực hướng về phía phương xa mấy người ngoắc nói. Triệu lão sư, lợi hại a. Đái Mục Bạch nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Liên này một cái 4.000 năm liệt dương điểu, muốn cho mấy người bọn hắn đi đánh, tuyệt đối phải kinh lịch một phen khổ chiến, thậm chí cuối cùng khả năng sẽ còn bị trốn, tuyệt đối không thể nào giống như Triệu Vô Cực như vậy cử trọng nhược khinh liền tùy tiện giải quyết. Tốt, đừng nuốt mông ngựa. Triệu Vô Cực cười mắng một tiếng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là từ trên mặt hắn biểu lộ liền biết là rất được lợi. Vâng, cho ngươi. Đem trong tay liệt dương điểu ném đến Mã Hồng Tuấn bên chân. Tạ, Triệu lão sư. Mã Hồng Tuấn nói một thân tạ, sau đó lấy ra tùy thân đao nhỏ, đâm vào trong hôn mê liệt dương điểu chỗ yếu, nương theo lấy phun tung tóe máu tươi. Một vòng màu tím sầm hồn hoàn chậm rãi phiêu khởi. Một bên mắt thấy cảnh này Tiểu Vũ, trong lòng có loại chim chết thỏ buồn cảm giác, vô ý thức quay đầu chỗ khác. Không đành lòng lại nhìn. Trong lòng rối bời. Các vị, ta bắt đầu. Mã Hồng Tuấn hướng những người khác gật gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hồn lực mở dẫn, kia vòng màu tím sầm hồn hoàn liền chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn thân thể liền không nhịn được run lên, cảm thấy phảng phất có ngọn núi từ đỉnh đầu đè xuống. Người chung quanh có chút khẩn trương nhìn xem hắn, sau đó yên lặng vây thành một vòng thủ hộ lấy hắn. Triệu Vô Cực cũng là chăm chú nhìn chằm chằm, tay nắm lấy. Tuy nói có vị kia đại lao đánh cược, nhưng là có khi khó tránh khỏi cũng sẽ có ngoài ý muốn. Ai cũng không dám cam đoan hấp thu hồn hoàn liền nhất định có thể thành công. Huống chi cái này hồn hoàn vẫn là vượt qua niên hạn hồn hoàn. Chương 62, một chút hy vọng sống. Mà lúc này Mã Hồng Tuấn cũng không tốt đẹp gì, chỉ cảm thấy đạo này liệt dương điểu hồn hoàn bên trong sôi trào mãnh liệt hồn lực cường ngạnh rót vào trong cơ thể, để hắn cảm giác thân thể của mình giống như muốn nổ tung đồng dạng. Cực nóng hồn lực không hề cố kỵ tại thể nội trái trùng phải đụng. Tựa hồ muốn phá thể mà ra. Lúc này, nguyên bản ý thức mơ hồ Mã Hồng Tuấn bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ, tỉnh lại. Dường như trống chiều trung sớm. Mã Hồng Tuấn mơ hồ ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó mau mau về nhớ tới thiện định quy tức công khẩu quyết tâm pháp, đem mình tưởng tượng thành một cái có thể chấn hải định sóng linh quy, nương theo lấy chậm chạp một hít một thở. Trong cơ thể bạo tẩu hồn lực dần dần bình phục, trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Mặc cho ngươi biển cả lại như thế nào sôi trào mãnh liệt, tại thông thiên linh quy dưới cũng muốn gió êm sóng lặng, sóng cả ngừng. Mọi người chung quanh phát hiện Mã Hồng Tuấn run rẩy thân thể không còn run rẩy, khí tức cũng là dần dần ổn định. Nhao nhao yên tâm. Trong đó chỉ có Đường Tam mắt lộ ra nghi hoặc, bởi vì hắn từ Mã Hồng Tuấn trên người cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng lại không thể nói đến tột cùng là nơi nào quen thuộc. Thật sự là kỳ quái. Một đoạn thời gian qua đi. Mã Hồng Tuấn nguyên bản đóng lại con mắt chậm rãi mở ra, một sợi ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Mập mạp, thế nào? Áo Tư Tạp đi lên trước vây quanh hắn tả hữu quan sát, không có xảy ra vấn đề gì a? Đây chính là 4.000 năm hồn hoàn. Yên tâm, ta không sao. Mã Hồng Tuấn lắc đầu, hơn nữa tình trạng của ta trước nay chưa từng có tốt. Trải qua lần này hấp thu hồn hoàn, hắn phát hiện mình thiện định quy tức công tiến vào một tầng thứ mới, đồng thời giống như võ hồn cũng là phát sinh nhất định cải biến, là hướng tốt phương hướng phát triển. Đến cùng thế nào? Triệu Vô Cực không kịp chờ đợi hỏi. Nếu như thật đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như là hắn cái này đi theo lão sư nổi. Quên đi, ta bày ra cho các ngươi xem đi. Mã Hồng Tuấn nói, trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Dưới chân lượng vàng một tím, ba đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, ngay sau đó đạo thứ ba màu tím hồn hoàn tỏa hào quang rực rỡ. Thứ ba hồn kỹ, hỏa phượng phân thân. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, chỉ thấy chung quanh trống rỗng xuất hiện hỏa diễm, sau đó những ngọn lửa này hóa thành từng con nho nhỏ chim lửa, hướng về chung quanh bốn phương tám hướng bay đi. Ẩm. Phanh phanh phanh. Từng đợt nổ vang, một con kia con hỏa điểu vừa mới đụng vào chướng ngại vật, liền trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Chung quanh bị những này chim lửa nổ một mảnh hỗn độn, cùng với nương theo lấy còn có trùng thiên màu đỏ tím ánh lửa. Mập mạp, ngươi cái này. Lợi hại a. Đái Mục Bạch có chút ngạc nhiên nói. Loại này lực phá hoại, quả nhiên không thẹn với kia 4.000 năm hồn hoàn. Ta đây thứ tư hồn kỹ hỏa phượng phân thân, có thể phân nứt ra từng con cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng, theo ta ý chí tự động truy tung công kích địch nhân. Trong số mệnh địch nhân sau sẽ phát sinh nổ tung. Thuộc về viễn trình phạm vi lớn công kích. Mã Hồng Tuấn giải thích nói. Còn có thể tự động truy tung, lợi hại. Những người còn lại cũng là nhao nhao đối với hắn ném lấy ánh mắt hâm mộ. Chỗ tối. Một mực tại quan sát đám người lão kiệt khắc, phân thân, vuốt ve râu dài, nhỏ giọng lầm bầm nói, qua loa. Thiện định quy tức công môn công pháp này chính là vạn hóa tam tuyệt bên trong linh quy trấn hải quyết kém hóa phiên bản. Mã Hồng Tuấn chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, tương lai võ hồn có lẽ thật sự có thể lột sắc thành chân chính hỏa phượng hoàng cũng khó nói. Môn công pháp này cũng không giống như Đái Mục Bạch Bạch Hổ Sát Tâm Quyết như thế sẽ đem mình luyện chết, bất quá cũng không phải không có thiếu hụt, đó chính là càng luyện, cả người tâm trạng liền sẽ trở nên càng phật hệ. Đến cuối cùng sẽ như Cao Bằng Tăng đồng dạng vô dục vô cầu, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Đến mức Áo Tư Tạp Kim Cương Bất Phôi Thần Công, thì là Ngưu Ma Đại Lực Quyền kém hóa phiên bản, có thể luyện thành Kim Cương Bất Phôi chi thân. Thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đó chính là càng luyện, cả người đầu liền sẽ càng trễ cùn. Đến cuối cùng lại biến thành một cái đầy trong đầu đều là cơ bắp, không yêu động não, sẽ chỉ là dùng man lực giải quyết vấn đề mãng phu. Đái Mục Bạch Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn ba người chuyển cho nhau nhận, chính là vạn hóa tam tuyệt kém hóa phiên bản, mỗi một loại một mình tách đi ra đều có thiếu hụt, càng luyện hậu quả liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trừ phi ba người bọn họ có thể cùng một chỗ hợp luyện, lẫn nhau đền bù. Nếu không làm một mình lời nói, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Đây là lão kiệt khắc cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Hắn vạn sự đều không thích làm tuyệt, luôn là ưa thích lưu lại một đường sinh cơ. Đến mức có thể hay không nắm chặt, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Nếu như Đái Mục Bạch ba người có thể ý thức được ba người công pháp ở giữa liên hệ, cùng một chỗ hợp luyện, như vậy thiếu hụt sẽ không còn thiếu hụt. Tương phản còn có thể lẫn nhau xúc tiến, hỗ trợ lẫn nhau. Đặt thành một loại khác loại tam tuyệt. Lao Kiệt Khắc mặc dù không phải là cái gì đại ác nhân, nhưng cũng không phải là cái gì truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Nói thật, người tốt tại cái này cường giả vi tôn đấu la đại lục là sống không dài. Trên căn bản là chết cũng không biết chết như thế nào. Tại cái này không có ổn định trật tự thế giới. Thực lực chính là đạo lý quyết định. Lúc còn trẻ, là một cái xuất thân hiện đại hòa bình xã hội thanh niên, từ nhỏ chịu đến màu đỏ tư tưởng hun đúc Lão Kiệt Khắc cũng đã từng là một cái người tốt, Newton cải biến thế giới này, kiến tạo một người người bình đẳng hài hòa xã hội. Chỉ là về sau trải qua thế giới này tàn khốc, ăn nhiều lần thiệt thòi lớn về sau, mới dần dần đem mình phần kia thiện lương cho bóc chết. Lão Kiệt Khắc ý thức được chính mình vô lực, cùng với thế giới này sinh ra chính là không bình đẳng. Cái gọi là công bình công chính chỉ tồn tại ở huyễn tưởng. Dù là chính là hắn kiếp trước thế giới kia, kỳ thật cũng là không bình đẳng. Tội gì theo đuổi loại này hư vô mở mịt đồ đâu. Trước tiên đem chính mình chú ý tốt nói sau đi. Ý thức được một điểm này về sau. Lão Kiệt Khắc dứt khoát vứt bỏ vậy không thiết thực huyễn tưởng, triệt để thả tự mình, bắt đầu tùy tiện sóng. Dần dần trở nên thành một cái hại người ích ta, lấy tự mình làm trung tâm người. Một tên hợp cách hồn sư, đang vì Mã Hồng Tuấn thu hoạch được thứ ba hồn hoàn về sau, Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đến đây mục đích cũng liền hoàn thành 1/3. Tiếp xuống chỉ cần lại vì Đường Tam còn có áo tư tạp hai người từng người thu hoạch một cái hồn hoàn, đám người liền có thể dẹp đường hồi phủ. Mà hảo vận là, ở sau đó thăm dò bên trong, cũng không lâu lắm, đám người liền lại gặp được thích hợp hồn thú. Nhưng thật ra là Lão Kiệt Khắc âm thầm hỗ trợ, đem thích hợp hồn thú khu đuổi tới trước mặt bọn họ. Đây là một con bắp thịt cả người đâm kết, cao chừng 4-5 mét, miệng đầy răng nanh, toàn thân da lông vàng nhạt cự viên. Lúc này đầu này cự viên đang tựa ở một viên đại thụ dưới nghỉ ngơi, chung quanh còn có một bộ hài cốt, nhìn phía trên mới mẹ tơ máu, rõ ràng đầu này cự viên vừa mới ăn no, bây giờ đang tại nghỉ ngơi. Đường Tam hai mắt nổi lên hồng quang, quan sát một phen rồi nói ra, đây là một con đại lực kim cương viên, đại khái tại 2.000 năm tả hữu, rất thích hợp áo tư tạp. Nếu là dung hợp cái này hồn hoàn, thu hoạch được hồn kỹ đại sát suất là có thể tăng cường thuộc tính hồn kỹ. Áo tư tạp, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Vô Cực hướng về bên cạnh áo tư tạp hỏi. Lão sư, nếu không liền này chỉ đi. Áo tư tạp nhìn phía xa con kia cơ bắp đâm kết cự viên, không hiểu cảm thấy rất thích hợp. Cũng không biết loại này không khỏi trực giác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 63, hồn thú bên trong thiên tài. Tốt, đã ngươi quyết định là một con này, vậy ta liền giúp ngươi đem nó bắt giữ. Triệu Vô Cực nói, võ hồn phụ thể, sau đó hướng thẳng đến con kia đang tại nhắm mắt nghỉ ngơi đại lực kim cương viên phóng đi. Nguyên bản ăn no, chính tâm hài lòng chân dựa vào đại thụ nghỉ ngơi đại lực kim cương viên đột nhiên toàn thân bộ lông nổ lên, vô ý thức mở to mắt, nhìn phía xa kia quanh thân lơ lửng 7 cái hồn hoàn, hướng chính mình hung ác đánh tới nhân loại trung niên. Giống. Không kịp phản ứng, đại lực kim cương viên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quanh thân nổi lên hồng quang, hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, cơ bắp bành trướng, cao chừng 4-5 mét thân thể qua trong dây lát đạt đến khoảng 7 mét. Đây là thiên phú của nó năng lực, cuồng hóa. Một khi phát động, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, hồn lử. Các phương diện tố chất đều biết trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Đương nhiên thiếu sót cũng rất rõ ràng, đó chính là sử dụng tới sau sẽ lâm vào một đoạn suy yếu kỳ, tại hoàn toàn khôi phục trước không cách nào lại lần sử dụng. Là một loại dùng để liều mạng chiêu số. Từ Triệu Vô Cực trên người, đầu này đại lực kim cương viên cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nó có thể cảm giác được đây không phải mình có thể địch nổi tồn tại. Nguy hiểm cho tính mạng cảm giác kích phát nó thu tính, để nó gọn gàng dứt khoát sử dụng ra bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng cường hóa năng lực. A, đầu này mới 2.000 năm đại lực kim cương viên vậy mà đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Triệu Vô Cực hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt ý thức được đầu này hồn thú giá trị. Phải biết hồn thú bên trong có được năng lực thiên phú, tuyệt đại đa số đều là một chút huyết mạch phi thường cao đẳng, hoặc là đẳng cấp cực cao hồn từng, tỉ như vạn năm hoặc là trăm ngàn năm hồn thú. Trước mắt đầu này đại lực kim cương viên huyết mạch cũng không tính cao đẳng, đẳng cấp cũng mới 2.000 năm, nhưng lại có được ít nhất phải vạn năm đại lực kim cương viên mới có thể có được năng lực thiên phú. Vậy liền cho thấy đầu này hồn thú là trong tộc đàn dị loại, thì tương đương với trong nhân loại hồn sư thiên tài. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vâng. Đại lực kim cương viên cùng Triệu Vô Cực cuối cùng va chạm đến cùng một chỗ. Sau đó vẫn là cũ xáo lộ. Đầu tiên là thứ ba hồn kỹ trọng lực tăng cường, làm cho cuồng bạo đại lực kim cương viên thân thể nặng nề, lực lượng chợt giảm. Tiếp theo là thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép, hạn chế hành động của nó. Cuối cùng, Triệu Vô Cực huy động lên quả đấm, hung hăng ấn lại trước mặt đại lực kim cương viên một trận no đòn. Vâng! Ầm ầm. Một quyền lại một quyền, thân thể bị hạn chế đại lực kim cương viên căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động bị đánh. Trong nháy mắt thân thể cũng đã là máu thịt bé bét, đứt gân gãy xương. Vâng! Đến lúc cuối cùng một quyền đập xuống, đại lực kim cương viên đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, ở vào thoi thóp trạng thái. Lúc này đại lực kim cương viên cuồng hóa trạng thái cũng là tự động tối lui, thân thể lại khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Mà nơi xa, mắt thấy một màn này Sử Lai Khắc bảy người nhóm, phản ứng không đồng nhất. Lúc này bọn hắn mới biết được hồn thánh phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Nhất là mới nhập học Đường Tam bọn hắn phát hiện, nguyên lai trước kia Triệu Vô Cực kia là căn bản không có chăm chú đánh, nếu là thật chăm chú đánh, hiện tại cái này đầu cơ hồ không thành hình đại lực kim cương viên chính là bọn họ hạ tràng. Áo tư tạp, mau tới đây. Triệu Vô Cực hướng về phía nơi xa áo tư tạp ngấp nói, một cái đầu đại lực kim cương viên là hiếm thấy dị loại. Mới bất quá 2.000 năm, liền đã có được năng lực thiên phú. Người đụng đại vận. Đám người bước nhanh đến bên cạnh Triệu Vô Cực, nhìn cả người máu thịt be bét đại lực kim cương viên, những nữ hải tử kia đều quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn. Dù là chính là nam sinh nhìn cũng là có chút khó chịu. nhất là cỗ kia mùi máu tanh nồng đậm. Quả thực là làm cho người nghe ngóng muốn nói. Nhanh lên cho hắn cuối cùng một đao, bằng không chờ một lát đáng chết. Triệu Vô Cực thúc giục nói. Áo Tư Tạp trong lòng biết đầu này hồn thú hiếm thấy, cũng không chậm trễ, lấy ra tùy thân đao nhỏ, đi tới máu thịt bè bét đại lực kim cương viên bên người, nhắm ngay bộ vị yếu hại cho nó một kích cuối cùng. Xuy. Một vòng màu tím hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Áo Tư Tạp nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, sau đó trong cơ thể hồn lực dẫn dắt, đạo kia màu tím ngàn năm hồn hoàn liền chậm rãi đi tới đỉnh đầu hắn chỗ, dần dần dung nhập trong cơ thể của hắn. Người chung quanh tự giác vây thành một vòng, làm hộ pháp cho hắn. Tiếp lấy đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hấp thu hồn hoàn Áo Tư Tạp, trong lòng vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Phải biết bình thường thứ ba hấp thu hồn hoàn niên hạn tốt nhất ước chừng tại 1600 đến 1800 năm ở giữa, 2000 năm đã vượt qua quá nhiều. Húng chi hắn vẫn là yếu ớt thực vật hệ hồn sư, hấp thu lên đến tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy. Mà cùng mọi người tưởng tượng khác biệt. Giờ phút này hấp thu hồn hoàn Áo Tư Tạp, lại cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Hấp thu cái này 2000 năm đại lực kim cương viên hồn hoàn quả thực là như cá gặp nước, ở trong đó nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn tu luyện kim cương bất phôi thần công. Mặc dù giai đoạn hiện nay, hắn chỉ là tu luyện tới cảnh giới thứ nhất hắc thiết thân giai đoạn sơ cấp đầu sát, nhưng là trừ đầu ngoài ra, thân thể những bộ phận khác tại tu luyện đồng thời, cũng là bị tiện thể lấy cường hóa một phen. So với hắn nguyên bản tố chất thân thể, tự nhiên là mạnh lên rất nhiều. Hấp thu cái này thêm ra 200-300 năm hồn hoàn đương nhiên là không có áp lực chút nào. Sau một thời gian ngắn, Áo Tư Tạp chậm rãi mở to mắt, hoàng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Trên người hắn kia màu hồng nhạt quang mang đột nhiên xuất hiện biến hóa, biến thành ánh nắng giống như màu vàng nhạt, cả người đều đắm chìm trong tầng này ấm áp trong ánh sáng. Ba cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, trừ nguyên bản hai cái màu vàng hồn hoàn bên ngoài, một cái khác sáng màu tím hồn hoàn hiện lộ rõ ràng ra bản thân nó cường đại. Áo Tư Tạp cũng cuối cùng đột phá đại hồn sư cấp độ, tiến vào hồn tôn cảnh giới. 32 cấp hồn tôn thực vật hệ hồn sư Áo Tư Tạp. Chúc mừng ngươi, tiểu áo. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Thu hoạch được thứ ba hồn hoàn về sau, Áo Tư Tạp cả người đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu, thân hình của hắn tựa hồ tăng cao mấy phần, cả người nhìn qua càng thêm tinh thần, trên mặt ngũ quan cũng là càng ngày càng cứng rắn. Có lẽ là chịu đại lực kim cương viên ảnh hưởng đi. Tiểu áo, ngươi là chúng ta bên trong cái thứ ba đột phá cấp 30. Chúc mừng chúc mừng. Nhanh để chúng ta nhìn xem, ngươi thứ ba hồn hoàn kỹ năng là cái gì? Đái Mục Bạch cười nói, những người còn lại cũng là nhao nhao chúc mừng. Áo Tư Tạp thu hoạch được thứ ba hồn hoàn sau hiển nhiên cũng là rất là hưng phấn, nghe xong Đái Mục Bạch nhắc tới hắn thứ ba hồn hoàn kỹ năng, lập tức cũng không chậm trễ, tốt, ta liền cho các ngươi nhìn xem. Lúc này ta thu hoạch được hồn kỹ nhưng không bình thường. Áo Tư Tạp nâng lên tay phải của mình, cuối cùng đọc lên hắn cái thứ ba hồn chú, lão tử có căn đại lực tràng. Vẫn là có chút không hiểu hèn mọn hồn chú, đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một cái hiện ra màu vàng nhạt xúc xích bự, chừng lớn bằng cánh tay, xa so với lên hắn trước hai cái xúc xích lớn rất nhiều. Đây chính là ta thứ ba hồn kỹ, siêu cấp đại lực kim cương tràng. Áo Tư Tạp tay nắm lấy cây kia màu vàng nhạt xúc xích bự, tràn đầy tự tin nói, sau khi ăn vào, có thể tạm thời tính tăng phúc thân thể lực lượng, lực phòng ngự, tốc độ, cùng với hồn lực. Toàn bộ phương diện tố chất một nửa. Đối với đồng cấp có toàn bộ hiệu quả, vượt qua ta đẳng cấp lời nói, hiệu quả sẽ tùy theo giảm bớt, đẳng cấp vượt qua càng nhiều hiệu quả càng thấp, cho đến hoàn toàn vô hiệu. Chương 64, hồn thú cùng hồn sư cầu phiếu đề cử A. Áo Tư Tạp tay nắm lấy cây kia màu vàng nhạt xúc xích bự, tràn đầy tự tin nói, sau khi ăn vào, có thể tạm thời tính tăng phúc thân thể lực lượng, lực phòng ngự, tốc độ, cùng với hồn lực. Toàn bộ phương diện tố chất một nửa. Đối với đồng cấp có toàn bộ hiệu quả, vượt qua ta đẳng cấp lời nói, hiệu quả sẽ tùy theo giảm bớt, đẳng cấp vượt qua càng nhiều hiệu quả càng thấp, cho đến hoàn toàn vô hiệu. Toàn bộ phương vị tăng cường một nửa. Triệu Vô Cực tính cả những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hồn kỹ có thể không được. Một nửa thuộc tính tăng phúc bản thân liền đã rất biến thái. Huống chi đây là toàn bộ phương vị, ngay cả hồn lực đều có thể tạm thời tăng phúc một nửa. Áo Tư Tạp, ngươi cái này xúc xích có thể liên tục phục dụng sao? Triệu Vô Cực nghĩ tới điều gì, truy vấn. Nếu như có thể liên tục phục dụng, như vậy chờ tính tạm thời hiệu quả đi qua sau, lại lần nữa ăn một cái, liền có thể đạt đến kéo dài tăng phúc thời gian hiệu quả. Không thể. Áo Tư Tạp lắc đầu, ăn qua một lần về sau, cần khoảng cách một ngày mới có thể lại lần nữa phục dụng. Hơn nữa mỗi lần chỉ có 10 phút thời gian, qua đi đánh về nguyên hình. Hồn lực vượt qua ta càng nhiều, tăng phúc hiệu quả liền sẽ càng nhỏ. Duy trì liên tục thời gian cũng sẽ càng ngắn. Ta thử xem. Triệu Vô Cực cầm qua trong tay hắn đại lực ruột, một ngụm gặm xuống dưới, còn thừa xúc xích trực tiếp hóa thành dòng năng lượng vào trong miệng của hắn. Ngược lại là tỉnh không ít thời gian. Đang ăn đại lực ruột về sau, Triệu Vô Cực nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng biến hóa của mình. Phát hiện xác thực như áo tư tạp nói, thân thể các phương diện tố chất đều chiếm được tăng cường, liền ngay cả hồn lực cũng là được tăng lên. Ai ra, không được a. Một lát sau, Triệu Vô Cực mở to mắt, nói, đối với ta hiệu quả rất yếu ớt, ước chừng chỉ tăng cường 1/1000, duy trì liên tục thời gian chỉ có 6 giây. Mặc dù như thế, nhưng là y nhiên rất nghịch thiên. Phải biết giữa bọn hắn thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch 30 mấy cấp, cứ như vậy còn có thể đối với hắn đưa đến tăng phúc hiệu quả, đã rất ngưu phê tốt à. Những người còn lại mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, liền ngay cả Ninh Vinh Vinh nhìn về hướng ánh mắt của hắn cũng là biến. Kẻ này, lại kinh khủng như thế. Đến nơi đây, mọi người tới tinh đấu đại xâm lâm mục đích đã hoàn thành 2/3. Sau đó, chính là cho Đường Tam tìm thích hợp hồn hoàn. Hắn thứ nhất hồn kỹ lấy từ 3.000 năm bích lân xà, thu hoạch được sử dụng độc tố năng lực, gọi tắt là nọc độc. Thứ hai hồn kỹ thì là lấy từ một gốc 10.000 năm thường thanh liễu thụ, làm hắn thu hoạch được chữa trị hồn kỹ, có thể khôi phục nhục thể thương thế. Liên quan tới thứ ba hồn kỹ, Lao Kiệt Khắc đã từng đã nói với hắn, y theo hắn tình huống, thân thể có thể tiếp nhận tối cao hấp thu niên hạn vì 30.000 năm, đương nhiên còn có thể thích hợp nâng cao một điểm, thêm ra 1-2.000 năm cũng không lo ngại. Lại cao hơn lại không được. Mà khi Triệu Vô Cực nghe được Đường Tam dự định săn bắt hồn hoàn đẳng cấp thời điểm, khoe miệng liền không nhịn được hung hăng run rẩy một chút. Mẹ xiết, 30.000 năm. Ngươi biết 30.000 năm ý vị như thế nào sao? Tại hồn thú bên trong, 10 năm hồn thú, 05 đến 99 năm, tu vi tương đương với nhân loại một vòng hồn sư. 100 năm hồn thú, 100 năm đến năm 999, tu vi tương đương với nhân loại hai vòng đại hồn sư. Ngàn năm hồn thú, 1.000 năm đến 9.999 năm, tu vi tương đương với nhân loại tam hoàn hồn tôn đến ngũ hoàn hồn vương. Vạn năm hồn thú, 10.000 năm đến 99.999 năm, tu vi tương đương với lục hoàn hồn đế đến 8 vòng hồn đấu la. Mà 30.000 năm hồn thú, trên cơ bản thì tương đương với hồn thánh, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn một điểm. Triệu Vô Cực cũng không dám cam đoan mình có thể đánh thắng được. Bởi vì có chút hồn thú sức chiến đấu phải không phân rõ phải trái, tu vi là tu vi, sức chiến đấu là sức chiến đấu. Có đôi khi là không thể nói nhập là một. Thậm chí có chút đặc thù 10.000 năm hồn thú, đơn thuần sức chiến đấu vậy mà có thể cứng rắn đòn khiêng mấy vạn năm hồn thú. Đương nhiên, có sức chiến đấu mạnh, tự nhiên cũng có sức chiến đấu yếu. Hồn thú chủng loại thiên kỳ bách quái. Bởi vậy phía trên những cái kia hồn thú cùng hồn sư tu vi đối ứng, chỉ là một cái tham khảo. Trên thực tế đánh lên, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Hiện tại liền muốn nhìn xem Đường Tam nghĩ săn giết là cái gì hồn thú. Mà khi Triệu Vô Cực hỏi thăm thời điểm, Đường Tam nói, ta nghĩ săn giết là một loại thực vật chủng loại, thiên hướng phụ trợ hồn thú. Cái này hồn thú sức chiến đấu bình thường cũng sẽ không quá cao, thậm chí một ít không có chút nào sức chiến đấu. Vận dụng một chút đặc thù kỹ xảo, liền có thể tùy tiện giết chết. Mà vừa lúc, ta liền biết một nơi, có như vậy một gốc thích hợp ta yêu cầu hồn thú. Đường Tam nói, kỳ thật đây là Lão Kiệt Khắc phía trước liền đã nói với hắn, hiện tại hắn đẳng cấp đủ rồi, là thời điểm nên đi săn giết. Lão Kiệt Khắc đã sớm giúp hắn an bài tốt Lam Ngân Thảo phương hướng phát triển, đó chính là chuyên chú vào phụ trợ. Đến mức thường ngày chiến đấu, có ảo diệu vô tận vạn hóa tam tuyệt, Đường Tam tuyệt sẽ không khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Hiện nay hắn đến cùng vẫn là cảnh giới quá thấp, chờ hắn cảnh giới càng lên cao tăng lên, thủ đoạn liền sẽ càng nhiều. Tuyệt đối sẽ làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Vạn hóa tam tuyệt xem như Lão Kiệt Khắc tập suốt đời tuyệt học đại thành khoáng thế bảo điện, tuyệt không phải hiện tại biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đường Tam chỉ là cảnh giới quá thấp, lại thêm hiện tại ở vào đặt nền móng giai đoạn, tiến cảnh mới có thể chậm chạp. Dù sao hắn năm nay mới 12 tuổi, đợi đến hắn 17-18 tuổi thời điểm, vạn hóa tam tuyệt ảo diệu mới có thể bày ra. Lúc kia mới là hắn chân chính phát lực thời điểm. Thậm chí cuối cùng thực lực tinh tiến tốc độ, khả năng còn muốn vượt qua hắn cái này sư phó cũng khó nói. Bất quá đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Lão Kiệt Khắc mặc dù là vạn hóa tam tuyệt người sáng tạo. Nhưng là bộ này khoáng thế bảo điện là hắn từ nhỏ yếu đến cường đại, từng giờ từng phút tích lũy, chậm rãi sáng tạo ra đến. Không phải ngay từ đầu liền sáng tạo ra tới tu luyện, mà là chậm rãi mỏ đá qua sông. Trong lúc đó vô số lần đi nhầm đường, vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Nói đến đều là nước mắt. Lão Kiệt Khắc nào giống Đường Tam, hoàn toàn chính là nhặt có sẵn. Trực tiếp tu luyện xong tốt công pháp, đương nhiên lại so với hắn người sáng tạo này nhanh. Nếu ngươi đã có mục tiêu, vậy thì đi thôi. Triệu Vô Cực nhớ tới giờ phút này ẩn tàng tại âm thầm vị đại lão kia, cũng là yên tâm. Mặc kệ nó, dù sao có vị kia đại lão âm thầm đi theo. Ở nơi này trong rừng rậm, bất kể như thế nào cũng không thể gặp được nguy hiểm. Những người còn lại nhìn thấy Triệu lao sư lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng là yên tâm. Dù sao nhìn bộ dạng này, Triệu lao sư là có nắm chắc cả vậy mà không lo lắng chút nào bọn hắn an toàn bộ dáng, cái này rõ ràng là đã tính trước ca. Sau đó, Đường Tam bắt đầu tuân theo trong trí nhớ sư phụ nói tới chỗ kia địa phương, dựa vào trời bên trên mặt trời phân rõ một chút phương vị sau. Liền dẫn theo đám người hướng một phương hướng nào đó đi đến. Viên kia thích hợp hắn thực vật hồn thú chỗ thân ở địa phương, cũng không phải là tinh đấu đại xâm lâm nơi trung tâm, tương phản khoảng cách bên ngoài vẫn rất gần. Một canh giờ sau, mọi người đi tới một chỗ nở đầy hoa tươi sơn cốc. Đầy khắp núi đồi nở đầy ngũ thải tân phân hoa dại, ú lan hương thơm đập vào mặt. Nơi này giống như thế ngoại đảo nguyên. Trong đội ngũ nữ hải tử nhìn thấy cái này chỗ mỹ lệ địa phương, kìm lòng không được lộ ra nụ cười sán lạ. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai người, thậm chí cũng bắt đầu ở chung quanh hái hoa dại. Dù là chính là Chu Trúc Thanh cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên, rõ ràng hoàn cảnh nơi này rất hợp tâm ý của hắn. Chương 65, siêu cấp khôi phục. Tiểu Tam, ngươi nói hồn thú đến cùng ở nơi nào a? Đái Mộc Bạch nhìn xem chung quanh đầy khắp núi đồi đóa hoa, thực sự nhìn không ra nửa điểm hồn thú tung tích. Ngay ở chỗ này, Đường Tam nhìn xem mọi người ánh mắt khó hiểu, chỉ cái này khắp núi hoa dại nói, kỳ thật những này hoa đều là cùng một đóa hoa rễ cây chỗ phân gốc mà sinh, cả cái sơn cốc kỳ thật chỉ có một đóa hoa tồn tại. Nói, hắn mở ra hổ hiểm ma đồng, quét mắt này chỉnh vùng thung lũng. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hướng về đám người hô, tìm tới, đi theo ta. Đám người đi theo Đường Tam bước chân, đi tới một khối ngoan thạch một bên, ở nơi này khối ngoan thạch bên cạnh dài một gốc lẻ loi trơ trọi hoa nhỏ, theo gió dao động, cùng này đầy khắp núi đồi sán lạn hoa dại so sánh, thường thường không có gì lạ. Nếu không phải Đường Tam nhắc nhở, đám người quét mắt một vòng liền sẽ bỏ qua. Đây chính là như lời ngươi nói 30.000 năm thực vật hồn thú. Triệu Vô Cực vặn lên lông mày, cẩn thận quan sát gốc này thường thường không có gì lạ hoa dại. Những người còn lại cũng là nhao nhao hiếu kỳ quan sát, phát hiện nhìn kỹ đóa hoa này bộ dáng kỳ thật rất có đặc điểm. Nụ hoa hiện ra một loại màu vàng kim vương miện hình, hướng xuống cành cây bộ phận, tính cả trên phiến lá, đều sinh trưởng lít nha lít nhít gai ngược. Loại hoa này tên là kim quan thứ hoa. Một bên giải thích, Đường Tam một bên từ bên hông đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một cây dao găm, chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này gốc toàn thân đầy gai đóa hoa. Phải cẩn thận, không muốn chạm đến nó gai nhọn. Kim quan thứ hoa gai nhọn có chứa kịch độc. Một khi bị đâm trúng, người bình thường không ra một hơi liền sẽ toàn thân hóa thành nước đặc. Đường Tam nói, trong tay trái nổi lên ngọc chất quang mang, một cái tay khác thanh chùy thủ cẩn thận từng ly từng tí cắt tại gốc rễ của nó, một đao liền đem đóa hoa này cắt xuống. Sau một khắc, một đạo màu đen hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. 30.000 năm hồn thú, liền này. Đái Mộc Bạch. Cũng quá hiếu sắc ta. Áo tư tạp. Nếu như không phải hồn hoàn, ta còn tưởng rằng đây chính là một đóa bình thường hoa mà thôi. Mã Hồng Tuấn. Đường Tam nhìn tới đây, giải thích nói, thực vật chủng loại hồn thú bản thân nghĩ muốn sinh ra linh trí cũng rất khó khăn. Tuyệt đại đa số 50-60 ngàn niên đều cùng phổ thông thực vật không có gì khác biệt. Nhiều nhất có một chút bản năng thôi. Chỉ cần hiểu rõ đặc tính, muốn giết chết cũng không khó khăn. Gốc này kim quan thứ hoa mặc dù mơ hồ thân tràn ngập kịch độc, nhưng là nó nhưng thật ra là một vị hiếm thấy dược thảo. Nó cái này kim quan hình dáng nụ hoa, có thể làm thuốc dẫn, cùng với những cái khác chân quý dược liệu hỗn hợp dùng làm thuốc, ăn có thể làm cho người công lực tiến nhanh. Dù là chính là trực tiếp ăn đi, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục hết thể thương thế, tiêu hao hồn lực thể lực các loại, để cho người trở lại toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Nói hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem gốc này hoa bỏ vào cất kỹ. Không chừng lúc nào liền dùng đến thứ này thời điểm. Mà lúc này, nương theo lấy gốc này kim quan thứ hoa chết đi. Mắt thường đều có thể thấy, cả cái sơn cốc trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ. Đám người chỉ thấy kia nguyên bản đầy khắp núi đồi lộng lây đóa hoa, dị biến lấy gốc này kim quan thứ hoa làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những cái kia hoa nhi trong nháy mắt trở nên khô héo, cháy đen, liền như phong hóa pho tượng đồng dạng. Hóa thành bụi bặm nhau nhau, rơi vào dưới mặt đất. Thời gian một cái nháy mắt. Nguyên bản dường như thế ngoại đào nguyên tiểu sơn cốc, đã lại không có bất luận cái gì thực vật tồn tại, khắp nơi trụi lùi. Lộ ra không hiểu tĩnh mịch. Nay chỉnh cái sơn cốc hết thể đóa hoa, kỳ thật đều là đóa này kìm quan thứ hoa dễ cây phân hóa mà sinh, bây giờ nương theo lấy chủ gốc chết đi, mất đi năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, những này hoa dĩ nhiên chính là bụi về bụi đất về đất. Đường Tam nhìn xem chung quanh hoang vu một màn, hơi xúc động giải thích nói. Sau đó, Đường Tam ngồi xếp bằng, hồn lực dẫn dắt đạo kia màu đen hồn hoàn, chậm rãi dung nhập trong cơ thể. Chung quanh những người còn lại nhìn xem một màn này, dù cho đã sớm nhìn qua rất nhiều lần, vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng. Chậc chậc, thứ nhì hồn hoàn trực tiếp liền vạn năm cất bước a. Về sau kèm theo hồn hoàn chỉ biết càng ngày càng cao. Làm sao làm được? Quá biến thái đi. Đường Tam hấp thu hồn hoàn quá trình rất thuận lợi, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một cái gốc kim quan thứ hoa niên hạn vì 30.600 năm, người mang vạn hóa tam tuyệt Đường Tam lúc đầu hấp thu lên đến liền không có áp lực chút nào, lại thêm thực vật chủng loại hồn thú không so thú loại hồn thú, bởi vì linh trí chưa mở, chỉ có một chút bản năng quan hệ. Không hề giống thú loại hồn thú như thế có hung manh thu tính ý chí, sẽ đối với hấp thu hồn hoàn người tinh thần tạo thành trùng kích. Có thể nói giống như cái này thực vật võ hồn, chỉ cần có thể chịu đựng được năng lượng trùng kích, nhưng thật ra là tốt nhất hấp thu hồn hoàn. Một đoạn thời gian qua đi, Đường Tam chậm rãi mở mắt ra, ý niệm khẽ động, dưới thân hiện ra một tím nhị hắc, ba cái hồn hoàn. Như thế xa hoa hồn hoàn phối trí, phóng suất tuyệt đối đủ để lóe mù những người khác mắt chó. Thế nào? Thu hoạch được cái gì hồn kỹ? Triệu Vô Cực không kịp chờ đợi hỏi. Hắn thật sự là quá tốt kỳ, đây chính là dòng dã 30.000 năm hồn hoàn A. Những người còn lại cũng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ hai chữ. Đường Tam mỉm cười, đưa tay phải ra. Nương theo lấy ánh sáng ngông lung mang, một gốc hoàn toàn mới lam ngân thảo xuất hiện. Một cái gốc lam ngân thảo nhan sắc vẫn là màu xanh lá, duy nhất có chỗ bất đồng là đỉnh vậy mà mọc ra một đóa màu vàng kim hoa nhỏ, nhìn lên tới phải gọi nó lam ngân hoa. Hồn sư võ hồn, lại bởi vì kèm theo hồn hoàn mà hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút cải biến. Lần thứ nhất bích lân xà hồn hoàn để lam ngân thảo biến thành xanh ngân thảo, lần thứ nhì dài thành cây liễu hồn hoàn, thì là làm sâu sắc cố này màu xanh biếc. Lần này kim quan thứ hoa, thì là để lam ngân thảo mở ra một đóa hoa nhỏ. Hiện tại dù là chính là để Đường Tam mẹ hắn lam ngân hoàng đến phân biệt gốc này lam ngân thảo, cũng tuyệt đối không nhận ra đây là chính mình di truyền cỏ. Ta thứ ba hồn kỹ là khôi phục. Nói Đường Tam dưới chân cái thứ ba hồn hoàn sáng lên, trong tay lam ngân thảo cái kia kim sắc tán hoa bắn ra từng đạo kim sắc quang mang, bao phủ lại chung quanh tất cả mọi người. Mà đám người đắm chìm trong quang mang này bên trong, chỉ cảm thấy mấy ngày liền đi đường mỏi mệt, thời khắc căng cứng tiếng lòng không tự chủ được trầm tĩnh lại, liền ngay cả mới vừa tiêu hao hồn lực cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Thật lâu, đợi đến quang mang tản đi sau, tất cả mọi người cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt. Mấy ngày liên tiếp mỏi mệt, cùng với tiêu hao hồn lực tất cả đều bổ sung hoàn tất, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Lập tức, tất cả mọi người kinh vi thiên nhân nhìn xem Đường Tam. Khôi phục. Tên như ý nghĩa có thể khôi phục tiêu hao hồn lực, cùng với trên thân thể mọi mệnh, tinh lực thể lực tiêu hao, hết thể đều có thể khôi phục. Đường Tam nói như thế. Cái này thứ ba hồn kỹ cùng cái thứ hai hồn kỹ phối hợp lại quả là tuyệt phối. Cái trước khôi phục nhục thể thương thế, cái sau khôi phục mệnh nhọc, cùng với tiêu hao hồn lực, dễ dàng liền có thể đem một cái trọng thương ngã gục người cứu vãn trở lại. Đồng thời lập tức khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Đương nhiên nói là nói như vậy, kỳ thật nhục thể chịu đến tổn thương càng nghiêm trọng hơn, hồn sư đẳng cấp càng cao, như vậy Đường Tam thi triển hồn kỹ cần thiết tiêu hao hồn lực liền sẽ càng nhiều. Cho một người bình thường khôi phục, cùng cho một cái cường đại hồn sư khôi phục, cả hai chỗ tiêu hao hồn lực cho là hoàn toàn khác biệt. Chương 66, siêu cấp vũ em. Thứ hai hồn kỹ, chữa trị. Chữa trị nhục thể thương thế, bất kể là gãy tay gãy chân thân thể tàn khuyết không đầy đủ, vẫn là ít cái gì nội tạng khí quan, chỉ cần không phải tiên thiên liền tồn tại thiếu hụt, hết thể đều có thể chữa trị. Thứ ba hồn kỹ, khôi phục. Khôi phục hồn lực cùng thể lực tinh lực các phương diện trạng thái thân thể, chỉ cần một khi thi triển, lập tức chính là đầy máu phục sinh. Hai cái này hồn kỹ kết hợp lại, hiệu quả dù là không nói tái tạo lại toàn thân, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Chứ không thể phục sinh người chết ngoài ra, những người khác vô luận chịu bao nhiêu tổn thương, dù là chính là chỉ còn một cái đầu. Chỉ cần ngươi còn sống, như vậy tại trước mặt Đường Tam chính là muốn chết cũng khó khăn. Đương nhiên nói là nói như vậy, kỳ thật nơi này còn muốn cân nhắc Đường Tam thi triển hồn kỹ tiêu hao vấn đề, cũng không phải nói có hai cái này hồn kỹ, Đường Tam nên cái gì người đều có thể cứu sống. Đây là chuyện không thể nào, suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng nghịch thiên như vậy đi. Nếu như là cho một cái thân thể tàn khuyết không đầy đủ, trọng thương ngã gục người bình thường thi triển hai cái hồn kỹ tiến hành khôi phục. Như vậy đối với Đường Tam mà nói tự nhiên chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng nếu là cho đồng cấp hồn sư, hoặc là đẳng cấp cao hơn hắn, như vậy tiêu hao hồn lực liền sẽ tùy theo gia tăng, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy vẽ châm phá truyền thần. Bởi vì cả hai là không đúng các loại, tiêu hao hồn lực tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực. Nói tóm lại đối với mình thu hoạch được cái này hồn kỹ, Đường Tam hay là vô cùng hài lòng. Về sau có hắn tại, trong đoàn đội những người khác nếu là trọng thương ngã gục, hoặc là hồn lực tiêu hao hầu như không còn, kia hết thể đều không phải là sự tình. Trong giây phút để ngươi đầy máu phục sinh. Hai cái này hồn kỹ phối hợp lại có thể xưng phụ trợ thần kỹ. Cho dù là tàu đó xưng đại lục thứ nhất chữa trị võ hồn cửu tâm hải đường, đơn thuần hiệu quả cũng muốn tại đường tam hai cái này hồn kỹ phối hợp dưới cam bái hạ phong. Bởi vì kia cửu tâm hải đường hiệu quả chỉ có thể chữa trị nhục thể chịu đến thương thế, lại không cách nào khôi phục tiêu hao hồn lực. Nói ví dụ nếu như đang tiến hành đoàn chiến thời điểm, những cái kia bị chữa trị người thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là tiêu hao hồn lực, chiến đấu mỏi mệt lại y nhiên tồn tại. Chỉ cần mang xuống, đợi đến tiêu hao hết bọn hắn hết thể hồn lực, như vậy cho dù đối phương thương thế hoàn toàn khôi phục cũng chỉ có thể là mặc người chém giết thôi. Mà đường tam hai cái này hồn kỹ phối hợp liền không giống, chữa trị cùng khôi phục song trọng chống chất, trong nháy mắt để cho người đầy máu phục sinh. Cả hai ai thắng ai thua, còn phải nói gì nữa sao? Hai cái này hồn kỹ, quả thực là... Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút vi diệu. Cảm giác về sau thời điểm chiến đấu có tiểu tam tại, chúng ta muốn chết cũng khó khăn. Đái Mộc Bạch có chút phức tạp nói. Ngươi hồn kỹ đều là phụ trợ chủng loại, hiệu quả cường đại. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có được không kém gì chiến hồn sư sức chiến đấu. Tiểu Tam, ngươi dạng này để chúng ta những này thuần phụ trợ hồn sư sống thế nào a? Áo Tư Tạp im lặng hỏi trời xanh. Một bên Ninh Vinh Vinh cũng là có lời nói muốn nói, cảm giác mình làm phụ trợ hồn sư đã thua. Đại gia võ hồn đều là phụ trợ chủng loại, dựa vào cái gì ngươi như vậy ưu tú? Đúng rồi. Cái này nha, thứ nhất hồn kỹ còn giống như là có tính công kích độc a. Biết đánh biết giết lại có thể phụ trợ, cái này võ hồn phối trí cũng quá hoàn mỹ đi. Thật sự là một cái trước nay chưa từng có tiểu quái vật. Triệu Vô Cực nhìn xem Đường Tam, cảm giác trên thế giới tại sao có thể có võ hồn người hoàn mỹ như vậy. Thượng thiên cũng quá không công bằng đi. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy Đường Tam sẽ như vậy biến thái, cũng không hiếm lạ. Tiểu quái vật này dù sao cũng là vị đại lão kia đệ tử, sẽ quái vật đến như thế mức độ biến thái, có vẻ như cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là vị đại lão kia đệ tử nha. Sự tình gì, chỉ cần cùng vị kia trong truyền thuyết nhân vật dính líu quan hệ, cũng không có thể dùng lẽ thường độ. Vừa nghĩ như thế, Triệu Vô Cực tâm trạng cuối cùng bình phục xuống tới. Tốt, tất nhiên chúng ta chuyến này mục đích đã đạt thành, hiện tại liền lên đường trở về đi. Triệu Vô Cực vỗ tay hấp dẫn chú ý của mọi người, nói, cứ việc nơi này vẫn là thuộc về khu vực bên ngoài, nhưng là dù sao cũng là hồn thú địa bàn, đối với chúng ta hồn sư mà nói là rất nguy hiểm. Không chắc được lúc nào, liền có thể gặp được cái gì không thể địch nổi hồn thú. Bởi vậy càng sớm rời đi càng tốt. Vâng. Đám người ứng hòa, ánh mắt bên trong tràn đầy cuối cùng có thể trở về vui sướng, chỉ có Tiểu Vũ ánh mắt bên trong giấu giếm không bỏ. Sau đó một đoàn người liền bắt đầu quay đầu, lui tới lúc phương hướng bước đi. Theo sớm đi thời điểm tiến lên quy tích, đám người đi trở về tốc độ thật nhanh. Dù sao trước kia là dò đường, lúc này là đi trở về. Không cần lại chém ra bụi gai, từng chút dò đường, chỉ cần theo lúc đến đường đi trở về, đương nhiên nhanh. Chỉ là tất cả mọi người đi được rất nhanh, nhưng là trước kia đi săn hồn thú đến cùng hao phí rất nhiều thời gian, bởi vậy chẳng được bao lâu công phu, trời liền đen. Triệu Vô Cực nhìn tới đây, cũng chỉ có thể phất tay ra hiệu đám người trước dừng lại. Trời đã đen, ở nơi này hồn thú trong rừng rậm ban đêm đi đường nguy hiểm hơn. Hiện tại, chúng ta đi trước tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn, dàn xếp lại, đợi sáng mai mở lại trình. Đợi nhìn thấy đường tam đám người gật đầu xác nhận về sau, Triệu Vô Cực gật gật đầu, tiếp lấy dẫn đầu đám người tìm kiếm có thể dàn xếp lại địa phương. Đi tới phía trước. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đống lửa. Hai người một ít, ba người đang lặng lặng ngồi ở bên đống lửa, yên lặng nhìn xem đột nhiên xâm nhập Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người. Mà cái này ba người không phải ai khác. Chính là cái Thế Long Xà vợ chồng, cùng với cháu gái của bọn hắn Mạnh Y Nhiên. Triệu đại tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Triệu Vô Cực nhìn thấy người quen, trong lòng căng thẳng. Đột nhiên lại nghĩ đến âm thầm theo dõi vị đại lão kia, lập tức liền tâm không hoảng hốt, chân không chua. Ngược lại là khí sắc như thường dẫn đầu hỏi thăm một chút. Sau đó vừa nhìn về phía giàn mua Long Công, đi trước một cái vạn bối lễ, sau đó mới lên tiếng, một vị này chắc hẳn chính là Long Công tiền bối đi. Vạn bối Triệu Vô Cực, xin ra mắt tiền bối. Đa lễ. Ngươi chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đi. Long Công sắc mặt bình thản, đúng là không có làm khó dễ ý tứ. Dù sao bọn hắn song phương nghiêm ngặt đi lên nói, cũng không có xung đột lợi ích. Dù là trước kia thắng về hồn thú, cũng là đường đường chính chính thắng trở lại, kỳ thật tính không được cái đại sự gì. Long Công không đáng vì này chút ít sự tình liền làm khó dễ giết người. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Triệu Vô Cực sau lưng bảy cái các học viên, chỉ nhìn hồn hoàn phối trí, cùng với võ hồn liền biết lai lịch một cái so một cái lớn, tỉ như Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp. nếu như Long Công trong này làm khó dễ giết bọn hắn, khó đảm bảo sẽ không bị những người này thế lực sau lưng biết rõ. Dù sao Đấu La Đại Lục bên trên võ hồn thiên kỳ bách quái, còn có thần kỳ hồn đạo khí. Có chút có thể trước khi chết truyền lại trả lời tin tức hồn kỹ hoặc là hồn đạo khí cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó nhưng là xong con bê. Cho nên tại phong hiểm cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp dưới tình huống, Long Công hoàn toàn không có làm khó dễ lý do. Ngược lại là tận lực biểu hiện rất hợp tốt, dù sao những hải tử này thế lực sau lưng đáng giá hắn biểu đạt thiện ý thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một cái cựu nhân tốt. Song phương hàn huyên sau khi, Long Công sau đó chủ động mời Triệu Vô Cực đám người đêm nay cùng một chỗ trong này qua đêm, mà Triệu Vô Cực biết mình một phương âm thầm có người, lại thêm không có thù hận dưới tình huống, cùng cái thế Long Xà cùng một chỗ là phi thường an toàn. Dù là có cái gì đột phát tình huống, song phương liên thủ cũng xa so với một mình một phương mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Triệu Vô Cực tự nhiên là gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn theo 7 người tại cái thế Long Xà vợ chồng bên cạnh lại đốt lên một đống lửa, đám người quay chung quanh tại bên đống lửa sưởi ấm sưởi ấm. Chương 67, Long Công hâm mộ cầu phiếu đề cử. Một đoàn người, từng người vây quanh một đống lửa. Song phương đều không làm sao nói, dù sao không quen. Tương phản trước kia còn có chút lỗi nhỏ tiết, bởi vậy phần lớn người đều tại nhắm mắt điều tức, có thì là để phòng chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà lúc này, bên cạnh bên đống lửa Long Công đống nhiên tiến lên đây đáp lời. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu trước kia nhìn ngươi đã cảm thấy hảo hảo quen mặt, hẳn là chúng ta ở nơi nào nhìn thấy qua. Long Công nhìn xem Đường Tam có chút nghi ngờ hỏi. Hắn không hiểu cảm thấy Đường Tam nhìn rất quen mắt. Mình tuyệt đối ở nơi nào nhìn thấy qua, hơn nữa nếu như có thể hiểu rõ ở nơi nào nhìn thấy qua, tuyệt đối có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Loại này không khỏi trực giác, đã từng nhiều lần trợ giúp hắn biến nguy thành an, bởi vậy Long Công lựa chọn tin tưởng mình trực giác, trực tiếp lên trước đặt câu hỏi. Cái này, Đường Tam sững sờ, trong nháy mắt ý thức được đối phương chỉ sợ là bởi vì mấy năm trước trận kia gặp nhau, mới có thể cảm thấy mình nhìn rất quen mắt đi. Chỉ là mình hiện tại biến gầy, cùng trước kia cơ hồ là hai người. Như vậy cũng có thể nhận ra. Những người khác phát giác được động tĩnh, cũng là mở to mắt, tò mò nhìn hai người. Đường Tam do dự một chút, nghĩ tới sư phụ kỳ thật cũng không có tận lực che giấu tung tích, hơn nữa người này có vẻ như cùng sư phụ có cái gì nguồn gốc. Bởi vậy dứt khoát liền thoải mái thừa nhận nói, mấy năm trước, gia sư từng mang vãn bối tới đây săn hồn, ngẫu nhiên gặp hai vị tiền bối đang cùng một cự viên tranh đấu. Lời nói không nói tận, Long Công nhưng là trong nháy mắt hiểu được. Trước mắt cái này mảnh mai thiếu niên thân ảnh, cùng mấy năm trước cái kia tráng cùng con nghẽ giống như hài đồng dung hợp lại cùng nhau, lại không phân lẫn nhau. Mặc dù không biết tại sao mấy năm trôi qua, Đường Tam cả người trở nên như vậy mảnh mai. Nhưng là tại cái này võ hồn thế giới bên trong, vốn là thiên kỳ bách quái. Có đôi khi bởi vì thu hoạch được cái gì hồn hoàn, hoặc là ăn đồ vật gì, bề ngoài hình dáng tướng mạo phát sinh cải biến, kỳ thật cũng không hiếm lạ. Nguyên lai ngươi là lúc ấy đi theo vị tiền bối kia bên người hải tử. Long Công bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, nhiều năm không thấy, lệnh sư bây giờ vẫn mạnh khỏe sao? Làm phiên tiền bối quan tâm. Đường Tam khách khí hồi đáp, gia sư hết thể mạnh khỏe. Vậy thì tốt rồi a. Long Công nói đến đây, đông nhiên nói, không biết lệnh sư bây giờ thân ở nơi nào. Lần trước cứu mạng truyền công tri ân, lão phu còn chưa chính thức đến cửa cảm tạ. Những năm gần đây một mực tại tâm khó ăn a. Cái này. Đường Tam lập tức lộ ra một mặt khó xử, nói, gia sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ không biết đi nơi nào tiêu giao, vạn bối cũng không biết xác thực địa chỉ. Như vậy a? Vậy quá tiếc nuối. Long Công lập tức thở dài một hơi. Chỉ là nhìn xem Đường Tam lại đột nhiên lại sinh lòng một kế. Đồ đệ ở chỗ này, sư phụ còn có thể chạy sao? Vừa vặn nhìn đứa bé này tuổi tác cùng y nhiên tuổi tác cũng bất quá chênh lệch 2 tuổi, không bằng. Chính lúc Long Công đánh lấy tính toán thời điểm, đột nhiên biến sắc. Một bên Triệu Vô Cực cùng với Xà Bà những này tu vi cao, cũng là biến sắc. Sau đó trong nháy mắt mở ra võ hồn phụ thể, lộ ra hồn hoàn. Tất cả mọi người nhanh chóng qua tới. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng. Đường Tam đái một bạch áo tư tạc 7 người, trông thấy sắc mặt của mọi người, cũng là biết rõ có vẻ như xảy ra điều gì đại chẳng huống. Bởi vậy vội vàng bước nhanh đi đến hiện trường 3 tên người mạnh nhất sau lưng ông, sau đó đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Triệu lão sư, làm sao? Đái một bạch bên mình Triệu Vô Cực, nghi ngờ hỏi. Triệu Vô Cực không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nói, tất cả mọi người đến ta sau lưng, chờ một lúc nếu có tình huống như thế nào, các ngươi không cần quản ta, lập tức rời đi nơi này, trước ra tinh đấu đại xâm lâm lại nói. Bên cạnh Long Công Xà Bà 2 người, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chòng chọc vào phía trước rừng cây. Lão bà tử, tấm này cảnh tượng ngươi cảm thấy giống hay không mấy năm trước? Hắn lặng lẽ nói. Ngươi nói là. Sa Ba biến sắc, nhớ tới mấy năm trước gặp phải đầu kia trăm ngàn năm thái thản cự viên. Cùng tình huống hiện tại sao mà tương tự? Lúc ấy nếu không phải vừa lúc vị kia mang theo đồ đệ đến săn hồn, bọn hắn đã sớm chết không nơi táng thân. Lão đầu tử, ngươi có nắm chắc không? Sa Ba lặng lẽ truyền âm hỏi. Không rõ ràng. Long công sắc mặt nghiêm túc, mặc dù nói hắn mấy năm này khổ tu Trường Xuân Công, tu vi tiến nhanh, cho thứ nhị võ hồn lại kèm theo hai cái hồn hoàn, làm cho thực lực đạt đến hồn đấu la trạng thái đỉnh phong. Nhưng là hắn đến cùng đã giả, tiềm năng hao hết. Dù cho Trường Xuân Công lại thần kỳ, tu luyện tới nơi này cũng đã là cực hạn. Bởi vậy hiện nay hắn, y nhiên chỉ là hồn đấu la, đến cùng có thể hay không cùng mấy năm trước đầu kia thái thản cự viên chống lại, thật sự là khó mà nói. Nhưng là đại xác suất vẫn là đánh không lại, dù sao hắn chỉ là hồn đấu la, cùng phong hào đấu la ở giữa chênh lệch là phi thường to lớn. Nếu là thành tựu phong hào, dù chỉ là 91 cấp phong hào đấu la, ngược lại là hẳn là cũng có lực đánh một trận. Mà bây giờ hắn chỉ là hồn đấu la đỉnh phong, tiềm lực vào trong này cũng là hao hết, cả đời không cách nào đột phá phong hào đấu la. Đối mặt trăm ngàn năm thái thản cự viên, loại này xa so với phổ thông phong hào đấu la thế mạnh hơn hồn thú. Thật khó mà nói. Chờ một lúc ta sẽ trực tiếp thi triển lôi đình thủ đoạn. Nếu như có thể trấn nhiếp con xuất sinh này, làm nó thối lui, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là ta không địch lại, ngươi nhanh chóng mang theo ý nhiên chạy trốn. Long công lặng lẽ truyền âm nói. Lúc này, đám người chợt thấy phía trước hai gốc cao lớn cây cối, đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, một cái thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động liền từ trong đó đi ra. Mà nhìn thấy cái này đại gia hỏa, tất cả mọi người hô hấp dường như đều đình chỉ. Kia là dường như một ngọn núi cao tồn tại, toàn thân đen nhánh bộ lông tại yếu ớt trăng sao chi quang chiếu rọi xuống lóe ra nhàn nhạt hào quang, cứ việc nó là tứ chi tiếp đất, nhưng bả vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Nếu như đứng thẳng lên, chỉ sợ độ cao sẽ ở 15 mét có hơn. Từ bên ngoài nhìn vào đi, đây là một con lại giống viên hầu lại như là hắc tinh tinh tồn tại, trừ một đôi giống như là đèn lồng lớn nhỏ con mắt lóe ra hoàng tinh giống như quang trạch ngoài ra toàn thân đen nhánh. Tại trong buổi tối nếu như không phải nó đang di động, thậm chí thấy không rõ thân thể của nó. Cái này đại gia hỏa thân thể thực sự quá hùng tráng đến mức độ khó tin, nó chẳng những thân thể to lớn, hơn nữa thân thể mỗi một chỗ đều phủ đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện cơ bắp, nhô lên tựa như sườn núi nhỏ giống nhau. Mà khổng lồ như thế gia hỏa lại tại trong lúc hành tẩu không có phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Long công xà bà còn có đường tam trông thấy cái này đại gia hỏa, đều lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu thần sắc. Thật sự là con xuất sinh này. Lại là rừng rậm chi vương, thái thản cự viên. Triệu Vô Cực sắc mặt biến, trong lòng sợ muốn chết. Thái thản cự viên bản thân liền là một loại sức chiến đấu cường hoành phi thường hồn thú, trăm năm túi trào năm giống như chơi đùa, thậm chí có thể cùng vạn năm hồn thú đọ sức. Trước mắt đầu này thái thản cự viên phỏng đoán cẩn thận tối thiểu vạn năm cất bước, hắn làm sao có thể đánh thắng được. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vị kia đang âm thầm ẩn nút đại lao, lập tức tâm không hoảng hốt, chân cũng không tê dại. Cảm giác nhân sinh lại tràn ngập hy vọng. Tương phản, bây giờ hắn nhìn về hướng đầu này thái thản cự viên ánh mắt bên trong tràn ngập đồng tình. Đáng thương hồn thú, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc đến những này lai lịch to lớn tiểu quái vật. Nếu như đầu này thái thản cự viên chỉ là đi ngang qua còn tốt, muốn thật sự là đến gây chuyện. Triệu Vô Cực chỉ có thể vì nó mặc nghiệm. Đợt chờ một lúc tối nay còn có một chương. 16.033-53.052 Chương 68, đi giao dịch. Tôn kính rừng rậm chi vương, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý, nếu như đây là ngài lãnh địa, chúng ta nguyện ý lập tức rời khỏi. Mặc dù biết bên mình âm thầm có người, nhưng là mặt ngoài Triệu Vô Cực đương nhiên không thể nói ra được, tương phản còn cần tiếp tục giả vờ làm không biết. Thái thản cự viên cũng không để ý tới Triệu Vô Cực lời nói, nó chỉ là làm ra một cái động tác đơn giản, rảo bước tiến lên một bước. Cứ việc chỉ là một bước, vốn lấy nó hùng tráng thân thể. Một bước này kém liền đã rút ngắn cùng mọi người bên này khoảng cách. Mà lúc này đây, quát to một tiếng đông nhiên vang lên. Nghiệt xúc, sao dám làm cản? Chỉ thấy Long công râu tóc của vũ, trên tay phải nâng một gốc xanh biếc cỏ nhỏ, dưới thân năm đạo đen nhánh vạn năm hồn hoàn, tản ra không thể tưởng tượng nổi tồn tại cảm giác. Ngay sau đó, kia năm đạo màu đen hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Gốc kia xanh ngắt xanh biếc cỏ nhỏ cũng là dần dần tản mát ra lóa mắt bạch mang, liền như hóa thành một thanh kinh thế thần kiếm. Xem kiếm. Long công tay nâng cỏ nhỏ, hung hăng vung lên. Cong. Thông thiên tiếng kiếm reo vang lên. Ngao. Thái thản cự viên đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gào ghét. Đám người phát hiện chẳng biết lúc nào, thái thản cự viên trước ngực thêm ra một đạo vết thương sâu tới xương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Xem kiếm. Lại là vung lên. Thái thản cự viên trên người lại thêm ra một vết thương, vừa lúc ở trước ngực tạo thành một cái giao nhau. Xem kiếm. Đạo này kiếm khí nhắm thẳng vào thái thản cự viên đầu. Giống. Lúc này cuối cùng kịp phản ứng thái thản cự viên, phát ra nổi giận tiếng giống. Trong cơ thể hồn lực phun trào, một cái lắc mình liền tránh thoát chẳng kích. Cảm nhận được trước người miệng vết thương huyết dịch mãnh liệt mà ra, nó càng thêm nổi giận. Ông. Trọng lực lĩnh vực không hề cố kỵ thi triển mà ra. Không khí chung quanh dường như bị thi ra mười mấy lần trọng lực giống như, trở nên vô cùng ngưng trọng. Tại này cố trọng lực lĩnh vực dưới, hiện trường tất cả mọi người cơ hồ không thể động đậy, trăm ngàn năm thái thản cự viên thiên phú lĩnh vực há lại bình thường. Chỉ là vừa sử dụng, liền áp chế đám người không chỉ có thân thể, ngay cả hồn lực cũng vô pháp vận dụng. Quả nhiên, vẫn còn quá miễn cưỡng sao. Long công sắc mặt có chút tái nhợt. Tiền nào đồ nấy. Mới vừa thi triển ra kia ba kiếm, tiêu hao hồn lực cũng không ít, hồn lực đã triệt để hao hết. Nếu như có thể không cố kỵ gì thi triển loại này cường lực chạm kích lời nói, Long công thì sợ gì đầu này thái thản cự viên. Đã sớm vung tay lên đánh ra mấy trăm đạo chạm kích, đem con xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, Long công chạm kích mặc dù có thể đối thái thản cự viên tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng là có mạnh mẽ hơn nữa công kích, đánh không được, cái gì đều không tốt. Đừng nhìn thái thản cự viên cái đầu lớn, liền cho rằng hắn hành động lực chậm. Có lẽ tại cùng cấp bậc hồn thú bên trong tốc độ của hắn đúng là chậm, nhưng là đối với Long công cái này khu hồn đấu la mà nói, tốc độ của nó cũng quá nhanh. Trước kia hai đạo chạm kích chỉ là xuất kỳ bất ý, không thấy được về sau đạo thứ ba chạm kích thái thản cự viên kịp phản ứng, tránh thoát đến quả thực quá nhẹ nhàng. Xong. Long công trong lòng đau thương. Lần này. Còn có thể có người đến cứu sao? Nhưng mà thật là có. Lúc này bí mật quan sát hồi lâu lão Kiệt khắc lắc đầu liên tục, Long công đến cùng vẫn là nội tình quá nhỏ bé. Kèm theo 5 cái hồn hoàn đều là 10.000 năm đến 20.000 năm ở giữa, uy lực tăng phúc có hạn. Không giống hắn võ hồn như thế, mỗi một vòng chênh lệch đều là tại trước kia trên cơ sở gấp bội tăng phúc. Cho nên Long công chạm kích cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng mạnh có hạn. Bằng không trực tiếp kích thứ nhất xuất kỳ bất ý liền đem thái thản cự viên chém thành hai nửa. Nó đâu còn có cơ hội tranh né. Bất quá, tiểu vũ nha đầu này cùng cái này khỉ nhỏ nguyên lai là nhận biết sao. Lao Kiệt khắc nhìn chằm chằm tiểu vũ cùng đầu kia thái thản cự viên, nghĩ đến trăm ngàn năm hồn thú vốn là thưa thớt, lại thêm cùng một cái rừng rậm đi ra, lẫn nhau ở giữa sẽ nhận biết, có vẻ như cũng không kỳ quái. Nói như vậy cái này khỉ nhỏ là tới tìm nàng. Lao Kiệt khắc lắc đầu. Cảm khái một tiếng hồn thú thật loạn, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng lăng không vung một cái tát. 3. Nguyên bản đang định dùng chính mình thiết quyền, đem dám chém bị thương chính mình Long công đánh chết thái thản cự viên, nương theo lấy cái này thành thúy một tiếng, toàn bộ thân thể to lớn té ngửa về phía sau, tấm kia xấu xí mặt khỉ bên trên cũng là thêm ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. 3. Lại một cái tát. Lần này nó một chương khác trên mặt cũng xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Vâng. Thái thản cự viên thân thể khổng lồ kia ầm vang đập ngã trên mặt đất. Cặp kia hoàng tinh giống nhau trong mắt, đến bây giờ vẫn là một bức. Phối hợp trên mặt hai cái trái phải giấu bàn tay, nhìn lên tới ngoài ý muốn tràn ngập hỉ cảm. Lan. Bên hai truyền đến một đạo ác ngộng giống như âm thanh. Thái thản cự viên đột nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt nhớ lại ngày đó móng trâu dưới kinh khủng. Một mạch bò lên, sau đó lộn nhào, cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Liền như trễ một bước, sẽ bị rút gân lột da nướng lên ăn giống như. Hiển nhiên đã nhận ra âm thầm ra tay thân phận của người kia. Cái này. Làm sao đi rồi? Đái Mục Bạch có chút ngạc nhiên. Nói như vậy, chúng ta được cứu. Áo Tư Tạp ngu ngơ nói. Những người còn lại kịp phản ứng về sau, cũng là lộ ra một mặt sống sót sau hai nạn thần sắc. Vừa rồi nhất định là có người âm thầm ra tay a. Như vậy sẽ là ai chứ? Vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ? Không biết ta, chúng ta trong nhà ai có nhận biết dạng này cường giả sao? Chúng tiểu bối môn nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Long Công Xà Bà, còn có Triệu Vô Cực những trưởng bối này thần sắc không hiểu. Còn có thì là tiểu vũ, cũng là sắc mặt cổ quái. Nguyên lai, một mực theo bên người à? Long công có chút phức tạp ngó đường tam một cái, trong lòng quả thực là hâm mộ ghen ghét lượng. Trong đầu ngay từ đầu dâng lên ý nghĩ kia, hiện tại cũng càng ngày càng kiên định. Triệu lão đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hắn hướng về phía Triệu Vô Cực ngấp nói. Cái này tự nhiên là có thể. Triệu Vô Cực đầu tiên là sững sờ, sau đó đương nhiên biểu thị không có vấn đề. Hai người đi tới một bên bắt đầu xì xào bàn tán, sau đó thỉnh thoảng liền sẽ quay đầu liếc mắt một cái cùng bên mình Xà Bà Mạnh Y Nhiên, lại nhìn liếc mắt Đường Tam đám người. cũng không biết đang có ý đồ gì. Một lát sau, hai người thương nghị hoàn tất, trên mặt từng người lộ ra tiếu dung. Rõ ràng song phương đạt thành cái gì đi giao dịch, sau đó song phương cũng đều rất hài lòng. Trên mặt cười đến cùng hoa cúc, lộ ra không hiểu hèn mọn khí tức. Uy, Triệu lao sư cùng vị tiền bối kia thương lượng cái gì? Tại sao cười tà ác như vậy? Cảm giác thật là bị ổi a. Đái Mục Bạch nhìn tới đây không khỏi dùng mình một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí góp vào Đường Tam bên thay hỏi. Ta cũng không biết. Đường Tam lắc đầu. Bọn hắn sẽ không phải là thương lượng các loại ra rừng rậm cùng đi uống hoa tiểu, chúc mừng sống sót sau tai nạn a. Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Trong nháy mắt, những người còn lại ánh mắt quay tới, nhìn chòng chọc vào hắn. Chấn kinh, im lặng, dở khóc dở cười. Ánh mắt của mọi người làm cho khó được mở cái nhỏ trò đùa Mã Hồng Tuấn áp lực như núi. 16.033-67.421 Chương 69, bạn học mới. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người săn hồn chi đi, đến đây liền công đức viên mãn. Tất cả mọi người thu hoạch được mình muốn hồn hoàn, cho dù quá trình có chút quanh co, nhưng là kết quả là tốt, hữu kinh vô hiểm, tất cả đều vui vẻ. Đám người dẹp đường hồi phủ. Chỉ là cùng lúc trước có chỗ khác biệt là, lúc này đồng hành còn có Long Công Xà Bà Tổ Tôn ba người. Cũng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Không có khả năng phải đi đập phá quán A. Bất quá muốn thật sự là nói như vậy, Triệu Vô Cực cũng sẽ không biểu hiện như vậy hiền lành. Sử Lai Khắc bảy người cứ việc có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì nhìn bộ dạng này có vẻ như vẫn là đại hảo sự, bằng không Triệu Vô Cực cũng sẽ không luôn cười ha hả. Một đoàn người tăng thêm Long Công Xà Bà Tổ Tôn ba người. Tổng cộng 11 người, cũng không có vội vã lập tức trở về học viện, mà là tại khoảng cách gần nhất trong trấn nhỏ tu chỉnh 2 ngày thời gian, hảo hảo du lãm buông lỏng. Hồn lực cùng thể lực khôi phục, tự nhiên dùng không được lâu như vậy. Thế nhưng là một mực ở vào căng cứng trạng thái tinh thần lại cần buông lỏng, trong 2 ngày này, Đường Tam những học viên này cũng không tu luyện, mỗi ngày chính là tại cùng ăn uống, chơi đùa. Nữ sinh thì là đi dạo phố mua sắm một chút thổ đặc sản. Liền ngay cả bắt đầu có va chạm một chút Mạnh Y Nhiên cũng gia nhập trong đó, ở chung cũng không tệ lắm. 2 ngày về sau, đám người lần nữa lên đường, trải qua một ngày đi đường, thuận lợi trở lại Tắc Thắc Thành bên ngoài Sử Lai Khắc học viện. Lúc này trời đã đen, ở vào lúc ban đêm. Triệu Vô Cực liền để Đường Tam đám người đi nghỉ trước, sau đó còn đem Mạnh Y Nhiên an bài đến Chu Trúc Thanh trong túc xá, tên là ở tạm một đêm. Tiếp lấy chính hắn thì là dẫn theo Long Công Xà Bà vợ chồng, đi tìm viện trưởng Phất Lan Đức. Đêm nay cũng không biết Long Công Xà Bà vợ chồng cùng Phất Lan Đức đạt thành thỏa thuận gì, tóm lại ngày thứ nhì. Làm Long Công Xà Bà vợ chồng thời điểm ra đi, cũng không có mang theo Mạnh Y Nhiên cùng đi. Lớn thao trường. Đường Tam Đái Một Bạch các loại 7 tên học viên xếp thành một hàng, đối mặt thì là viện trưởng Phất Lan Đức. Mà lưu tại học viện Mạnh Y Nhiên thì là đứng bên mình hắn, đám người nhìn tới đây biểu lộ không đồng nhất. Nhưng là bao nhiêu cũng đoán được nàng vì sao lại lưu tại nơi này. Hôm nay... Học viện chúng ta đến một vị học viên mới. Phất Lan Đức trên mặt mang tiếu dung, cười đến cùng một đóa hoa cúc giống như. Tối hôm qua hắn và cái Thế Long Xà vợ chồng trải qua một phen hiệp đàm, cuối cùng Mạnh Y Nhiên nhập học, đồng thời hai vợ chồng còn treo cái danh đầu, trở thành học viện cố vấn cao cấp. Không cần lĩnh lương loại kia. Mà đối với hai vợ chồng tại sao cố chấp như vậy tại để Mạnh Y Nhiên nhập học, Phất Lan Đức mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là suy đoán tuyệt đối cùng vị đại lão kia có quan hệ a. Bằng không bọn hắn cái này phá học viện. Cái nào đáng giá đại danh đỉnh đỉnh cái Thế Long Xà vợ chồng, ngàn dặm điều điều đem cháu gái đưa tới đi học. Kia là căn bản không khả năng sự tình tốt ta. Cái Thế Long Xà vợ chồng có gia tộc của mình, bàn về bồi dưỡng hậu đại, tuyệt đối là không lưu dư lực, so với ở trường học tốt quá nhiều. Không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, ngược lại đem con ra bên ngoài tiễn đưa. Vị này Mạnh Y Nhiên tiểu cô nương, chắc hẳn các ngươi không xa lạ gì đi. Nàng sau này sẽ là các ngươi bạn học mới. Phất Lan Đức chỉ vào Mạnh Y Nhiên giới thiệu nói. Các ngươi tốt. Mạnh Y Nhiên biểu lộ bình thản ân cần thăm hỏi nói. Rõ ràng đối với gia gia mãi mãi đem mình lưu tại nơi này, trong lòng có chút bất mãn. Bởi vậy thái độ mới có thể lộ ra lạnh nhạt như vậy. Ngươi tốt. Đường Tam mấy người cũng là trả lời một câu. Không khí hiện trường lãnh đạm. Mạnh Y Nhiên, về đơn vị. Phất Lan Đức nhìn tới đây, ra hiệu nàng đứng ở những người khác trong đội ngũ. Vâng. Mạnh Y Nhiên biểu lộ bình thản. Chậm rãi đi đến nữ sinh bên kia đứng vững. Bây giờ Sử Lai Khắc học viên tổng cộng có 8 người, tụ cùng một chỗ vừa lúc liền 4 nam tứ nữ. Về sau ngươi rồi cùng Chu Trúc Thanh ở một cái ký túc xá. Phất Lan Đức nói. Mạnh Y Nhiên gật đầu, kỳ thật nàng tối hôm qua liền đoán được. Tốt, kế tiếp còn nếu lại tuyên bố một việc. Trường học của chúng ta đến một vị tân lão sư. Phất Lan Đức hài lòng hơi gật đầu, sau đó lại lần nữa tuyên bố. Tân lão sư. Chúng các học viên hơi nghi hoặc một chút. Phất Lan Đức khuôn mặt lộ ra thần bí tiếu dung, nói, tân lão sư ở sau núi chờ các ngươi, chính các ngươi đi qua đi. Phía sau núi. Tại sao muốn ở sau núi? Đám người cứ việc có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo lời hướng sau núi gấp rút chạy tới. Đám người đến phía sau núi, nơi đó sớm đã có một thân ảnh quay lưng đám người, chờ đã lâu. Người kia thân hình tráng kiện cao lớn, chừng cao hơn 2 mét, thân mặc trang phục, phồng lên cơ bắp tựa hồ muốn áo thủng mà ra. Dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng cho người giống như núi to lớn áp lực. Mà có lẽ là cảm ứng được đám người đến. Đạo thân ảnh này chậm rãi xoay người, thần mục như điện, liếc nhìn đám người. Đám người vừa chạm đến ánh mắt của hắn, lập tức vô ý thức nheo lại mắt, dường như nhìn thẳng mặt trời. Bị ánh sáng chói mắt đâm vào mở mắt không ra mắt. Thật lâu. Đợi đến cuối cùng thích ứng, mọi người mới nhìn rõ sở người trước mắt bộ dáng. Người này tuổi chừng 40-50 tuổi, đầu báo hoàng nhãn, râu ria sồm xoàm, mọc lên một bộ cực đoan uy vũ hình dạng. Bắp thịt cả người đâm kết, khối kia xếp rõ ràng cơ bắp tràn ngập không gì sánh kịp bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú. Liền khiến người không hoài nghi chút nào cỗ thân thể này có được có thể bạt núi hám nhạc thần lực. Ta là các ngươi tân lão sư. Hùng hồn lại tràn ngập từ tính trầm thấp tiếng nói từ người trước mắt trong miệng truyền ra, ánh mắt của hắn quét mắt đám người, từ hôm nay trở đi, liền từ ta tới dạy bảo các ngươi như thế nào trở thành một tên cường giả. Mọi người tại dưới ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy dường như trần như nậu. Tựa hồ hết thể bí mật, ở trước mắt người này trong mắt hết thể đều giấu không được. Bản năng có một loại cảm giác không thoải mái. Tự giới thiệu mình một chút. Trương Phi, tên hiệu ma quỷ cơ bắp người. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đem đối với các ngươi tiến hành địa ngục thức tử vong đặc huấn. Nếu như không cách nào kiên trì nổi, nhưng là sẽ... chết. A. Yếu ớt ngữ khí, chẳng biết tại sao làm cho mọi người tại đây giật nảy mình dùng mình một cái. Không hiểu cảm giác cuộc sống về sau. Sợ rằng sẽ muốn thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Kỳ quái, tại sao luôn cảm thấy cái này Trương Phi Trương lão sư, không hiểu rất quen thuộc. Đường Tam trong lòng vạn phần không hiểu. Trước mặt vị lão sư mới này, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất như là đã sớm người quen biết đồng dạng. Nhưng là hắn rõ ràng chưa thấy qua vị lão sư này. Dù sao như thế có nhận ra độ dung mạo, gặp qua một lần muốn quên cũng khó khăn. Như thế nào có thể sẽ quên đâu. Cuối cùng, Đường Tam đem cố này cảm giác xem như ảo giác, thật sâu chôn ở đáy lòng. Tiếp xuống, các ngươi từng người giới thiệu một chút tên của mình, tuổi tác, võ hồn, đẳng cấp. Trương Phi. Hoặc là nói lao kiệt khắc phân thân một trong, nói như thế. Hắn sở dĩ sẽ biến hóa hình dáng tướng mạo tới đây làm lao sư, là bởi vì cảm giác Đường Tam trưởng thành vẫn là quá chậm, quả nhiên vẫn là cho hắn cái này sư phó ở bên người tự thân dạy bảo, mới có thể để hắn đi đến chính xác con đường, nhanh chóng trưởng thành. Ta gọi Đái Mộc Bạch, 15 tuổi, võ hồn bạch hổ, cấp 39 chiến hồn tôn. Xếp tại ngoài cùng bên trái nhất Đái Mộc Bạch đầu tiên tự giới thiệu. Tiếp theo là Đường Tam, ta gọi Đường Tam, 12 tuổi. Võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 31 chiến hồn tôn. Sau đó là Áo Tư Tạp, ta gọi Áo Tư Tạp, 14 tuổi, võ hồn Xúc Xích, 32 cấp hồn tôn. Mã Hồng Tuấn, ta gọi Mã Hồng Tuấn, 12 tuổi, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, 32 cấp chiến hồn tôn. Nam sinh giới thiệu xong liền xếp tới nữ sinh. Tiểu Vũ, 12 tuổi, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, cấp 29 đại hồn sư. Ninh Vinh Vinh, 12 tuổi, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cấp 29 đại hồn sư. Chu Trúc Thanh, 12 tuổi, võ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp đại hồn sư. Mạnh Y Nhiên, 14 tuổi, võ hồn Xà Trượng, cấp 31 chiến hồn tôn. 16.034-62.221. Chương 70, khí thế. Là cái gì? Tình huống của các ngươi, ta đã đại khái hiểu rõ. Lao Kiệt khắc tại nghe xong đám người tự giới thiệu về sau, biểu lộ bình thản gật gật đầu, nói. Hôm nay khóa thứ nhất rất đơn giản, đó chính là tại khí thế của ta dưới kiên trì một phút thời gian, ta không biết vận dụng hồn lực uy áp, cũng sẽ không thả ra sát khí. Chỉ biết dùng thuần túy ý niệm trọng lượng, nơi này khảo nghiệm là các ngươi ý chí cùng chống lại chi tâm. Các ngươi muốn làm chính là kiên trì một phút. Có thể làm được sao? Hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người. Có thể. Đám người bị hắn ánh mắt quét qua, vô ý thức thẳng tắp sống lưng hô một tiếng. Rất tốt. Lao Kiệt khắc khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhưng là nắm hiện tại cái này trương dung nhan phúc, cái nụ cười này quả thực là dữ tợn dường như mở ra miệng to như chậu máu quái thú. Đường Tam đám người giật nảy mình dùng mình một cái, có chút run rẩy nhìn qua một vị này lộ ra nụ cười quỷ dị Trương Phi Trương lão sư. Như vậy, bắt đầu. Vừa dứt lời, Lão Kiệt khắc ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Vô hình khí thế che ngập bầu trời tuôn ra. Tại Đường Tam đám người trong mắt, trước mặt vị này Trương Phi lão sư vĩ ngạn thân ảnh vô hạn cất cao. Dường như trong nháy mắt biến thành một tòa bao trùm toàn bộ ánh mắt, che khuất bầu trời sơn nhạc. Một loại trầm ngưng, nặng nề, mênh mông khí thế đè xuống. Đường Tam đám người cảm giác dường như thân hãm vũng bùn, lại giống như lưng đeo một ngọn núi. Toàn thân không bị khống chế bắt đầu run rẩy, bắp chân chậm rãi hướng phía dưới uốn lượn. Mắt thấy là phải quỳ rạp xuống đất. Là cái này. Cường giả chân chính sao? Chỉ dựa vào khí thế, liền áp bách chúng ta không thể động đậy, không hề có chút sức chống đỡ. Tám người thầm cười khổ, vẹn vẹn về mặt khí thế nhìn liền so với Phất Lan Đức viện trưởng mạnh quá nhiều, dùng cái này phỏng đoán, vị này Trương Phi lão sư hồn lực tu vi chí ít cũng là hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá, chỉ là khí thế mà thôi. Làm sao có thể ngay từ đầu, ngay ở chỗ này quỳ xuống? Đối mặt với trước nay chưa từng có khí thế áp bách, tám người cũng là bị kích thích trong lòng ngạo khí. Bọn hắn từng cái từ nhỏ đã là đám người tán thưởng nhân vật thiên tài, làm sao có thể cho phép mình bị người vẹn vẹn dùng khí thế liền đè sập. Như thế cũng quá mất mặt. Bởi vậy không chịu thua tám người cắn răng kiên trì, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, mặt trướng đến đỏ bừng. Lao Kiệt Khắc chỉ là như vậy đứng lặng lặng, yên lặng quan sát tám người phản ứng. Khí thế loại vật này nói đến mơ hồ, nhưng kỳ thật nhằm vào chỉ là tinh thần. Đừng nhìn tám người này thân thể tựa hồ tại thừa nhận lớn lao áp lực đồng dạng, kỳ thực chỉ là tâm lý tác dụng, làm bọn hắn tinh thần dường như gánh vác lấy một ngọn núi, cho là mình đang tại gánh chịu áp lực cực lớn. Như vậy phản hồi đến trên thân thể, biểu hiện ra chính là bây giờ bộ dáng này. Nói trắng ra chỉ cần ý chí đủ mạnh, tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể khám phá mê chướng, đến lúc đó liền sẽ phát hiện kỳ thật cái gọi là khí thế giống như gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không có chút nào lực sát thương. Đương nhiên, nếu là ở thả ra khí thế đồng thời, phối hợp lên hồn lực uy áp, như vậy thì sẽ hình thành nhìn lên tới hiệu quả rất trang bức khí thế ảnh hưởng hiện thực, tựa hồ vừa trứng mắt, khí thế vừa để xuống, liền có kinh khủng sóng xung kích khoách tán ra. Nhưng kỳ thực nếu là không có tu vi tại người, bằng vào khí thế có cái dám dùng. Làm sao có thể làm đến khí thế giống như thực chất, thậm chí có thể can thiệp đến hiện thực vật chất. Hiện tại Lão Kiệt Khắc thả ra cũng chỉ là đơn thuần tinh thần khí thế, cũng không có trộn lẫn bất kỳ vật gì. Đủ khả năng mang cho người ta cũng chỉ là nặng nề tinh thần áp bách. Tâm tính ý chí không bằng người của hắn, đối mặt với khí thế của hắn, liền sẽ cảm thấy dường như lưng đeo một tòa núi lớn. Đường Tam đám người chính là như vậy, đối mặt với loại tinh thần này phương diện khí thế áp bách, cơ hồ không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể cắn răng đau khổ kiên trì. Đương nhiên chủ yếu vẫn là hiện tại Lão Kiệt Khắc cũng không có hoàn toàn thả ra khí thế, chỉ là căn cứ mỗi người bọn họ cực hạn chịu đựng. Tướng khí thế áp bách điều chỉnh đến bọn hắn vừa vặn có thể kiên trì cực hạn, sẽ không bị thoáng cái không hề có chút sức chống đỡ áp đảo trình độ, chỉ cần ý chí đủ kiên định, là hoàn toàn có thể kiên trì nổi. Nếu không nếu như hắn hoàn toàn thả ra chính mình hết thể khí thế, mấy người kia tinh thần sẽ bị trong nháy mắt mẫn diệt. Nhẹ một chút lại biến thành người thực vật, nặng một chút tại chỗ náo tử vong. Khanh khách! Đường Tam mấy người cắn răng kiên trì, chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm. Dường như quên thời gian trôi qua. Đến cuối cùng đầu góc trống trơn, còn thừa lại chỉ có kiên trì. Kiên trì. Kiên trì. Cuối cùng. Không biết đi qua bao lâu. Kia che ngập bầu trời áp lực giống như thủy triều thối lui. Đường Tam đám người chỉ cảm thấy áp bách ở trên người đại sơn trong nháy mắt bị xách đi, trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác xông lên đầu. Tùy theo mà đến là mệt mỏi khó tả cảm giác. Ầm. 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 Liên tiếp tám âm thanh. Đường Tam đái một bạch áo tư tạm tám người, cơ hồ tại khí thế thối lui cùng một thời khắc, thân thể liền như mất đi tất cả lực lượng, chậm rãi ngã trên mặt đất. Cũng không tệ lắm. Lão Kiệt Khắc hài lòng nhìn xem lâm vào trong hôn mê tám người, đối bọn hắn biểu hiện còn tính là hài lòng. Cửa ải này khí thế áp bách. Khảo nghiệm không chỉ là ý chí của bọn hắn lực, còn có chính là bọn họ có hay không tư cách tiếp nhận huấn luyện của hắn. Nếu như vừa rồi những người này có bỏ dở nửa chừng, hoặc là bởi vì chịu không được gáp bách trực tiếp quỳ rạp xuống đất, như vậy thì phải không hợp cách. Lão Kiệt Khắc sẽ trực tiếp đem kẻ thất bại đá ra đội ngũ. Hắn không dạy loại này tâm trí yếu ớt phế vật. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là tâm tính ý chí, cũng là trở thành cường giả cực kỳ trọng yếu một loại tư chất. Thì như nói chính hắn, thiên phú rối tinh rối mù, nhưng là hắn bằng vào một cỗ không chịu thua sức mạnh, từ nhỏ yếu đến cường đại. Không biết đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, nhưng lại ý nhiên cắn răng kiên trì. Đổi những người khác, đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Chỉ có hắn bằng vào ý chí kiên cường lực, không từ bỏ, từ đầu đến cuối tin tưởng mình nhất định có thể đi. cuối cùng tu thành chính quả, đạt đến giờ này ngày này thành tựu. Bởi vậy trong mắt Lão Kiệt Khắc, tâm tính ý chí một số phương diện so với thiên tư còn trọng yếu hơn. Bởi vì thiên tư có đôi khi còn có thể dùng những phương pháp khác để đền bù hoặc là cải thiện, nhưng một người tâm tính ý chí nếu như không hợp cách, vậy liền nhất định được không cường giả. Và hôm nay trong khảo nghiệm, Lão Kiệt Khắc phát hiện cái này trừ Đường Tam ngoài ra 7 người đều có bồi dưỡng giá trị. Có được trở thành một tên cường giả cơ bản nhất tố chất. Dù là chính là trong đó nhất nuông chiều từ bé Ninh Vinh Vinh, kỳ thật cũng có được không chịu thua tính bền dẻo cùng với tự ngạo. Mà kiên trì. Không chịu thua. Cái này vừa vặn là trở thành cường giả nhất định phải đầy đủ đặc chất. Nếu như một người làm chuyện gì đều xem thường từ bỏ, bỏ dở nửa chừng, như vậy có thể nghĩ hắn cuối cùng cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Hôm nay mấy người kia biểu hiện cũng rất tốt, Lão Kiệt Khắc rất hài lòng, bởi vậy quyết định cho mấy người một chút ban thưởng. Nên ban thưởng một điểm gì đó tốt đâu. Lão Kiệt Khắc nhắm mắt lại, ý niệm đi tới tự mình mở ra đi ra, chuyên môn tổn chữa đồ vật dị không gian bên trong, chỗ này không gian phi thường mênh mông. Trên dưới bốn phương, không giới hạn. Ở nơi này chỗ dị không gian bên trong, thời gian đều là đứng im. Bất kỳ vật gì đi tới nơi này, lúc tiến vào là dạng gì, đi ra thời điểm vẫn là cái dạng gì. 16.034-62.262 Chương 71, Cứu mạng A. Ở chỗ này chữ vật dùng dị không gian bên trong, có từng dãy giá đỡ, phía trên trưng bày lấy lít nha lít nhít vật phẩm, trên căn bản là bất kỳ vật gì đều có. Cái gì hồn cốt, tiên thảo linh dược, thượng cổ hồn đạo khí chỗ nào cũng có. Đối với sừng sững thế này đỉnh phong Lão Kiệt Khắc mà nói, những này tại ngoại giới người xem ra vật chân quý vô cùng, cũng chính là một chút vật siêu tập thôi. Mà tại đây cái chữ vật trong không gian còn có một số cái khác tạp vật, cái gì hồn thú thân thể bộ phận chế thành áo giáp, các loại vũ khí các loại chưa kể tới. Ở nơi này từng dãy giá đỡ bên ngoài địa phương, càng là có mấy tòa so với châu Mục Lãng Mã Phong còn muốn lớn hơn đỉnh núi. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện kia rõ ràng chính là từng mai kim hồn tệ trồng chất mà thành núi vàng. Dung Phú Khả Địch Quốc cũng không đủ hình dung hắn. Ta xem một chút. Nên ban thưởng một ít cái gì đâu. Lão Kiệt Khắc ý niệm quét mắt trong không gian. Ánh mắt tại đa số giá đỡ bên trong mấy cái viết võ kỹ, công pháp, điển tịch, nâng cao tinh thần, trúc cơ, đoán thể, luyện thần, các loại chữ trên giá đi tới đi lui xoay quanh, đột nhiên dừng lại ở cái kia viết luyện thần trên giá. Vừa mới tiếp nhận tinh thần áp bách, theo lý mà nói dùng cái này tốt nhất, có thể rèn luyện tinh thần, bất quá cơ sở quá kém. Còn quá sớm. Hắn nghĩ lấy ánh mắt lại từ luyện thần chuyển rời đến trúc cơ bên trên, tên như ý nghĩa, cái này trên giá đồ vật hết thảy đều là xây dựng cơ sở. Nền vững chắc căn cơ bảo vật. Trước hết dùng cái này trúc cơ linh dịch đi. Lão Kiệt Khắc đem ánh mắt dừng lại ở trên giá chỗ trong góc, nơi đó có đánh sắp xếp chỉnh tề bạch ngọc cái bình. Những vật này là hắn trước kia từ cái nào đó thượng cổ di tích ở bên trong lấy được phương thuốc luyện chế mà thành đặc biệt dược dịch, có thể thuần hóa hồn lực, nền vững chắc căn cơ. Đang thích hợp những hài tử này tình huống hiện tại. Một cái đánh trúc cơ linh dịch chừng mấy chục bình, là hắn năm đó luyện chế quá nhiều dùng còn lại, đối với hắn đã vô hiệu. Bây giờ vừa vặn phế vật lợi dụng. Lão Kiệt Khắc ý niệm tùy ý từ đó rút ra một bình nhỏ đi ra, thế là ngoại giới trong tay của hắn liền trống rông thêm ra một bình dược dịch. Tiếp lấy hắn đem ánh mắt chuyển hướng trong hôn mê tám người, nghĩ nghĩ, tiện tay vung lên, đất trống chung quanh bên trên liền nhiều ra tám cái cao 2-3 mét đại đỉnh, đỉnh phi thường lớn, đầy đủ một người cua được trong đỉnh đi tắm rửa. Làm Đường Tam tử trong hôn mê khi tỉnh lại, đầu tiên nghe được chính là một cỗ tươi mát mùi thuốc, tiếp lấy mở mắt ra thời điểm phát hiện mình có vẻ như ngâm tại một loại nào đó màu xanh nhạt trong chất lỏng, loại kia tươi mát mùi thuốc chính là từ loại chất lỏng này bên trong tràn ngập ra. Tiếp lấy hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ chính mình chỗ thân ở hoàn cảnh, phát hiện mình hình như là ở vào một cái thanh đồng đại đỉnh bên trong, cả người bị ngâm ở trong đó. Mà ở chung quanh, còn lại 7 người cũng cùng hắn đồng dạng ngâm mình ở một cái bên trong chiếc đỉnh lớn, phía dưới còn thiêu đốt lên từng đống củi lửa. Tỉnh rồi. Hung hôn giọng trầm thấp ở bên tai vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lại, phát hiện mới tới Trương Phi lão sư lúc này đang ôm lấy một đống củi, hướng tiểu vũ đỉnh dưới tăng thêm củi lửa, cũng hỏa diễm duy trì liên tục lên cao. Liên như muốn sống sinh sinh nấu nàng giống như. Trương lão sư. Đây là. Hắn có chút nghi hoặc mở miệng. Trúc cơ linh dịch, đầy đủ thuần hóa hồn lực, nện vững chắc cơ sở công hiệu. Lão Kiệt Khắc vừa nói, đem trong tay củi toàn bộ phóng tới đỉnh dưới, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, mở ra trong tay nắp bình. Nhẹ nhàng hướng tiểu vũ tắm trong đỉnh nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Trong nháy mắt, nguyên bản thanh tịnh nước biến thành màu xanh nhạt, rồi cùng Đường Tam châu ngâm tắm thuốc đồng dạng. Tất nhiên tỉnh rồi, liền vận chuyển công pháp, toàn tâm hấp thu dược lực. Hắn quay đầu liếc nhìn Đường Tam về sau, thản nhiên nói, cái này dược dịch thế nhưng là rất chân quý, nếu không sớm làm hấp thu, đợi đến dược lực bay hơi sạch sẽ, liền không có hiệu quả. Sau khi nói xong, trong tay hắn lại lần nữa trống rông xuất hiện một đống dược liệu, Đường Tam nhận ra đây đều là một chút bổ dưỡng, trung hòa dược hiệu dược liệu, chính mình chỗ ngâm dược dịch bên trong cũng có một chút dược liệu nổi lơ lửng, lại cùng những dược liệu kia không giống. Rõ ràng là tại nhằm vào mỗi người tố chất thân thể, điều phối ra thích hợp dược dịch. Lúc này, Đái Mộc Bạch, Mạnh Y Nhiên, Mã Hồng Tuấn Áo Tư Tạp vân vân, những người còn lại cũng lục tục ngao ngoe tỉnh lại. Tiểu Vũ là cái cuối cùng tỉnh. Nhưng là nàng vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện mình bị người ngâm mình ở nồi bên trong, bên cạnh còn có một cái khuôn mặt dữ tợn đại hán trong tay cầm một chút gia vị, đang hướng trong nồi ném. Một màn này làm cho Tiểu Vũ cả người trong nháy mắt sù lông. Phải biết nàng bản thể thế nhưng là một con thỏ, đi tới thế giới loài người về sau, thường xuyên nhìn thấy những người khác đem một vài động vật lột ra sau ném vào trong nồi nấu, phi thường huyết tinh kinh khủng. Có khi nửa đêm tỉnh mộng ở giữa, còn mơ tới chính mình cũng bị người ném tới trong nồi nấu. Bởi vậy vừa tỉnh lại nhìn thấy một màn này, cơ hồ cùng nàng ngày xưa kinh khủng mộng cảnh không như mà hợp. Trong nháy mắt làm cho nàng phát ra tiếng rít chói tai. Tam ca cứu mạng A. Âm lượng cao tiếng thét chói tai. Doa đến chung quanh vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ hồ người, đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh. Liếc mắt liền thấy, chính mình lại bị người ném ở một cái nồi lớn bên trong nấu. Thoạt đầu cũng là bị hù dọa nhảy một cái, vô ý thức đứng dậy. Nhưng khi tỉnh táo lại về sau, lại phát hiện hạ thân ngâm nước cũng không nóng hổi, chỉ là có chút hơi hơi ấm áp, vừa đúng. Lão sư, đây là có chuyện gì? Những người khác nhau nhau hỏi thăm, có còn triển khai tư thế, nghĩ muốn nhảy mà ra, rời đi dược dịch bên trong. Đây là một loại đặc biệt dược dịch, rất chân quý. Lao Kiệt Khắc trợn trắng mắt, nói, có thể tăng lên tư chất của các ngươi, thuần hóa các ngươi hồn lực. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình ta có loại nước thuốc này, nếu không phải các ngươi thông qua khảo nghiệm, các ngươi muốn tán tỉnh còn không cua được đâu. Còn có, ngươi cái này con thỏ nhỏ. Đừng tê ơ. Hắn quay đầu nhìn còn tại nhắm mắt thét lên Tiểu Vũ, móc móc lỗ thai, đe dọa, kêu nữa liền thật đem ngươi nấu. Âm thanh im bặt mà dừng. Tiểu Vũ trong nháy mắt chớ lên tiếng. Hai tay che miệng của mình, nhìn về hướng ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Liền giống như đang nhìn cái gì kinh khủng đại ma vương đồng dạng. Tốt, hiện tại thừa dịp ngâm dược dịch ngay miệng, các ngươi hết thể bắt đầu tu luyện, mới có thể tốt hơn hấp thu dược lực. Lao Kiệt Khắc quay đầu nhìn về những người còn lại, ánh mắt sắc bén. Tất cả mọi người toàn thân cứng đờ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lần nữa ngồi xuống. Toàn bộ thân thể hết thể ngâm tại dược dịch bên trong, chỉ có đầu lộ ra. Lúc đầu ngâm loại nước thuốc này, hẳn là đem quần áo tất cả đều trừ bỏ. Như vậy mới tốt hơn hấp thu. Bất quá nam còn dễ nói, nữ hài tử hắn liền không xuống tay được. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, mặc quần áo à, dược hiệu kém một chút cũng không sao cả. Tất cả mọi người bắt đầu khoanh chân nhắm mắt tu luyện, sau đó quả nhiên phát hiện nương theo lấy dốc lòng tu luyện, một loại xa so với ngày xưa càng thêm thoải mái cảm giác nổi lên trong lòng. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, dường như dần dần tại mất đi trọng lượng. Dần dần, tiến vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Cho dù là bình thường nhất nhảy thoát Tiểu Vũ, giờ phút này cũng là tiến nhập hoàn cảnh tốt. Lao Kiệt Khắc hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục tiến về phụ cận trong rừng rậm, chuẩn bị chặt cây cây cối làm củi lửa. Dược dịch nhất định phải mượn nhờ hỏa diễm nhiệt lực, mới có thể đem bên trong dược hiệu bức đi ra. Đến mức làm như vậy bọn hắn có thể hay không bị đun sôi. Kia là căn bản không khả năng sự tình, hỏa diễm nhiệt lực tất cả đều bị dược dịch hấp thu. Bởi vậy dược dịch chỉ biết hiện ra ấm áp trạng thái, tuyệt sẽ không bị đốt đến nóng hổi. Trừ phi dược lực toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, nếu không dược dịch từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ bảo trì tại một loại đám người có thể tiếp nhận trình độ. Trúc cơ linh dịch loại này thượng cổ phương thuốc, làm sao lại không cân nhắc đến loại tình huống này đâu. Chương 72, thăng liền 3 cấp. Ẩm. Lao Kiệt Khắc đi tới một gốc cao mấy chục mét trước đại thụ, một cái tát đập vào trên cành cây. Giang giác giang giác. Sau một khắc, cả cái cây nương theo lấy lít nha lít nhít tiếng tạch tạch, không ngừng bắt đầu sụp đổ, đứt gãy. Cuối cùng, tại chỗ chỉ còn dư lại một đống đứt gãy 10 phần chỉnh tề tuổi lửa. Một trường này Lão Kiệt Khắc vận dụng xảo kình, thậm chí ngay cả hồn lực cũng không có động lực. Chỉ là bằng thuần túy thân thể lực lượng, phát ra vô hình kinh lực, đánh gãy cây cối. Nhưng nếu không có đối thân thể tuyệt đối lực không chế, cùng với thích hợp lực tuyệt đối nắm chắc, là vạn vạn không làm được đến mức này. Để hiểu công việc người đến nhìn một chút, tuyệt đối sẽ đối với hắn kinh vi thiên nhân. Tại lại ôm trở về một đống tuổi lửa, tăng thêm tại bát phương đại đỉnh phía dưới sau. Còn lại chính là chờ đợi. Lao Kiệt Khắc tiện tay lấy ra một thanh ghế bành, chậm rãi ngồi xuống. Để thời khắc quan sát đến 8 người tình huống, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau một ngày một đêm, làm dược dịch bên trong dược lực hoàn toàn hấp thu hầu như không còn về sau, đám người cũng là đúng lúc mở to mắt. Thần khí song chân, nhất là Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai người, bản thân liền là cấp 29, bây giờ hấp thu dược dịch về sau, cường hiệu dược lực, để các nàng trực tiếp đạt đến cấp 30. Mà lại là không có tác dụng, cơ sở càng thêm kiên cố. Đến mức trong 8 người nguyên bản thực lực thấp nhất Chu Trúc Thanh, trải qua một phen tắm thuốc, càng là trực tiếp từ 27 cấp liên tục vượt cấp 3, cùng Ninh Vinh Vinh các nàng đồng dạng đạt đến cấp 30, đã có thể đi thu hoạch hồn hoàn. Liên quan tới một điểm này, nhưng thật ra là bởi vì Lao Kiệt Khắc nhìn thấy nàng thực lực là trong 8 người thấp nhất, lại thêm là cố nhân đời sau, cho nên tận lực cho nàng thiên vị. Tự cấp nàng ngâm dược dịch bên trong nhiều tăng thêm một chút chân quý linh dược, như thế mới có thể làm cho nàng liên tục vượt cấp 3. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi liền đi ra a, muốn được đun sôi không thành. Lao Kiệt Khắc nhìn xem thanh tỉnh về sau, bởi vì cảm ứng được tự thân biến hóa mà ngây người đám người, có chút buồn cười nói. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên bản ấm áp nhiệt độ nước đang tại nhanh chóng trở nên nóng hổi. Vội vàng nhảy ra bên trong lò, mang theo mảng lớn bọt nước. Dược dịch bên trong dược lực đã bị bọn hắn hấp thu hầu như không còn, nhưng đỉnh lô dưới hỏa diễm như cũ tại bùng cháy, nhiệt độ nước tự nhiên là sẽ nhanh chóng đề cao. Mà nhìn thấy tất cả mọi người nhảy ra về sau, Lão Kiệt Khắc tiện tay vung lên, đỉnh lô dưới cháy hừng hực hỏa diễm dập tắt, ngay sau đó đốt đỏ bừng tám cái đại đỉnh trong nháy mắt làm lạnh. Sau đó bị hắn một lần nữa thu hồi không gian trữ vật bên trong, lưu lại chờ về sau sử dụng. Lão Kiệt Khắc ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó mặt hướng mọi người nói, hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai bắt đầu chính thức giảng bài. Hiện tại các ngươi liền tự do hoạt động đi. Sau khi nói xong, cũng không để ý đám người phản ứng gì, một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Đường Tam các loại một đám các học sinh, cũng là bắt đầu lẫn nhau nghiệm chứng đứng lên. Đái Lão Đại, ngươi tăng lên bao nhiêu cấp? Đường Tam hỏi. Ta. Cấp bậc của ta không có tăng lên, nhưng là ta lại có thể cảm giác được ta hồn lực càng thêm tinh thuần. Hơn nữa, hồn lực vận hành cùng với hấp thu tốc độ cũng xa so với lên ngày xưa càng thêm mau lẹ. Các ngươi thì sao? Đái Mộc Bạch nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được giờ phút này thân thể bệnh nặng kéo dài giết hết, dường như sống lại giống như thoải mái cảm giác. Nhịn không được lộ ra tiếu dung. Hắn có thể đủ cảm giác được, những ngày này tu luyện Bạch Hổ Sát Tâm Quyết đã làm hắn tâm trạng có chút bất ổn, liền ngay cả hồn lực cũng là trở nên hơi phù phiếm. Nhưng là nương theo lấy một cái thông tắm thuốc ngâm xuống tới, phù phiếm hồn lực lại lần nữa vững chắc. Trong thân thể tạp chất bị thanh trừ, liền ngay cả tinh thần cũng là vì đó một thanh. Bây giờ trạng thái quả thực là tốt không thể tốt hơn. Ta cũng cùng Đái Lao Đại không sai biệt lắm, hồn lực mặc dù không có tăng lên, nhưng là càng thêm tinh thuần, hơn nữa hấp thu hồn lực tốc độ cũng càng thêm nhanh. Một bên Mã Hồng Tuấn phát ra tiếng nói. Ta cũng không sai biệt lắm. Áo Tư Tạp đồng dạng trả lời. Từ trong này liền có thể rõ ràng, tư chất của bọn hắn quả thật bị tắm thuốc tăng lên. Một bên khác, nữ sinh nơi đó. Bốn cái nữ sinh tụ cùng một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán. Ta tăng lên cấp 1, hiện tại cấp 30. Ninh Vinh Vinh có chút kinh hỉ nói. Ta cũng đồng dạng tăng lên cấp 1. Tiểu Vũ cảm thụ được thân thể biến hóa, có chút khó tin nói. Tăng lên cấp 1. Chúc mừng à, chỉ cần đi thu hoạch một cái hồn hoàn, các ngươi liền có thể giống như ta trở thành hồn tôn. Mạnh Ý Nhiên mỉm cười nói chúc. Nàng hồn lực đúng là không có tăng lên, chỉ là trở nên càng thêm tinh thuần. Hơn nữa có thể cảm giác được tu luyện cũng là càng thêm nhanh. Ta tăng lên cấp 3. Chu Trúc Thanh có chút thất thần, cảm thụ được trong cơ thể hồn lực biến hóa, không thể tưởng tượng nổi nói, bây giờ cùng các ngươi giống nhau là cấp 30. Cái gì, ngươi tăng lên cấp 3? Còn lại tam nữ giật nảy mình, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Ninh Vinh Vinh có chút khẩn trương hỏi, thoáng cái tăng lên nhiều cấp như vậy, ngươi hồn lực hẳn là sẽ trở nên rất phù phiếm, có cảm giác được gì hay không thoải mái địa phương? Cái kia Trương lão sư cũng quá đáng, sao có thể cho ngươi dưới loại này đốt cháy giai đoạn dược vật đâu? Mạnh Ý Nhiên cau mày nói. Như loại này đột nhiên tăng lên mấy cấp hồn lực tình huống, nếu như không phải hấp thu hồn hoàn mang đến, như vậy thì nhất định là một loại nào đó hy sinh tương lai tiềm năng, đổi lấy ngắn ngủi bộc phát, đốt cháy giai đoạn dược vật. Mà như loại này thuốc, kỳ thật gia tộc bọn họ cũng có, nhưng là cũng sẽ không cho tiểu bối dùng. Chỉ làm cho một chút hoang phế tu luyện, hồn lực đã không cách nào tăng lên. Tiềm năng hao hết người trung niên sử dụng. Xem như một loại phế vật lợi dụng đi. Mà dùng qua loại hy sinh này tiềm năng đổi lấy hồn lực tăng trưởng dược vật về sau, những người này cả đời thành tựu cũng liền dừng ở đây. Hồn lực sẽ vĩnh viễn đã không còn tiến thêm. Là một loại đốt cháy giai đoạn hổ lang chi dược. Không có A, các ngươi đều hiểu lầm Trương lão sư. Chu Trúc Thanh cẩn thận cảm ứng một thoáng về sau, lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được ta hồn lực so với ngày xưa càng thêm tinh thuần. Hơn nữa hồn lực phi thường vững chắc, thật giống như thoáng một cái tăng lên cấp 3 hồn lực, là ta chính mình khổ tu nhiều năm được đến đồng dạng. Cũng không có bất luận cái gì phù phiếm cảm giác khó chịu. Tương phản, tình trạng của ta trước nay chưa từng có tốt. Làm sao có thể? Còn lại tam nữ biểu thị không dám tin tưởng. Làm sao có thể có loại này có thể khiến người ta không có chút nào tác dụng phụ thăng liền 3 cấp dược vật. Thần kỳ như thế đồ vật, các nàng ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Đột nhiên, tam nữ nhớ tới vị lão sư kia mới vừa nói qua lời nói, cái này dược dịch rất chân quý. Có thể tăng lên tư chất của các ngươi, thuần hóa các ngươi hồn lực. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình ta có loại nước thuốc này, nếu không phải các ngươi thông qua khảo nghiệm, các ngươi muốn tán tỉnh còn không cua được đâu. Chẳng lẽ, vị lão sư kia nói chính là thật? Cứ việc còn có chút không dám tin tưởng, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Vị lão sư kia thật không có khoác lác, các nàng mới vừa chỗ ngâm dược dịch, thật là một loại phi thường chân quý linh dược. Toàn bộ đại lục có lẽ thật chỉ có vị kia lão sư có. Dù sao, coi bọn nàng ra thế đều không nghe nói qua có loại linh dược này. Chương 73, thí luyện không gian. Ngày thứ nhì. Sử lai khắc 8 vị học viên một lần nữa ở sau núi tụ tập, xếp thành một hàng. Lúc này bọn hắn đối với cái này mới tới trương lão sư, xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Đánh một cái tát, lại cho một cái táo ngọn. Lão Kiệt khắc am hiểu sâu đạo này, hôm qua trước lấy khí thế chấn nhiếp cho cái ra vai phủ đầu. Tiếp lấy lại dùng trúc cơ linh dịch vì bọn họ củng cố cơ sở, để bọn hắn ý thức được theo học tập chính mình có chỗ tốt, tiếp xuống lại đi dạy học liền đem không có bất kỳ cái gì lực cản. Hôm qua biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm, miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm của ta. Lão Kiệt khắc liếc nhìn đám người, ánh mắt như điện, phàm ánh mắt đi tới chỗ, tất cả mọi người vô ý thức mở ra cái khác ánh mắt, bởi vì thật sự là sáng quá, thật giống như nhìn thẳng mặt trời đồng dạng, đâm hai mắt nhói nhói vô cùng. Mà nhìn thấy đám người không dám nhìn chính mình, hắn mới hài lòng gật gật đầu. Nói tiếp, hôm nay liền bắt đầu chính thức giảng bài. Trước đó, ta cần tuyên bố một điểm. Lúc này Đường Tam Đái một bạch 8 người cuối cùng thích hứng hắn bỏng người ánh mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Các ngươi tiếp xuống muốn tiến hành huấn luyện, vô cùng gian khổ. Vượt qua các ngươi tưởng tượng. Thậm chí có cực lớn có thể sẽ đang huấn luyện trên đường mất mạng. Hắn dùng hai cái phi thường để hình dung, lấy biểu hiện tầm quan trọng. Một khi quyết định bắt đầu, nửa đường liền không cách nào rời khỏi. Hiện tại, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghĩ rời khỏi, bây giờ rời đi nơi này. Không nghĩ rời khỏi liền lưu lại. Lão Kiệt khắc sau khi nói xong, 8 tên học viên hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ai cũng không hề rời đi. Bọn hắn đều xem như thiên chi kiêu tử, làm sao có thể cho phép mình bị một cái nghe tới rất khủng bố huấn luyện dọa cho đi. Muốn như thế bọn hắn còn làm cái gì hồn sư, sớm làm về quê làm ruộng quên đi. Mà nhìn thấy 8 người bước chân động đều không động, thần sắc kiên định chấp nhất. Lão Kiệt khắc khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, rất tốt. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một tòa tiểu tháp, tiện tay hướng bên cạnh hất lên. Oeng. Nho nhỏ bảo tháp vừa hạ xuống trên mặt đất, liền phát ra ngột ngạt tiếng vang. Ngay cả chung quanh thổ địa đều chấn động một cái, hiển nhiên trọng lượng của nó cũng không phải là bề ngoài nhìn lên tới nhẹ như vậy hơi. Tiếp lấy tòa này nho nhỏ tháp đón gió liền dài, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa 100 mét cao to tháp. Tháp này tổng cộng có 4 tầng, 8 tên học viên cẩn thận nhìn lại, phát hiện tòa tháp này ngoại hình phong cách cổ xưa, kiểu dáng nhìn lên tới ngược lại là cùng Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp có chút tương tự, lộ ra hoa mỹ mà tinh xảo. Tháp này tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, bên trong tự thành một vùng không gian. Các ngươi tiếp xuống muốn tiến vào bên trong, ở bên trong tiếp nhận huấn luyện. Lão Kiệt khắc quay người nhìn xem 100 mét cao to tháp, thản nhiên nói, tháp này tổng cộng có 4 tầng, rõ ràng có tứ đại cửa ải. Sau khi đi vào, các ngươi không thông qua 4 quan, là vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra. Vâng, đi vào đi. Sau khi nói xong, 100 mét cao to tháp phía dưới, mở ra một cánh cửa. Bên trong đen ngòm một mảnh, dường như một cái mở ra miệng lớn quái thú. Đường Tam đám người nhìn qua kia tối như mực cửa hàng, trong lòng vô ý thức có chút run rẩy, luôn cảm thấy kia là hồng thủy manh thú, cực đoan địa phương nguy hiểm. Thế nào, không dám? Lão Kiệt khắc xoay người, ánh mắt tập trung nhìn 8 người, âm thanh lạnh lùng nói, không dám lời nói liền sớm làm cút đi. Một đám quỷ nhát gan, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của lão tử. Ai nói chúng ta không dám? Tiểu Vũ dẫn đầu nhịn không được phản bác. Chúng ta mới không sợ đâu. Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được. Đúng rồi. Ai nói chúng ta không dám? Mạnh Ý Nhiên đồng dạng nói lầm bầm. Bên cạnh cho dù là lời nói ít, Chu Trúc Thanh cũng là mặt lộ vẻ không xá, nhìn bộ dáng cũng là thiếu chút nữa miệng phun hương thơm. Tất nhiên dám lời nói, mời đi. Lao Kiệt Khắc đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Đám người không hề động một chút nào. Các ngươi không phải là không sợ sao? Trên mặt hắn lộ ra một cái trào phúng biểu lộ. Trong tám người, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, sau đó thấy lại hướng Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, bốn người ánh mắt đối mặt, dường như đạt thành cái gì chung nhận thức. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch một ngựa đi đầu, nhanh chân hướng về tháp phương hướng đi đến. Đường Tam theo sát phía sau, Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn hai người cũng đuổi theo. Mà nhìn thấy bốn cái nam sinh đều đi, còn thừa bốn cái nữ sinh liếc nhau về sau, cắn cắn răng ngà, cũng đi theo ở bốn người đằng sau đi tới. Càng đến gần bảo tháp phía dưới, tối như mực cửa hang. Đái Mộc Bạch thì càng cảm thấy toàn thân rung động, loại kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng phát ra cảnh cáo. Không ngừng nói cho hắn biết. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Mau dừng lại. Đừng lại đi lên phía trước. Một khi đi vào, tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Thế nhưng là càng là như thế. Lý trí của hắn thì càng không nghĩ dừng lại. Nếu như ngay cả điểm ấy sợ hãi đều vượt qua không được, như vậy hắn còn thế nào chiến thắng ca ca của mình Đái Duy Tư, sớm làm tự phế hồn lực trở về đầu hàng, còn có thể bị xem thành heo trở nên ngứa, tiểu trì nhục lâm qua cả đời. Loại cuộc sống này tuyệt không phải hắn nghĩ muốn. Hắn tâm cũng không cho phép hắn nhu nhược tới mức này. Một bước, hai bước, càng ngày càng tới gần kia tối như mực cửa hang. Cuối cùng hắc ám, gần ngay trước mắt. Đái Mộc Bạch khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm lại, cả người vọt thẳng đi vào. Mà có hắn cái này lão đại dẫn đầu, còn lại bảy người cũng là cùng con vịt nhảy hố phân, một cái tiếp một cái tới nhảy vào. Rất nhanh, tám người liền tất cả đều đi vào. Mà ở tám người sau khi đi vào, bảo tháp phía dưới môn hộ một lần nữa đóng lại. Lao Kiệt Khắc đưa tay một chiêu, 100 mét cao bảo tháp từ từ nhỏ dần, sau đó chậm rãi tự động bay vào lòng bàn tay của hắn, tiếp lấy tại một trận quang mang bên trong, hóa thành một khối phong cách cổ xưa tấm gương. Thứ này chính thể kỳ thật tên là Côn Lôn Kính. Bất quá cái gương này cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại Côn Lôn Kính, mà là Lao Kiệt Khắc chính mình chế tạo một cái hồn đạo khí. Tại hắn lúc còn trẻ, du lịch đại lục lúc ngẫu nhiên ngộ nhập một chỗ thượng cổ di tích bên trong, tại kia chỗ địa phương lấy được thế giới này thất truyền đã lâu hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Trong mắt Lao Kiệt Khắc, thế giới này hồn đạo khí kỳ thật rồi cùng kiếp trước trong truyền thuyết, chỗ kia gọi là pháp khí pháp bảo không sai biệt lắm. Đều là một loại có thần kỳ tác dụng khí cụ. Khi lấy được hồn đạo khí phương pháp luyện chế truyền thừa về sau, Lão Kiệt Khắc cũng không có lộ ra, mà là chính mình âm thầm phát đại tài. Một mình nghiên cứu, bằng vào như là bật học giống như ngộ tính, hắn sửa cũ thành mới. Kết hợp lên đời đọc tiểu thuyết lúc đủ loại náo động, sáng tạo ra rất nhiều công hiệu thần kỳ hồn đạo khí. Những này chính hắn chế tạo hồn đạo khí, tại hắn khi yếu ớt trợ giúp hắn rất nhiều, để hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Thậm chí hắn cái thứ nhất hồn hoàn, cũng là mượn nhờ hồn đạo khí mới thành công thu hoạch được. Bằng không hắn lúc ấy bất quá cấp 10 hồn lực, lại như thế nào có thể chém giết một trúc thành rừng 3.000 năm kiếm diệp trúc đâu. Bật hặc cũng không đúng lái như vậy đi. Mà Lao Kiệt Khắc hiện tại trong tay cái này Côn Lôn Kính, thì là hắn chế tác hết thảy trong hồn đạo khí cường đại nhất một kiện hồn đạo khí. Chính là hắn tập tất cả tài nguyên đại thành chi tác, công năng vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Chương 74, Hệ thống hạn chế. Lao Kiệt Khắc hiện tại trong tay cái này Côn Lôn Kính. Là hắn chế tác hết thể trong hồn đạo khí cường đại nhất một kiện hồn đạo khí. Chính là hắn tập tất cả tài nguyên đại thành chi tác, công năng vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Bởi vì trong Côn Lôn Kính này tự thành một phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới cơ hồ không có khác nhau. Đồng thời làm một kiện hồn đạo khí, cái đồ chơi này tự nhiên là có thể khống chế. Chỉ cần nghĩ, Lao Kiệt Khắc thậm chí có thể tùy ý thao túng trong kính tiểu thế giới kia đủ loại quy tắc, sáng tạo đủ loại môi trường tự nhiên, điều tiết tốc độ thời gian trôi qua chờ chút. Có giống như thần linh bình thường quyền năng. Đáng tiếc chỉ có thể thao túng cái này Côn Lôn Kính bên trong tiểu thế giới, đồng thời nhất định phải mượn nhờ cái này hồn đạo khí bản thân, cũng không phải là Lão Kiệt Khắc chính mình có được năng lực như vậy. Nếu không dù chỉ là có thể thao túng một cái tiểu thế giới, thành thần lại có gì khó. Hắn đến mức đem mình làm cho nhanh ở ra giam à. Đái Mộc Bạch vừa đi vào cái hắc động kia bên trong lúc, lập tức cũng cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, chính mình cả người giống như lâm vào vòng xoáy bên trong. Bắt đầu điên cuồng xoay quanh. Một loại trời đất quay cuồng cảm giác điên cuồng đánh tới. Không biết đi qua bao lâu. Làm Đái Mộc Bạch tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình thân ở tại một cái kỳ lạ trong không gian, chung quanh một mảnh trắng xóa, nơi này dường như mây trên đỉnh, dưới đáy là một phương cự đại bình đài. Nhóm người mình chính là thân ở tại cái này trên bình đài. Chung quanh nằm một chỗ người. Đái lão đại, ngươi cũng tỉnh rồi. Bên tai truyền đến thanh âm Đường Tam, rõ ràng hắn so với hắn tỉnh sớm một chút. Lúc này những người còn lại cũng là lục tục ngao ngoe phát ra một tiếng than nhẹ về sau, nhao nhao tỉnh lại. Nơi này là nơi nào a? Giống như ở trên trời. Trung quanh là mây a? Dưới đây cái này bình đài là phiêu phù ở trên trời sao? Chính lúc tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía trên bầu trời, truyền đến một đạo hùng vị âm thanh. Thí luyện không gian, trận đầu khảo nghiệm, vô tận bậc thang. Hiện tại bắt đầu. Xin tất cả người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Nương theo lấy đạo này hùng vĩ âm thanh hạ xuống. Đám người lập tức phát hiện mình dưới chân chỗ đạp phương này trước thạch thai mặt xương mù tiêu tán, xuất hiện một đầu thật dài bậc thang bạch ngọc, một mực đi lên lan tràn, cũng không biết thông hướng phương nào. Đây là, để chúng ta đi qua. Tiểu Vũ trần chờ nói. Ta nghĩ nên là để chúng ta đạp vào cái này bậc thang, đi xong cái này bậc thang hẳn là coi như qua ải đi. Mạnh Y Nhiên nói. Những người còn lại cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý, bởi vì cái này thật sự là lại rõ ràng cực kỳ. Cùng lúc đó, ngoại giới. Lao Kiệt Khắc lúc này đang tư thái lười biếng ngồi ở một trường trên ghế bành, phía trước trên mặt bản côn lôn kính thì là tự động nghiêng đứng thẳng, phía trên biểu hiện ra hình ảnh. Liên như máy truyền hình đồng dạng, không ngừng phát hình đám người nhất cử nhất động. Mà mặt kính biểu hiện hình ảnh, chính là đường tam đám người chỗ thân ở hoàn cảnh. Bọn hắn liền như bị người phát hiện trận trực tiếp đồng dạng. Hết thể hình ảnh đều hiện hiện tại mặt kính phía trên. Giang giác. Giang giác. Lao Kiệt Khắc cầm trong tay một thùng bắp rang, say sưa ngon lành ăn lấy. Ánh mắt thời khắc tập trung ở côn lôn kính biểu hiện hình ảnh bên trên, kia tư thái liền như tại trong rạp chiếu phim xem phim, sao là một cái nhàn nhã có khả năng hình dung. Mà ở trước mặt hắn trên mặt bàn, còn bày đặt Coca-Cola khoai tây chiên vân vân cái khác mập trồ ở thiết yếu đồ ăn vặt, hết thể đều là hắn dùng điểm tích lũy đổi. Những ngày này thường dùng phẩm phi thường tiện nghi. Một điểm tích lũy liền có thể thay xong nhiều, ăn mấy chục năm đều ăn không hết. Hoài niệm đâu? Lao Kiệt Khắc vừa ăn bắp rang, còn thỉnh thoảng cầm qua Coca-Cola nhai mấy ngụm, nhịn không được cảm khái nói, cái này tờ nờ giờ mới là sinh hoạt. Coca-Cola cùng bắp rang, để hắn nhớ tới mình năm đó cùng cái khác đồng đảng, mấy cái độc thân cậu cùng đi dạp chiếu phim xem phim thật đáng buồn chẳng cảnh. Nhớ lại đời trước ký ức, để hắn cảm giác mình cả người dường như đều biến tuổi trẻ giống như. Sớm tại đường Tam đột phá cấp 30 về sau. Lão Kiệt Khắc hay thu đến hệ thống nhắc nhở thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy, hắn không kịp chờ đợi tại chỗ dùng điểm tích lũy sửa chữa xong chính mình tất cả thương thế, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Còn thừa lại 1.100 điểm tích lũy. Điểm ấy điểm tích lũy dùng để tăng cao thực lực tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, về phần hắn một mực trông mà thèm vạn năng thiên sứ hệ liệt càng là liền sợi lông đều đổi không tầm thường. Cho nên Lão Kiệt Khắc cũng không có đi đổi cái gì cái khác đồ vật, cũng chỉ là mua điểm thế giới này tuyệt đối không có đồ ăn vặt, đến giải thèm một chút. Đồng thời Lao Kiệt Khắc đã sớm hỏi thăm qua hệ thống, nếu như dùng điểm tích lũy trợ giúp chính mình ngưng tụ thần vị lời nói, 100.000 điểm tích lũy có thể trực tiếp ngưng tụ thành cấp 3 thần chỉ thần vị, 500.000 điểm tích lũy có thể ngưng tụ thành cấp 2 thần chỉ thần vị, 1 triệu điểm tích lũy có thể ngưng tụ thần cấp 1 chỉ thần vị, cuối cùng là 10 triệu điểm tích lũy có thể người chấp pháp thần vị. Cũng chính là cái gọi là thần vương thần vị. Mà hải thần thì là nhất cấp thần chi. Gần với thần giới người chấp pháp thần vương. Đây cũng chính là nói Lao Kiệt Khắc nếu là muốn giải cứu ba tắc tây lời nói, chí ít cũng phải trở thành cấp 1 thần đệ, thậm chí là thần vương. Trước kia không có hệ thống thời điểm, Lao Kiệt Khắc nghĩ đều là tuân theo thế giới này quy tắc, thành thành thật thật thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần vị. Bởi vì hắn biết rõ, tự mình một người thì không cách nào cùng toàn bộ thế giới quy tắc đối kháng. Trừ tuân theo, không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ, làm hắn có siêu thoát tại thế giới này hệ thống về sau. Lao Kiệt Khắc ngược lại là xem thường thế giới này thần vị hệ thống, bởi vì hắn này một thân thực lực, trên cơ bản đều là tự sáng tạo võ công. Nếu không phải cái này cùng trò chơi giống như đấu la thế giới quy tắc có hạn, đổi tại cái khác võ đạo thế giới, giống như hắn như vậy tự sáng tạo võ công kỳ tài, đã sớm thành tiên làm tổ. Nơi nào còn cần phải khổ cấp cấp đi thu thập ngàn năm tín ngưỡng, ngưng tụ đồ bỏ thần vị. Nói thật, liền hắn cái này cỏ dại võ hồn tư chất, dù là tân tân khổ khổ thu thập ngàn năm tín ngưỡng thành thần. Cuối cùng đủ khả năng ngưng tụ cũng tuyệt đối là cấp thấp nhất cấp 3 thần vị. Tuyệt sẽ không giống như hải thần như thế, một thành thần trực tiếp chính là thần cấp 1. Bởi vì hắn cỏ dại võ hồn tư chất quá kém, tiềm năng thực sự là có hạn. Cho nên Lão Kiệt Khắc xem thường đấu la thế giới hồn hoàn hệ thống nguyên nhân, trừ cảm giác hãy cùng chơi game lấy, không một chút nào nghiêm cẩn. Rồi cùng chơi, quá sốc nổi ngoài ra. Trọng yếu nhất hay là hắn cỏ dại võ hồn khóa chặt hắn hạn mức cao nhất, nếu như hắn kiên trì muốn đi hồn hoàn hệ thống lời nói. Tương lai nghĩ muốn mạnh lên, cần thiết hao phí tinh lực cùng tài nguyên là những người khác khó có thể tưởng tượng. Tức, nói ngắn gọn, tại đấu la cái này hệ thống sức mạnh bên trong, Lão Kiệt Khắc tư chất có thể nói dối tinh dối mù. Nhưng là tại cái khác hệ thống, tỉ như võ công tu chân cái này hệ thống bên trong, lão kiệt khắc liền chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Hao phí tinh lực ít, tương lai hồi báo cũng càng thêm lớn. Hơn nữa hiện tại có hệ thống cái này có thể làm cho hắn siêu thoát thế giới hạn chế bảo vật, về sau càng là có thể du lịch vạn giới, đi đủ loại thế giới hạp đi. Lão kiệt khắc ngốc mới có thể đem tự thân hệ thống sức mạnh đóng đinh tại cái này thế giới cho chơi, đi vĩ lực tập trung vào tự thân võ đạo hoặc là tiên đạo hắn không tâm sao. Mà ở hệ thống bao hàm toàn diện đổi trong cửa hàng, có được thế giới khác tiên đạo võ đạo pháp môn bảo điện bí tịch, đủ loại, cái gì cần có đều có. Lão kiệt khắc đã quyết định chờ sau này có điểm tích lũy, liền đổi những bí tịch này bảo điện đến lĩnh hội, chắc hẳn tuyệt đối có thể loại suy, khiến cho bản thân võ đạo càng thêm hoàn mỹ. Đi ra một đầu siêu thoát tại thế giới này quy tắc võ đạo chi lộ. Đến lúc đó hắn cũng có thể xưng một tiếng vũ tổ A. Chương 76, cửa thứ 2. Vinh Vinh, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Ta cảm giác không đói bụng. Ninh Vinh Vinh vuốt ve bằng phẳng bụng dưới, kinh ngạc nói, hơn nữa ta cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt. Thần ký như vậy, tia sáng kia đến tột cùng là cái gì A? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Cô. Lúc này, Tiểu Vũ bụng cũng là bắt đầu cục kêu lên. Đồng dạng, chân trời đúng lúc bay tới một vệt kim quang, dung nhập trong cơ thể của nàng. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được loại kia phiêu phiêu dục tiên, dường như giống như cưới mây đạp gió thoải mái cảm giác. Chỉ cảm thấy mỏi mệt cùng đói khát hết thể biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, kim quang tan hết. Mở to mắt Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới, ngạc nhiên nói, thật ôi, ta cũng không đói bụng. Một bên quan sát hồi lâu Mạnh Y Nhiên nói, có lẽ đạo ánh sáng này sẽ ở chúng ta lúc đói bụng giáng lâm, cho chúng ta bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng. Nói cách khác đi ở cái này vô tận trên cầu thang chúng ta là không cần ăn đồ ăn, chỉ cần một mực đi lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, như vậy đạo ánh sáng này đối với chúng ta tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Áo Tư Tạp nói, nếu như chỉ là đồ ăn còn dễ nói, ta xúc xích liền có thể trèo chống tiêu hao. Nhưng là chỉ cần ăn đồ ăn liền tuyệt đối sẽ có sinh lý nhu cầu. Vạn nhất có cái mắc tiểu hoặc là khu khu. Chúng ta những này nam cũng không đáng kể, nhưng các ngươi mấy nữ hải tử. Mạnh Y Nhiên Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Từ Nữ, nghe nghe sắc mặt đều biến. Đại gia mặc dù đều danh xưng tiểu tiên nữ, nhưng là đến cùng cũng không phải thật sự là tiên nữ. Nếu là phàm nhân như vậy thì như thường đến ăn uống ngủ nghỉ. Vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ tới đây gốc dạng, hiện tại kinh áo Tư Tạp một nhắc nhở. Nếu như không có đạo ánh sáng này lời nói, dù cho vấn đề ăn có thể giải quyết, nhưng là vấn đề sinh lý. Chẳng lẽ để các nàng những này tiểu tiên nữ ở nơi này vô tận trên bậc thang ngay tại chỗ giải quyết? Ông trời của ta. Hình ảnh kia quá đẹp, những nữ hải tử này quả là không dám tưởng tượng. Còn tốt có đạo ánh sáng này. Cùng lúc đó. Ngoại giới. Lão Kiệt khắc tay trái khoai tây chiên, tay phải Coca-Cola, nhìn xem Côn Lôn Kính bên trong đám người nghị luận. Nhìn không được nhẹ giọng lẩm bẩm, tất nhiên thiết trí cửa hải này, làm sao có thể ngay cả điểm ấy cơ sở nhất vấn đề cũng không nghĩ tới. Đạo kia có thể bổ sung dinh dưỡng kim quang. Chứ có thể bổ sung nhân thể cần thiết đủ loại lượng nước vitamin cùng dinh dưỡng vật chất ngoài ra, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác khai phát nhân thể tiềm năng, củng cố hồn lực cơ sở. Xem như hắn cho bọn hắn một điểm ẩn tàng phúc lợi đi. Mà cái này cửa thứ nhất vô tận bậc thang. Khảo nghiệm chính là đám người nghị lực, còn có chính là rèn luyện thể phách, cường kiện thân thể tác dụng. Hắn mục đích đúng là vì để cho đám người có một cái cường kiện thể phách. Mặt khác đầu này bậc thang nhưng thật ra là không có phần cuối. Bởi vì cái này đầu bậc thang nhìn như là một mực đi lên kéo dài, kỳ thực là một đầu tuần hoàn tròn. Nói cách khác vô luận đám người vượt qua bao nhiêu bậc thang, làm đạt đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ lặng yên không một tiếng động trở lại ban đầu nguyên điểm. Một mực như vậy tuần hoàn qua lại. Vĩnh viễn cũng đi không hết, cũng vĩnh viễn phát hiện không được chính mình kỳ thật một mực tại chỗ đảo quanh. Cho nên mới gọi vô tận bậc thang. Cửa ải này kỳ thật căn bản cũng không có trông cậy vào đám người có thể đi xong. Chủ yếu tác dụng là rèn luyện đám người nghị lực, rèn luyện bọn hắn thể phách. Chờ những người này thể phách đến hợp cách tiêu chuẩn về sau, liền sẽ tự động tiến vào cửa thứ hai. Có thể nói vì bồi dưỡng những hải tử này, lão Kiệt khắc thật là nhọc lòng nha. Côn Lôn Kính bên trong, vô tận bậc thang. Mọi người tại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút về sau, lại bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên, sau đó Đường Tam Đái Một Bạch mấy người cũng là liên tiếp tắm rửa kim quang tẩy lễ, trạng thái toàn mãn. Điều này đại biểu suy đoán của bọn hắn là chính xác, đi đầu này bậc thang quả nhiên không cần lo lắng tiêu hao còn có đồ ăn vấn đề. Bọn hắn ngay từ đầu còn có chút lo lắng đâu. Hiện tại như là đã không có nỗi lo về sau, đám người cái này là triệt để thả ra, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu leo lên bậc thang hành trình. Ở nơi này vô tận bậc thang trong không gian, là không có ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Bởi vậy đám người cũng không biết đi qua bao lâu, lại đi bao nhiêu dài bậc thang. Đám người chỉ biết là, bọn hắn thể phách cho tới bây giờ đã so nguyên bản muốn mạnh hơn quá nhiều. Tạm thời cầm Linh Vinh Vinh nêu ví dụ. Nguyên bản nàng một hơi thở đi 10 cái bậc thang cũng đã là cực hạn. Nhưng bây giờ nàng một hơi thở có thể đi 60 cái bậc thang. Thể phách có thể nghĩ so trước kia cường đại bao nhiêu. Nói thật, đi thẳng bậc thang thật phi thường buồn tẻ. Nhưng là mỗi khi bọn hắn dừng lại lúc nghỉ ngơi, tại dùng hồn lực loại trừ mệt nhọc về sau, đều có thể cảm giác được thể phách tăng cường một chút xíu. Chính là loại này thiết thiết thực thực tăng lên, không ngừng cổ vũ đám người, kiên trì. Kiên trì. Lại kiên trì. Trong 8 người cho dù là nhất ngông chiều từ bé Ninh Vinh Vinh, cũng là chưa từng có qua một câu phàn nàn. Bởi vì có được song sinh võ hồn nàng quá rõ ràng thể phách đối với hồn sư tầm quan trọng. Ninh Phong Chí từ nhỏ đã thường xuyên nói cho nàng, chỉ có nắm giữ một cái mạnh mẽ thể phách. Tương lai mới có thể vì thứ nhì võ hồn kèm theo đầy đủ hồn hoàn, nếu không nếu như thể chất quá yếu lời nói, thứ nhì võ hồn dù là có thể kèm theo hồn hoàn, cũng kèm theo không là cái gì tốt hồn hoàn. Thậm chí có thể sẽ bởi vì thể chất quan hệ, dẫn đến rõ ràng đẳng cấp đầy đủ, thân thể lại không cách nào gánh chịu hồn hoàn. Cho nên đối mặt với có thể đủ tất cả phương vị tăng lên chính mình thể phách vô tận bậc thang, biết rõ cơ hội khó được nàng, cứ việc rất thống khổ, cũng y nhiên cắn răng kiên trì. Ngoại giới. Lúc này khoảng cách đám người đi vào Côn Lôn kính bên trong, đã qua một tháng thời gian. Côn Lôn kính là có thể điều tiết trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua, bởi vậy ngoại giới mặc dù mới chỉ mới qua một tháng, nhưng là kỳ thật tại nội bộ bên trong tiểu thế giới, mọi người đã tại vô tận bậc thang đi thời gian 3 tháng. Lao Kiệt khắc mắt thấy đám người thể phách cũng là rèn luyện không sai biệt lắm, hơn nữa 8 người biểu hiện hắn cũng có chút hài lòng. Bởi vậy liền quyết định thả bọn họ thông qua cửa thứ nhất, tiến về cửa thứ hai. Côn Lôn kính nội bộ. Một đạo hùng vĩ âm thanh đột nhiên vang lên. Nguyên bản đang tại vượt qua bậc thang đám người, đột nhiên đồng loạt ngừng lại. Thí luyện không gian, trận đầu khảo nghiệm, vô tận bậc thang. Trải qua khảo hạch, toàn viên thông qua. Sắp tiến vào cửa thứ hai, xin tất cả người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian qua đi 3 tháng. Lại lần nữa nghe được đạo này âm thanh, Đường Tam bọn người có cảm giác hoảng hốt. Nhất là nghe được cửa thứ nhất đã qua, sắp tiến vào cửa thứ hai lúc, không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, ngược lại còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Còn muốn lưu lại tiếp lấy đi. Bởi vì loại này cảm thụ được thể phách thời thời khắc khắc tăng cường cảm giác, thật sự là quá thoải mái. Nhưng là Côn Lôn kính cũng sẽ không quản bọn hắn sướng hay không, có muốn hay không lưu lại, trực tiếp liền đem bọn hắn mang đến cửa thứ hai. Ông! Đám người chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên đặc không. Lại sau đó, vẫn là loại kia bầu trời quen thuộc xoáy chuyển cảm giác. Tất cả mọi người cảm giác được chính mình dường như thân ở vòng xoáy bên trong, toàn bộ bị chuyển đầu góc choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc. Cửa thứ hai, giây lát huyễn cảnh. Trong thoáng chốc, đám người bên thai truyền đến như vậy một thanh âm. Chương 77, đánh vỡ mê chướng. Cửa thứ hai, giây lát huyễn cảnh. Trong thoáng chốc, đám người bên thai truyền đến như vậy một thanh âm. Cửa thứ nhất vô tận bậc thang là luyện thể, như vậy cái này cửa thứ hai giây lát huyễn cảnh thì là luyện tâm. Ở nơi này một cửa ải bên trong, 8 người sẽ lâm vào trong ảo cảnh, trực diện chính mình trong nội tâm sợ hãi nhất sự vật. Nếu như không thể nhìn thẳng vào chính mình nội tâm nhược điểm, thậm chí vượt qua, đánh vỡ huyễn cảnh. Như vậy thì sẽ vĩnh viễn xa vào tại ác ngộng giống như trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, không ngừng luân hồi lặp lại. Đầu tiên là Tiểu Vũ. Tại trong ảo cảnh, nàng căn bản không có ý thức được mình là thân ở trong ảo cảnh, thậm chí đều quên mất chính mình kỳ thật đang tiếp thụ khảo nghiệm. Nàng chỗ đứng trước huyễn cảnh là một ngày nào đó, hồn thú thân phận bại lộ. Hết thể nguyên bản người đối tốt với hắn, bằng hữu, lão sư, thậm chí là thích nhất tăng ca, hết thể đều đối nàng lộ ra nụ cười dữ tợn, muốn giết nàng lấy vòng. Trong ảo cảnh Tiểu Vũ sụp đổ chạy trốn tứ phía, sau lưng thì là những cái kia nguyên bản thân mật các bằng hữu đầy mặt tham lam, diện mạo dữ tợn truy sát nàng. Tiếp theo là Chu Trúc Thanh. Nàng đứng trước huyễn cảnh là đái một bạch quang xuống một mình nàng chạy trốn, mình thì bị gia tộc bắt về, một thân một mình đối mặt hung ác tỉ tỉ, còn có đái một bạch hung tàn ca ca đái duy tư. Cô độc, đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực Chu Trúc Thanh chỉ có thể run lẩy bẩy nhìn xem hai người. Sau đó là Ninh Vinh Vinh. Nàng chỗ đứng trước huyễn cảnh là một ngày nào đó, thất bảo Lưu Ly Tông gặp được đối thủ mạnh mẽ. Cưng chịu hắn nhất kiếm ra ra, cốt ra ra, còn có phụ thân của nàng hết thể bị giết chết. Toàn bộ tông môn bị diệt môn. Chỉ có chính nàng một người trốn thoát, lẻ loi trơ trọi một người, đi khắp đại lục lang thang. Nàng không còn là cao cao tại thượng thất bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư, chỉ là một cái bị diệt môn cô nhi, càng là người không có đồng nào, ngay cả cơm đều ăn không nổi. Ngày xưa lấy lòng nịnh bợ người của nàng, giờ phút này toàn bộ bỏ đá xuống giếng. Cực điểm trao phúng nhục mạ, châm chọc nàng. Gặp này đại biến, làm cho Ninh Vinh Vinh cả người tinh thần cơ hồ sụp đổ. Những người còn lại chỗ đứng trước huyễn cảnh cũng kém không nhiều, hết thể đều là chính mình chuyện sợ xảy ra nhất. Đái Mộc Bạch mơ tới chính mình sau khi thành niên, tiến hành cuối cùng quyết đấu lúc đối mặt Kaka, cuối cùng vẫn bị không hề có chút sức chống đỡ giết chết. Đường Tam mơ tới kiếp trước Đường Môn. Mộng Y Nhiên mơ tới. Tất cả mọi người xa vào tại huyễn cảnh, một lần lại một lần trực diện chính mình sợ hãi nhất sự tình. Ngoại giới. Lao Kiệt khắc nâng côn luôn kính, trong mặt gương hình ảnh chia bạc cả, từng người phát hình đám người thân ở huyễn cảnh. Nhìn xem trong mặt gương đám người không chịu nổi biểu hiện, Lao Kiệt khắc biết rõ cái này cửa thứ hai, có nấu. Hai tháng sau. Thí luyện không gian, cửa thứ hai, dây lát huyễn cảnh. Tất cả mọi người thông qua. Sắp tiến vào cửa thứ ba. Đường Tam đám người bên thai truyền đến như vậy một thanh âm, ngay sau đó thấy hoa mắt. Làm lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt là trời xanh mây trắng, hướng chung quanh bốn phía quan sát, phát hiện có vẻ như thân ở tại cái nào đó rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nhìn lên tới ngược lại là cùng hồn thú rừng rậm không sai biệt lắm. Tám người cuối cùng từ trong ảo cảnh đi ra. Trong ảo cảnh cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần, giờ phút này đột nhiên thoát ly huyễn cảnh, tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt. Không phân rõ đây rốt cuộc là hiện thực, vẫn là huyễn cảnh. Thẳng đến một đạo hùng vĩ âm thanh truyền đến. Thí luyện không gian, cửa thứ ba, hoang dã cầu sinh. Ở chỗ này sinh tồn 3 năm. Đẳng cấp chí ít tăng lên đến cấp 50 hồn vương. 3 năm tăng lên tới cấp 50. Cái này sao có thể? Ninh Vinh Vinh nhịn không được kêu đi ra. Những người còn lại cũng là sắc mặt nặng nề. Phải biết hồn lực đẳng cấp, càng về sau càng khó tăng lên. Bọn hắn những người này hiện tại cũng bất quá mới cấp 30. Nghĩ muốn tại ngắn ngủi trong 3 năm tăng lên tới cấp 50, quả thực là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là, hồn hoàn vấn đề giải quyết như thế nào? Không có hồn hoàn, chúng ta làm sao thăng cấp? Mạnh Ý Nhiên nói ra đám người chuyện lo lắng nhất. Đợi một chút. Các ngươi nhìn, kia là hồn thú. Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên chỉ vào nơi xa kêu lên. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi đó quả nhiên có một đoàn ngưu chủng loại hồn thú, đang tại bên hồ uống nước. Đây là đại giác ngưu, nhìn năm tuổi lớn đều tại 10 năm đến 100 năm ở giữa. Đường Tam xa mắt quan sát một chút về sau, nói, tất nhiên nơi này có hồn thú, như vậy xem ra nơi này phải cùng quốc gia nhân công chế tạo hồn thú rừng rậm đồng dạng, từ ngoại giới bắt lấy một chút hồn thú chăn nuôi ở chỗ này. Chúng ta trong 3 năm này hồn hoàn chắc là không cần phải gấp. Tất cả mọi người đại tùng một hơi thở, còn tốt nơi này có hồn thú, nếu không liền thật một tia hy vọng đều không có. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Đường Tam quay đầu nhìn Tam Nữ nói, các ngươi đến cấp 30 cũng có một đoạn thời gian, mọi người cùng nhau trước giúp các ngươi thu hoạch hồn hoàn đi. Tốt. Tam Nữ tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Trong đó chỉ có Tiểu Vũ thần sắc có chút mất tự nhiên, bởi vì nó là 100.000 năm hồn thú biến hóa trùng tu, đẳng cấp đến thời điểm cũng không cần sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn, là có thể chính mình ngưng tụ hồn hoàn. Nếu như bị mọi người thấy hồn hoàn tự mình ngưng tụ tình hình lời nói, thân phận của nàng tuyệt đối sẽ bại lộ. Xem ra đến lúc đó phải tìm cơ hội đẩy ra đám người, thừa cơ ngưng tụ hồn hoàn. Tám người chậm rãi hướng đi rừng rậm chỗ sâu, trên đường đi kỳ hoa dị thảo, đủ loại tiểu động vật buôn tẩu khắp nơi, hình thành hoàn chỉnh sinh thái liên. Bọn hắn phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới tinh đấu đại xâm lâm cơ hồ không hề khác gì nhau, lại thêm trên trời mặt trời, trời xanh mây trắng. Nếu như không phải biết rõ nơi này là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong hình thành không gian, đám người chỉ sợ đều sẽ cho rằng mình là tại ngoại giới đâu. Lại nói vị kia Trương Phi Trương lão sư đến tột cùng là người nào a? Trên đường đi Tiểu Vũ nhịn không được sợ hãi than nói, vậy mà có được một bảo vật như vậy. Không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là vị lão sư kia thân phận nhất định không đơn giản. Tuyệt đối là một vị danh khắp thiên hạ đại nhân vật. Ninh Vinh Vinh sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ sợ ngay cả Trương Phi cái tên này, đoán chừng cũng là tùy tiện biên đi. Những người còn lại mặt lộ vẻ vẻ tán đồng, chỉ có Đường Tam cùng Mạnh Y Nhiên trên mặt hiện lên một vẻ quái dị. Xuyên thấu qua trước đây đủ loại. Đối với vị kia Trương lão sư thân phận chân thật, bọn hắn kỳ thật đã có suy đoán. Sẽ là sư phụ, thằng Gia Gia, sao? Đường Tam Mạnh Y Nhiên thầm nghĩ. Sớm tại để Mạnh Y Nhiên lưu tại nơi này thời điểm, Long Công Xà bà vợ chồng cũng đã đem làm cho nàng lưu tại nơi này mục đích nói cho nàng, thậm chí Long Công còn tự buộc thân thế, đem cỏ dại võ hồn khởi nguyên nói cho cháu gái. Bởi vậy Mạnh Y Nhiên thế mới biết, nguyên lai vị kia trong truyền thuyết kiếm thần đấu la. Theo bối phận lại là chính mình Tằng Gia Gia. Thậm chí bên người cái này bề ngoài bình thường Đường Tam, lại là nàng Tằng Gia Gia đệ tử. Nếu quả thật muốn tích cực lời nói, Đường Tam bối phận cùng mình Gia Gia là cùng bối. Nàng cái này Tằng tôn nữ luận đến bối phận, chỉ sợ còn muốn kêu một tiếng Gia Gia cũng khó nói. Đương nhiên trên thực tế Mạnh Y Nhiên nhất định là sẽ không để, làm sao có thể gọi một cái tuổi còn nhỏ hơn tự mình người ra ra, nàng không muốn mặt mũi a. Chương 78, cửa thứ 3. Ngoại giới. Lao Kiệt Khắc cầm trong tay tấm gương, nhìn xem bên trong mọi người tại trong rừng rậm tìm kiếm hồn thú, nghĩ nghĩ, quyết định âm thầm giúp bọn hắn một chút, đem thích hợp hồn thú xua đuổi tới trước mặt bọn họ. Côn Lôn cảnh bên trong mặc dù ẩn chứa một cái tiểu thế giới, nhưng là đến cùng không phải chân chính thế giới, không có cách nào từ không sinh có sáng tạo sinh mệnh. Bởi vậy Lao Kiệt Khắc liền từ bên ngoài bắt một chút hồn thú ném vào, xem như hạt giống. Chậm rãi để bên trong hình thành một cái hoàn thiện sinh thái liên. Cho tới bây giờ tiểu thế giới này bên trong, hồn thú ngàn năm vạn năm chỗ nào cũng có. Đơn thuần hồn thú chủng loại, đã không so ngoại giới ít. Từ đó tìm ra thích hợp bọn hắn hồn thú quả thực là quá đơn giản. Cẩn thận! Đường Tam bỗng nhiên dừng bước lại. Đám người theo ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì hồn thú tung tích. Bất quá căn cứ đối với hắn tín nhiệm, tất cả mọi người vẫn là bắt đầu ngưng thần đề phòng. Đường Tam hai con mắt nổi lên huyết quang, ở nơi này hổ hiểm ma đồng dưới, phía trước một chỗ không đáng chú ý chỗ trong góc, có thể thấy rõ ràng một cái bóng mơ hồ, hắn tăng lớn hồn lực quán thâu. Cuối cùng, đạo kia cái bóng mơ hồ trong mắt hắn triệt để rõ ràng. Hắn cuối cùng nhìn rõ ràng cái kia thần bí sinh vật chân diện mục, biết rõ đạo kia cái bóng mơ hồ là cái gì. Là quỷ ảnh độc hạt. Đường Tam sắc mặt nghiêm túc, nói, loại này hồn thú cực thiện nguy trang, tốc độ cực nhanh, đồng thời nương theo có kịch độc. Toàn thân đều là độc tố, nhất là cái đuôi độc tính nặng nhất, nhất thiết phải cẩn thận nó đuôi bọ cạp. Cái này quỷ ảnh độc hạt 5 tuổi ước chừng tại 2600 đến 2800 năm tả hữu, ngược lại là rất thích hợp xem như ngươi thứ ba hồn hoàn. Hắn quay đầu nhìn về lời nói ít Chu Trúc Thanh. Bình thường hồn sư thứ ba hấp thu hồn hoàn niên hạ ước chừng tại năm 1800 tả hữu, 2800 năm rõ ràng có chút quá cao. Bất quá bọn hắn mấy người trước kia trải qua vô tận bậc thang luyện thể, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, lại thêm cửa thứ hai luyện tâm, vượt qua nội tâm e ngại. Bất kể là nhục thể vẫn là trạng thái tinh thần, đều vượt xa thường nhân. Bởi vậy Chu Trúc Thanh hấp thu này 2000 tuổi gần 3000 năm hồn hoàn, Đường Tam phán đoán sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí hấp thu lên đến chỉ sợ sẽ còn phi thường nhẹ nhàng cũng khó nói. Dù là Chu Trúc Thanh chưa từng luyện công pháp gì cũng giống vậy. Dù sao chỉ cần nhục thể cùng trạng thái tinh thần đạt tiêu chuẩn, vượt cấp hấp thu hồn hoàn căn bản không tại lời nói dưới. Chính hắn chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá từ đối với Chu Trúc Thanh tôn trọng, Đường Tam hay là trước trưng cầu ý kiến của nàng, cái này hồn thú niên hạn 2600-2800 năm tả hữu, ngươi hấp thu lên đến có nhất định phong hiểm, bất quá thu hoạch được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ muốn tìm 5 tuổi thấp một chút cũng có thể. Không cần. Liên này chỉ a, làm phiền các ngươi. Chu Trúc Thanh lắc đầu. Được. Lúc này, Đái Mộc Bạch nói, như vậy mọi người trước chế định một chút kế hoạch, đợi lát nữa đồng loạt ra tay cầm xuống cái này hồn thú. Quỷ ảnh độc hạt tốc độ cực nhanh. Khẽ động đứng lên liền như quỷ ảnh đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ tàn ảnh. Đồng thời còn có ẩn nấp năng lực, sẽ mượn nhờ chung quanh sự vật cải biến tự thân nhan sắc, đạt đến cùng loại ẩn thân tác dụng. Đường Tam bắt đầu giới thiệu cái này hồn thú tình huống. Bởi vậy quỷ ảnh độc hạt nếu là muốn trốn lời nói, chúng ta bây giờ căn bản ngăn không được. Dưới tình huống bình thường chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể nhất kích tất sát. Bất quá chúng ta là muốn thu hoạch nó hồn hoàn, cho nên chỉ có thể nghĩ cách vây khốn nó, để Trúc Thanh đi giết chết. Một đoàn người bắt đầu thương lượng kế hoạch tác chiến. Một lát sau, kế hoạch định ra. Đám người bắt đầu tan ra bốn phía, trong lúc mơ hồ đem kia chỉ hồn thú vây quanh ở giữa. Đương nhiên Linh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai cái này hệ phụ trợ phải không tham chiến, ngược lại lui xa xa. Tránh cho bị đám người thời điểm chiến đấu ngộ thương đến, hoặc là không cẩn thận kéo chân sau của bọn họ. Hổ khiếu âm ba. Giống. Đường Tam xuất thủ trước, hé miệng phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo mắt thường đều có thể thấy sóng âm như thiểm điện phóng tới chỗ kia địa phương. Chi chi. Thanh âm quái dị bỗng nhiên truyền ra. Chỉ thấy sóng âm đi tới chỗ kia nguyên bản nhìn lên tới không có chút nào dị dạng địa phương đột nhiên vặn vẹo một chút, tiếp lấy bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt. Một cái toàn thân đen nhánh lớn bọ cạp liền xuất hiện. Một con này bọ cạp ước chừng dài khoảng nửa mét, toàn thân đen nhánh, duy chỉ có tại hai càng, cùng với kia bốn lượn phân đoạn lại mang theo gai độc cái đuôi bên trên, lóe ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Mà đột nhiên ăn một cái hôn tạp tinh thần công kích hổ khiếu âm ba, cái này quỷ ảnh độc hạt nhìn lên tới vậy mà hoàn toàn không có ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng khẽ động. Trong mắt mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, quỷ ảnh độc hạt liền biến mất ở tại chỗ, trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Hồng Tuấn. Đường Tam hai mắt nổi lên hồng quang, thời khắc truy tung quỷ ảnh độc hạt phương vị, rất nhanh liền xác định nó hướng Mã Hồng Tuấn phương hướng đánh tới. Mã Hồng Tuấn phản ứng cũng rất nhanh, nghe được Đường Tam nhắc nhở, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền mở ra thứ nhì hồn kỹ dục hỏa phượng hoàng, lập tức toàn thân đột nhiên bộc phát ra kịch liệt hỏa diễm. Một đạo tàn ảnh lúc đầu đã đem sẽ rơi xuống trên người hắn, lại ngạnh sinh sinh lâm thời biến động quy tích, lệnh một chút, hướng phía sau phóng đi. Nhân cơ hội này, Mã Hồng Tuấn trực tiếp quyết định thật nhanh, phát động thứ ba hồn kỹ hỏa phượng phân thân. Chỉ thấy chung quanh trống rông xuất hiện từng đoàn hỏa diễm, sau đó hóa thành từng con cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng, tự động truy tung đạo kia tàn ảnh mà đi. Đáng tiếc mặc dù những này nhỏ hỏa phượng hoàng đầy đủ tự động truy tung công năng, nhưng là quỷ ảnh độc hạt tốc độ quá nhanh, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát một đám hỏa phượng hoàng vây quanh, như thiểm điện lướt về phía Đái Mộc Bạch phương hướng. Đến người bên kia, Đường Tam nhanh chóng nhắc nhở. Đái Mộc Bạch đạt được nhắc nhở sau phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt mở ra thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng, tại chung quanh thân thể hình thành một vòng lồng ánh sáng màu trắng. Ầm. Một đạo tàn ảnh đụng vào trên màn hào quang, trong nháy mắt bị bắn ra. U Minh Bách Trảo. Thừa này thời cơ, cách đó không xa Chu Trúc Thanh thân ảnh nhảy ra, trong nháy mắt phát động thứ nhì hồn kỹ U Minh Bách Trảo, thân thể xoay tròn cấp tốc, song trưởng đuốt mèo trở nên bén nhọn có tính xuyên thấu, trực tiếp công kích được bị bắn ra đến giữa không trung quỷ ảnh độc hạt bên trên. Xuy 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 xuy. Trong thời gian cực ngắn, Chu Trúc Thanh đuốt mèo trên thân quỷ ảnh độc hạt cùng một vị đưa đâm chúng hơn trăm lần, cuối cùng đến lúc cuối cùng một đâm hạ xuống lúc, nương theo lấy phốc một chút. Quỷ ảnh độc hạt trên thân thể giáp xác bị vướt mèo đâm xuyên. Cảm ứng được cái gì, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt thu tay lại, sau đó xuống đất. Lúc này trên bàn tay của nàng đã dính đầy màu tím đen vết máu, cảm giác một trận đau rát. Thậm chí trên tay còn toát ra sương mù. Quỷ ảnh độc hạt máu có độc. Đường Tam nhìn tới đây, nhanh chóng hướng về phía nơi xa Áo Tư Tạp hô, "Áo Tư Tạp, đến căn giải độc xúc xích." Áo Tư Tạp nhanh chóng thấp giọng niệm tụng hồn chú, trong tay xuất hiện một cái lạp xưởng nhỏ. Sau đó xa xa ném qua, Trúc Thanh, tiếp lấy. Lúc này hai tay dính đầy máu độc Chu Trúc Thanh có chút im lặng, hồn lực vọt tới trên hai tay, sau đó nhẹ nhàng chấn động, máu độc liền toàn bộ đều bị đánh bay. Sau đó đưa tay tiếp nhận bay tới lạp xưởng nhỏ, trực tiếp ăn một miếng. Một dòng nước gấm khuyết tán đến toàn thân, trên tay đau rát đau nhức cũng dần dần giảm đi. Hiển nhiên giải độc xúc xích hiệu quả không tệ. Chương 79, bồi dưỡng hồn thú. Tại ăn giải độc xúc xích, giải trừ trên tay độc tố sau, tiếp xuống chính là hấp thu hồn hoàn. Lúc này trước kia đầu kia diếu võ dương oai quỷ ảnh độc hạt đã sớm thành một cỗ thi thể, không nhúc nhích nằm ở cành khô lá héo húa bên trên, đầu bộ phận phá cái lô lớn, màu đỏ tím máu tươi chảy đầy đất. Một đạo màu tím hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Chu Trúc Thanh đi tới gần, dọn dẹp ra một khối địa phương về sau, hướng về phía đám người khẽ gật đầu, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, hồn lực mở dẫn, nhắm mắt lại. Kia một đạo màu tím ngàn năm hồn hoàn chậm rãi bay tới đỉnh đầu nàng chỗ, tản mát ra kịch liệt quang mang, dần dần dung nhập trong cơ thể của nàng. Vốn cho rằng hấp thu cái này 2.800 năm hồn hoàn quá trình sẽ rất thống khổ, kết quả Chu Trúc Thanh kinh ngạc phát hiện, chính mình hấp thu lên đến vậy mà thuận lợi ngoài ý muốn. Trong cơ thể kia cuồng bạo hồn lực căn bản là không có cách đối với mình thân thể tạo thành bất luận cái gì trùng kích, căn bản liền không cách nào dung chuyển chính mình thể phách. Lúc này nàng mới ý thức tới một cái cơ thể mạnh mẽ đối với hồn sư mà nói trọng yếu bao nhiêu, trước kia hấp thu hồn hoàn giống như tại trên mũi đao nhảy múa. Hiện tại hấp thu hồn hoàn cảm giác tựa như hơi ăn quá no một chút mà thôi. Trên lệch quá lớn. Một lát sau, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra, sáng lên một vệt tử sắc quang mang. Sau đó chậm rãi ảm đạm, khôi phục nguyên bản màu mắt. Trên khuôn mặt lạnh lẽo vô ý thức lộ ra một vệt tiêu dung, nàng thành công. Trúc Thanh, thế nào? Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ tiến lên hỏi. Những người còn lại cũng là đưa ánh mắt về phía nàng. Rất thuận lợi, ta hiện tại đã là cấp 33 hồn sư. Nàng vừa cười vừa nói, liên tiếp thăng cấp 3, kỳ thật coi như ít. Bình thường tới nói, coi như bạo tăng cái 5-6 cấp cũng không kỳ quái. Dù sao các nàng khi tiến vào cái này thí luyện trong không gian thời điểm, liền đã đạt đến cấp 30, tùy thời có thể lấy thu hoạch được hồn hoàn thăng cấp. Sau đó cửa thứ nhất luyện thể thời điểm, mỗi lần đói khát lúc hạ xuống quan mang, tại bổ sung trong cơ thể của bọn họ dinh dưỡng đồng thời, cũng ở nền vững chắc căn cơ của bọn họ, để bọn hắn hồn lực càng ngày càng tinh thuần. Từng ngày cứ như vậy tích lũy xuống. Hiện nay hồn lực của bọn họ chất lượng đã so với nguyên bản tốt hơn quá nhiều. Chính là áp xúc chính là tinh hoa. So với trước kia còn tinh khiết hơn hồn lực hiện tại có lẽ còn nhìn không ra bao nhiêu tác dụng, nhưng là chờ sau này theo bọn hắn chờ cấp càng ngày càng cao, tinh thuần hồn lực liền có thể để bọn hắn đột phá chướng ngại thời điểm càng ngày càng dễ dàng. Hồn sư tu luyện liền như kiến tạo một tòa trăm tầng nhà cao tầng, từng tầng đi lên chồng chất. Nghĩ muốn kiến tạo càng cao lầu, nền móng liền muốn càng kiên cố. Nếu như nền móng không chặt chẽ, còn cưỡng ép đi lên đóng lời nói, cuối cùng hậu quả chính là cả tòa lầu ầm vang sụp đổ. Hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trúc Thanh, ngươi thu hoạch được cái gì hồn kỹ a? Tiểu Vũ hiếu kỳ nói hỏi.
Ta lần này thu hoạch được là một cái cường lực tính công kích hồn kỹ. Nói Chu Trúc Thanh dưới thân hiện hiện ba đạo hồn hoàn, lượng vàng một tím. Trong đó đạo thứ ba màu tím hồn hoàn tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, hai tay của nàng đột nhiên sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ móng tay. Những này móng tay không chỉ so với lên trước kia lớn, càng thêm sắc bén. Còn tản ra hào quang màu u lam, liền như quỷ ảnh độc hạt cái đuôi bên trên quang mang đồng dạng. Rõ ràng là có kịch độc. Thứ ba hồn kỹ, U Minh Quỷ Trảo. Một khi phát động, mèo của ta trảo lực công kích, lực xuyên thấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời còn nương theo có kịch độc. Hơn nữa còn có thể. Nói, Chu Trúc Thanh tay phải mở rộng hiện ra trảo hình, xa xa hướng về phía phương xa một cây một trảo. Bạch. Năm đạo màu u lam hình trăng lưới liềm vết cào bắn ra, cách chí ít 7-8 mét, trực tiếp trong số mệnh cái cây kia. Chi. Gốc cây kia bị trong số mệnh về sau thêm ra mấy đạo 2cm sâu vết trảo, uy lực cũng không lớn. Nhưng là cùng với nương theo còn có kịch độc. Những cái kia vết cào bên trên dần dần toát ra khói trắng, còn tản mát ra tư tư âm thanh, trên cành cây xuất hiện ăn mòn vết tích. Có kịch độc, còn có thể tiến hành công kích từ xa. Năng lực này không tệ a. Những người còn lại liên tiếp tán dương. Sau đó, chính là tiếp tục cho Ninh Vinh Vinh còn có Tiểu Vũ tìm kiếm hồn hoàn. Tại Lao Kiệt Khắc có ý định dưới trợ giúp, đám người tìm kiếm hồn thú quá trình rất thuận lợi. Rất nhanh liền giúp Ninh Vinh Vinh tìm tới thích hợp hồn thú, nàng cũng thu hoạch được thứ ba hồn, hồn lực tăng phúc. Tên như ý nghĩa, cái này hồn kỹ có thể tăng phúc hồn lực thuộc tính. Lấy từ một đầu tiếp cận 3.000 năm hồn thú. Tiếp theo là Tiểu Vũ. Ngoại giới Lao Kiệt Khắc nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ còn không phải nàng bại lộ thân phận thời điểm. Dù sao cứ việc những người khác không phải là cái gì người xấu, nhưng là cùng nàng đến cùng còn không quá quen thuộc, cũng không có thành lập quá mức thâm hậu hữu nghị, biết rõ nàng hồn thú thân phận về sau, khó đảm bảo sẽ không xảy ra một chút tà niệm. Bởi vậy hắn quyết định giúp nàng một tay, giấu giếm thân phận. Thế là nguyên bản đang tìm hồn thú tất cả mọi người, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác đè nén đánh tới. Ngay sau đó, từng tiếng ồn ào thú giống từ phương xa truyền đến. Hoàng bét, có một đoàn hồn thú đang hướng chúng ta nơi này vọt tới. Đường Tam mở ra hổ hiểm ma đồng về sau, chấn kinh phát hiện phương xa đang có một đoàn hồn thú điên cuồng đánh tới. Cái gì? Chẳng lẽ chúng ta xông lầm vào một cái nào đó hồn thú chủng tộc nơi tụ tập? Những người còn lại đều có chút sợ. Không đúng. Những này hồn thú đều không phải là cùng một chủng loại, có còn là ở vào thiên nhiên đối địch trạng thái, theo lý mà nói là tuyệt đối không thể lại tụ tập lại một chỗ. Đường Tam nhíu chặt mày, hai mắt nổi lên hồng quang, như cũ tại đánh giá những cái kia điên cuồng đánh tới hồn thú. Đột nhiên phát hiện những này hồn thú giống như cũng không là tụ tập lại một chỗ phát động tiến công, giống như là đang chạy nạn. Loại tình huống này giống như là có người nào, ở phía sau xua đuổi những này hồn thú. Hắn có chút nghi hoặc. Lúc này, ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát, kia một đoàn hồn thú đã cách bọn hắn rất gần. Những người khác cũng có thể nhìn thấy đám kia hồn thú thân ảnh, phát hiện quả nhiên giống như đang chạy nạn. Cũng không phải là nhằm vào bọn họ những người này. Giống. Càng phương xa hơn. Chuyển đến một tiếng hùng hồn gầm thét. Sắc mặt của mọi người nhất biến. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được một loại man hoang nguyên thủy khí tức khủng bố, bao phủ mà đến. Đám kia tựa như chạy nạn hồn thú nghe thế tiếng giống giận, dọa trốn càng nhanh. Rất nhanh, xa xa. Một đạo cao chừng 30 mét, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thân ảnh to lớn đánh tới chớp nhoáng. Đây là... Đường Tam sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiển nhiên nhận ra đây là một con cái gì hồn thú. Liệt Diễm Cùng Sư. Đây là Liệt Diễm Cùng Sư. Chỉ thấy xa như vậy xa đánh tới chớp nhoáng cự thú, từ ở bề ngoài nhìn là một đầu to lớn sư tử, toàn thân da lông sáng kim sắc, thậm chí còn đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Hai con mắt của nó đỏ như máu một mảnh, nhất là trên người phát ra hồn lực nhan sắc, đồng dạng cũng là hoàn toàn đỏ đậm. Ở đây tất cả mọi người có thể từ cái này đầu Liệt Diễm Cùng Sư trên người, cảm nhận được không kém chút nào đã từng thái thản cự viên khí thế. Điều này đại biểu đây là một con trăm ngàn năm Liệt Diễm Cùng Sư. Trăm ngàn năm hồn thú A. Chạy mau. Đường Tam không kịp giải thích. Chỉ có thể quay người kêu gọi đám người mau trốn chạy. Những người khác cuống quýt đuổi theo. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ở cái địa phương này vậy mà biết có trăm ngàn năm hồn thú. Ngoại giới. Lao Kiệt Khắc nhìn tới đây trên mặt tươi cười, đầu này Liệt Diễm Cùng Sư đương nhiên là hắn khu xử. Trên thực tế ngay từ đầu bỏ vào trong tiểu thế giới này thời điểm, đầu này Liệt Diễm Cùng Sư vẫn chỉ là một đầu vạn năm hồn thú. Hiện tại mặc dù có thể trở thành trăm ngàn năm, hay là hắn có ý định bồi dưỡng kết quả. Chương 80, hết sức khát vọng chúng nữ. Sớm tại trước đây thật lâu, Lao Kiệt Khắc liền ý thức được hồn thú đối với hồn sư tầm quan trọng, bởi vậy đợi đến về sau chế tạo ra côn lôn kính về sau, hắn liền bắt đầu có ý định bắt một chút hồn thú ném đến trong tiểu thế giới này tiến hành bồi dưỡng. Hồn thú niên hạ nghĩ muốn nhanh chóng tăng trưởng, trừ bản thân thiên phú ngoài ra, còn có thể ăn một chút đặc biệt thiên tài địa bảo. Đầu này liệt diễm cùng sư thiên phú xem như vô cùng tốt, dù là so ra kém thái thản cự viên, cũng là thuộc về hồn thú bên trong đỉnh tiêm một loại kia hồn thú. Tại hắn đủ loại thiên tài địa bảo, cùng với đủ loại đặc biệt dược tề nuôi nâng dưới, thật là chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền trở thành trăm ngàn năm hồn thú. Đáng tiếc bởi vì là lần đầu bồi dưỡng hồn thú, không có kinh nghiệm gì quan hệ, Lão Kiệt Khắc đốt cháy giai đoạn, dẫn đến đầu này liệt diễm cuồng sư tại đột phá trăm ngàn năm thời điểm, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng cứ việc y nhiên đột phá đến trăm ngàn năm. Nhưng là đã mất đi hết thể trí tuệ, trở nên cùng bình thường dã thu đồng dạng, còn thỉnh thoảng sẽ phát cuồng. Lão Kiệt Khắc bồi dưỡng trăm ngàn năm hồn thú mục đích đã xem như thành công, cũng coi là thất bại. Hắn ngay từ đầu bồi dưỡng trăm ngàn năm hồn thú, trừ là muốn lưu cho hậu bối giữ lại giết lấy vòng ngoài ra, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không bồi dưỡng một chút hồn thú sùng vật. Loại kia chỉ đâu đánh đó, giống như trung khuyển giống như sùng vật. Đáng tiếc thất bại. Tuyệt đối đừng cho rằng bồi dưỡng trăm ngàn năm hồn thú rất đơn giản. Thiên phú tốt hồn thú bản thân cũng rất thưa thớt, lại thêm nuôi nấng tài nguyên. Cho dù là lấy Lao Kiệt Khắc giàu có, hiện nay trong tiểu thế giới này cũng bất quá chỉ tồn tại chỉ là 6 đầu trăm ngàn năm hồn thú thôi. Chỉ là vì bồi dưỡng lấy 6 đầu trăm ngàn năm hồn thú hao phí tài nguyên, chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Lao Kiệt Khắc cứ như vậy nhìn xem đường tam đám người bị thú triều tách ra, sau đó tiểu vũ mượn cơ hội tìm cái địa phương an toàn ngưng tụ ra thứ 3 hồn hoàn, về sau 8 người lại tề tụ đến cùng một chỗ. Sau đó nhìn nàng ngưng tụ ra thứ 3 hồn hoàn sau biểu thị rất kinh ngạc. Tiểu vũ thì là biểu thị chính mình một lần tình cơ nhặt cái để loạn, giết chết một cái trọng thương hồn thú. Đám người cũng không nghi có hắn, thế là nói dối cứ như vậy tròn đi qua. Sau đó một đoạn thời gian, Lao Kiệt Khắc thời khắc chú ý côn lôn kính bên trong tình huống của mọi người, còn thỉnh thoảng cho bọn hắn gia tăng một chút khó khăn. Tỷ như chế tạo cái gì thiên thai, núi lửa phun trào, đầm lầy, núi lở, địa chấn nha. Còn thỉnh thoảng tại bọn hắn cực kỳ buông lỏng thời điểm người làm chế tạo một chút thú triều, đuổi đến bọn hắn bốn phía chạy trốn, để bọn hắn thời khắc có cảm giác nguy cơ. Để bọn hắn mệt mỏi, thời khắc ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Cứ như vậy, nước sôi lửa bỏng thời gian 2 năm đi qua. Lúc này khoảng cách cửa thứ 3 quy định trong 3 năm đột phá cấp 50, còn kém thời gian 1 năm. Đám người trên cơ bản đều đột phá đến trên 40 cấp, trong đó đẳng cấp tối cao là đường tam 48 cấp, tiếp theo là đái mục bạch cấp 46, mạnh y nhiên cấp 45. Áo tư tạp mã Hồng Tuấn hai người thì là 44 cấp. Tiểu vũ Chu Trúc Thanh Linh Vinh Vinh ba người thì là 43 cấp. Tiến bộ đều rất lớn, ngắn ngủi thời gian 2 năm liền có thể tăng lên nhiều cấp như vậy đã rất không dễ dàng. Phải biết hồn sư đẳng cấp, càng lên cao tăng lên càng khó. Chỉ là cứ như vậy xem ra lời nói, bọn hắn nghĩ muốn ở nơi này còn lại trong 1 năm tăng lên tới cấp 50, cho dù là đã 48 cấp đường tam đoán chừng đều có điểm treo. Như vậy không được a. Xem ra cần phải cho bọn hắn mở một chút treo. Lao Kiệt Khắc vuốt ve chính mình thật dài sợi râu, tự nhủ. Nghĩ muốn trong vòng 1 năm sau đó đột phá đến cấp 50, bằng chính bọn hắn tu luyện đoán chừng là không có khả năng. Đến mượn nhờ một chút ngoại lực. Thì như, thiên tài địa bảo. Mà vừa vặn, tại cái này bên trong tiểu thế giới cũng không khuyết thiếu thiên tài địa bảo. Đều là hắn từ ngoại giới đào đến, cấy ghép xuống dưới. Sau đó, Lao Kiệt Khắc bắt đầu có ý định dẫn đạo đường tam đám người hướng một phương hướng nào đó bước đi, nơi đó có hắn vì bọn hắn an bài cơ duyên. Một ngày này, đường tam đám người lại bị một chút hồn thú đuổi theo kịp nhảy lên nhảy xuống, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tại cuối cùng vùng thoát khỏi truy kích cường đại hồn thú về sau, hoảng hốt chạy bừa đám người một lần tình cờ đi tới một chỗ địa hình kỳ lạ địa phương. Kia là một chỗ ngã hình núi khoan khe núi, bọn hắn vị trí là đỉnh núi, vị núi này thung lũng biên giới nơi, nồng đậm nhiệt khí từ trong khe núi bốc lên. Nhiệt khí 10 phần ẩm ướt, còn mang theo vài phần lưu huỳnh đặc lưu hương vị. Nơi này có suối nước nóng. Ninh Vinh Vinh nghe được cỗ này mùi lưu huỳnh nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Lời vừa nói ra, trong đội ngũ còn lại mấy nữ hải tử con mắt nhào nhào sáng lên. 2 năm, ở nơi này hồn thú khắp nơi trong đồng hoang. Đám nữ hải tử tắm rửa qua mức độ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao mặc dù nơi này sẽ không thiếu khuyết hồ nước, nhưng là có nguồn nước địa phương, bình thường đều có cường đại hồn thú tụ tập. Trong đó tắm rửa quả thực là hành động tìm chết, cho nên 2 năm qua các nàng có thể gặp được đến tắm rửa địa phương có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù bởi vì có hồn lực quan hệ, dù là chính là không rửa kỳ thật cũng sẽ không bẩn. Nhưng là thời gian dài không rửa tắm, y nhiên để cô gái thích sạch sẽ tử nhóm trên tâm lý không chịu nhận. Hiện nay vừa nghe đến có suối nước nóng. Những nữ hải tử này một chút liền bình tĩnh không thể. Phía dưới này tuyệt đối có suối nước nóng. Ninh Vinh Vinh chỉ vào khe núi phía dưới vô cùng xác định nói. Xem như thất bảo lưu ly tông đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn suối nước nóng tự nhiên là thường xuyên ngâm, vì vậy đối với thứ này cũng không lạ lắm. Nhưng là, chúng ta chuyện này làm sao xuống dưới? Mã Hồng Tuấn nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu, khó khăn nói. Giao cho ta đi. Lúc này Đường Tam đống nhiên nói, ta có thể dùng thứ tư hồn kỹ chế tạo ra một đầu thật dài dây leo đảm nhiệm dây thừng. Quá tốt Tam ca, vậy ngươi nhanh lên làm đi. Tiểu Vũ không kịp chờ đợi ôm lấy cánh tay của hắn lay động nói. Còn lại nữ hải tử cũng là nhao nhao đối với hắn ném lấy hy vọng ánh mắt, giống như đang nhìn Chúa cứu thế. Các nàng thật sự là quá muốn tán tỉnh suối nước nóng. Thứ bốn hồn kỹ, trói buộc. Đường Tam dưới thân hiện hiện một tím ba đen bốn cái hồn hoàn, sau đó cái thứ tư hồn hoàn tỏa hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt, một đầu màu tím đen thô to dây leo phá đất mà lên, sau đó căn cứ ý niệm của hắn, hướng khe núi phía dưới đi xuyên lan tràn mà đi. Đường Tam nhắm mắt lại, ý niệm bám vào tại dây leo bên trên. Xuyên thấu qua dây leo thị giác, không ngừng xem xét khe núi phía dưới địa hình, cùng với có hay không cái gì địa phương nguy hiểm. Dù sao ai cũng không nói chắc được, có thể hay không có cái gì hồn thú sinh sống ở phía dưới. Thứ bốn hồn kỹ, trói buộc. Một khi sử dụng cái này hồn kỹ, chung quanh thổ địa liền sẽ sinh trưởng ra từng đầu mọc đầy gai ngược dây leo, giống như rắn đồng dạng đi trói buộc địch nhân. Đồng thời dây leo bên trên gai ngược còn kèm thêm độc tố. Cái này hồn kỹ lấy từ 45.000 năm thực vật chủng loại hồn thú, kinh cức ma đằng. Rất nhanh, Đường Tam phóng thích ra dây leo liền đã đến dưới đáy, xuyên thấu qua dây leo thị giác quan sát một phen về sau, phát hiện nơi này cũng không có cái gì hồn thú sinh tồn dấu hiệu. Hơn nữa phía trước có vẻ như có một cái ao lớn. Đúng là suối nước nóng bộ dáng. Có thể, phía dưới rất an toàn. Đường Tam mở to mắt nói với mọi người nói. Ừ, quá tốt. Đám người bắt đầu hoan hô. Có suối nước nóng có thể ngâm đi. Ta trước dùng dây leo tạo cái thang trượt ta, đợi lát nữa chúng ta tuột xuống là được. Đường Tam nói, bắt đầu phát động thứ tư hồn kỹ, khống chế một chút dây leo sinh trưởng. Gai ngược thu liễm, mặt ngoài trở nên bóng loáng, miễn cho làm bị thương các đội hữu. Sau đó mấy cành mây mạn quấn quýt lấy nhau, hình thành cùng loại với thang trượt bộ dáng. Đợi lát nữa đám người chỉ cần theo đầu này dây leo tạo thành thang trượt tuột xuống, liền có thể một đường đến cùng. Một lát sau. Ở trước mặt mọi người liền xuất hiện một đầu từ dây leo tạo thành thang trượt, thẳng tắp lan tràn đến khe núi phía dưới. Sâu không thấy đáy. Chương 81, đào đất vạn thước lao kiệt khắc. Tại tạo ra một đầu trực tiếp lan ra đến phía dưới thang trượt về sau, Đường Tam đám người liền theo đầu này thang trượt, một cái tiếp một cái tuột xuống. Trên đường đi, đám người trượt đi hạ xuống tốc độ rất nhanh. Cũng may phía dưới có dây leo xem như giảm sóc, lại thêm tất cả mọi người không phải người bình thường. Cho nên ảnh hưởng không lớn. Sẽ không xuất hiện phanh lại trễ đụng vào người tình huống. Một lát sau, tất cả mọi người theo vách núi trượt đi đến khe núi dưới đáy, phía trên cứ việc bao phủ một tầng từ hơi nước hình thành sương mù dày đặc che kín tầm mắt, nhưng là phía dưới lại ngoài ý muốn sương mù cũng không nồng đậm, lại thêm bây giờ còn là ban ngày, chí ít để cho người có thể thấy rõ chung quanh một chút tình huống. Nhìn xem phía trước mặt sơn cốc dưới đáy tình cảnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt trong sơn cốc suối nước nóng cùng mọi người tưởng tượng suối nước nóng cũng không giống nhau. Trung quanh vây quanh một tầng sương mù, suối nước nóng diện tích cũng không lớn, nhưng lại chia hai khối, hình bầu dục trong đầm nước, suối nước nóng nước nhan sắc vậy mà theo thứ tự là trắng sữa cùng màu son. Càng thêm kỳ dị là, bọn chúng tuy nhiên tại cái này cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên. Kia cuộn cuộn mà lên hơi nước. Chính là từ hai loại suối nước nóng ở giữa vị trí chỗ sinh ra, không ngừng bốc lên, hội tụ tại trên cùng sơn khẩu chỗ hóa thành nặng nề sương mù ngưng tụ không tan, che lại dưới đáy chỗ này bảo địa. Đây là... Những người còn lại phản ứng còn không đề cập tới, Đường Tam nhìn một màn trước mắt, thân thể lại bởi vì kích động, không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà biết tại cái này thí luyện trong không gian nhìn thấy như thế mỹ lệ một màn. Mặc dù hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là... Tại hắn trong trí nhớ, nhưng lại có một cái tình cảnh tương tự miêu tả. Đường môn huyền thiên bảo lục ám khí bách giải bên trong trừ ám khí ngoài ra, chuyên môn có một phần liên quan tới độc bí lục, bên trong ghi chép, đều là một chút cực kỳ quý hiếm dược vật, có kịch độc, cũng có thiên tài địa bảo một loại. Mà ở bản này bí lục cuối cùng, kỹ càng ghi lại tam đại tụ bảo buồn. Chỗ này gọi là tụ bảo buồn, chỉ dĩ nhiên không phải vàng bạc chi vật, mà là đối với dược vật tới nói tụ bảo buồn. cũng là ba loại đặc thù thiên nhiên hoàn cảnh địa lý. Tại tam đại tụ bảo buồn trong hoàn cảnh, phổ thông thực vật là căn bản không cách nào sinh trưởng, bởi vì phổ thông thực vật không thể thích ứng kia đặc thù khí hậu, nhưng tam đại tụ bảo buồn nhưng là hết thảy chân quý thực vật diễn sinh địa. Hơn nữa, sẽ để cho những này quý hiếm thực vật sinh trưởng thời gian lấy gấp 10 lần kế rút ngắn. Đơn giản tới nói, nếu như một gốc linh chi sinh trưởng tại tam đại tụ bảo buồn bất luận cái gì đầy đất 10 năm, liền sẽ có 100 năm linh chi hiệu quả. Tam đại tụ bảo buồn có được trời ưu ái điều kiện, chính là trung linh thiên hạ chi tú, thiên địa linh khí chỗ tụ tập chỗ. Mà cảnh tượng trước mắt, không đang cùng trong huyền thiên bảo lục hình dung tam đại tụ bảo buồn một trong giống nhau như lúc sau. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cái này lại là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường tam kích động đều có chút thất thố. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tam ca, ngươi biết trước mặt nơi này sao? Bên cạnh tiểu vũ có chút hiếu kỳ hỏi. Những người còn lại cũng là nhao nhao chú mục, ném lấy ánh mắt tò mò. Ừm, ta từng tại một bản cổ tịch nhìn lên từng tới ghi chép. Đường Tam hơi hơi bình phục lại kích động tâm trạng, bắt đầu hướng đám người giới thiệu chỗ này bảo địa tình huống. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ là trước mắt cái này cần thiên độc hậu con suối, liếc mắt song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khác, chính là ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể hình thành một chỗ bảo địa a. Trong cả đời, có thể nhìn thấy này thiên địa tinh hoa ngưng tụ chỗ tam đại tụ bảo buồn một trong, Đường Tam lại có thể nào không kích động. Ngoại giới, Lao Kiệt khắc nhìn thấy Đường Tam kích động phản ứng, hơi kinh ngạc nói, à... Tiểu Tam vậy mà nhận biết cái địa phương này. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn A. Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Chỗ này băng hỏa kỳ đầm cũng không phải là Côn Lôn cảnh nội tiểu thế giới thiên nhiên tạo ra, mà là hắn rất nhiều năm trước tại Lạc Nhật Sâm Lâm ngẫu nhiên phát hiện. Lúc ấy hắn phát hiện chỗ này bảo địa sau nóng lòng không đợi được, trực tiếp thi triển dịch chuyển không gian đại thần thông đem cả chỗ địa thế tính cả dãy núi cả khối đào đến, rời trồng đến trong tiểu thế giới này. Dẫn đến nguyên bản chỗ kia lục địa trống rông thêm ra một chỗ làm cho người sợ hãi vượt sâu không đáy. Một cái ao băng hỏa kỳ đầm cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, toàn bộ băng hỏa đôi suối đừng nhìn phạm vi không lớn, nhưng là dưới đáy lại sâu không thấy đáy, bên trong có càn khôn. Lúc ấy Lao Kiệt Khắc đã từng vì tìm kiếm chỗ này băng hỏa kỳ đầm bí mật xâm nhập đáy đầm, tiềm hành mấy vạn mét, mới rốt cục đến dưới đáy. Đồng thời nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Ở chỗ này băng hỏa kỳ đầm thấp nhất lại có hai cỗ to lớn cự long thi cốt. Rõ ràng, cái này băng hỏa kỳ đầm chính là cái này hai cỗ long thi vẫn lạc về sau, trong cơ thể năng lượng tràn lan, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm năm tháng sau ngẫu nhiên hình thành bảo địa. Sau khi chết thi thể, lại còn có thể có được như thế năng lượng khổng lồ tạo nên như vậy một phương bảo địa. Không hề nghi ngờ, cái này hai cỗ long thi khi còn sống tuyệt đối là thần cấp không sai. Lúc ấy ở nơi này hai cỗ long thi bên cạnh, còn có hai đầu long hồn, nhất băng nhất hỏa. Rõ ràng chính là cái này hai cô long thi tàn hồn. Phát hiện Lão Kiệt Khắc cái này khách không mời mà đến về sau, trực tiếp đối với hắn phát động công kích. Cũng may lúc ấy Lão Kiệt Khắc sớm đã là cực hạn đấu la, hơn nữa bằng chính hắn tính đặc thù, dù cho còn chưa thành thần, đơn thuần sức chiến đấu cũng đã không thua tại giống nhau thần minh. Lão Kiệt Khắc trực tiếp xuất thủ hàng phục này hai đầu long hồn, theo hắn đoán chừng này hai đầu long hồn ít nhất là vượt xa cực hạn đấu la bán thần cấp. Giết đáng tiếc, về sau có lẽ có thể có chút dùng. Cho nên tại hàng phục hai đầu long hồn về sau, cũng không có xóa bỏ, mà là thả bọn hắn. Đồng thời xoay người rời đi đáy đầm chỗ sâu. Ngươi cho rằng hắn liền như vậy đi. Không không không. Lao Kiệt Khắc rời đi trong đầm nước về sau, trực tiếp liền bay lên giữa không trung, thi triển đại thần thông dịch chuyển không gian, đem cái này băng hỏa kỳ đầm tính cả chung quanh dãy núi một mảng lớn thổ địa toàn bộ đào rỗng, rời trồng đến Côn Lôn kính bên trong tiểu thế giới. Đầy đủ bày ra cái gì gọi là nhạn qua rút lông, thú đi lưu ra. Đem toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều đóng gói mang đi. Mà chính là nắm chỗ này bảo địa phúc, toàn bộ tiểu thế giới nồng độ năng lượng hết sức lên cao. Đồng thời nơi này vẫn là Lão Kiệt Khắc bồi dưỡng thiên tài địa bảo địa phương, đơn giản tới nói chính là chuyên môn gieo trồng dược liệu dược viên. Dù sao bất kỳ thực vật nào sinh trưởng cái này băng hỏa đôi suối bên cạnh lúc, tốc độ phát triển đều biết điên cuồng tăng vọt. Lại thêm Côn Lôn kính điều tiết tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Quả thực chính là tuyệt phối a. Thuận tiện nhắc lên, Côn Lôn kính điều tiết trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua, cũng không thể không hạn chế điều tiết, nhiều nhất gấp 100 lần cũng đã là cực hạn. Nhưng cuối cùng như thế, phối hợp lên băng hỏa lưỡng nghi nhãn bản thân nhanh gấp 10 thúc đẩy sinh trưởng, ngoại giới 1 năm, bên trong 100 năm, thì tương đương với thời gian 1 năm liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc ngàn năm linh dược, 10 năm liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc vạn năm linh dược. Lại càng không cần phải nói bản thân băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh những cái kia vốn là sinh trưởng rất nhiều năm tiên thảo. Có thể nghĩ Lao Kiệt Khắc thân gia có bao nhiêu phong phú. Chính là bởi vì có chỗ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại, lão kiệt khắc mới có thể xa xỉ đến dùng linh dược cấp bậc thiên tài địa bảo bồi dưỡng hồn thú, thậm chí bồi dưỡng được mấy đầu trăm ngàn năm hồn thú. Chương 82, cái này hợp lý sao? Lúc này Đường Tam đám người đã đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh khoảng cách gần quan sát, bọn hắn phát hiện cái này đầm nhan sắc kỳ dị suối nước nóng đồng hồ nước trên mặt cũng không có bất luận cái gì nhiệt độ hoặc là hàn ý phát ra. Nhưng là đám người đương nhiên sẽ không bị cái này biểu tượng chỗ che đậy, cái này băng hỏa kỳ đầm ngoại hình như thế kỳ dị, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết tuyệt không phải phổ thông suối nước nóng đơn giản như vậy. Có ở đây không rõ ràng nội tình dưới tình huống, ai cũng sẽ không lô mãng tùy tiện đi đụng vào. Vũng nước này vô cùng nguy hiểm. Đại gia tuyệt đối không nên tùy tiện dây vào vũng nước này. Đường Tam hướng về phía chung quanh những người khác nhắc nhở nói, vũng nước này hai bên trái phải nhất băng nhất hỏa, một lạnh một nóng, mặt ngoài mặc dù không có bất kỳ khí tức gì phát ra, nhưng kỳ thực là nội liễm. Nói vì để cho đám người có cái trực quan ấn tượng, Đường Tam tiện tay từ càn khôn trong dây lưng lấy ra một khối gang, ném vào băng hỏa kỳ trong đầm hỏa hồng sắc kia một nửa. Chỉ một thoáng, chỉ thấy khối kia gang mới vừa vặn chạm đến đầm nước. Lập tức liền nương theo lấy xùy một tiếng, cả khối gang lại bị nhiệt độ cao hóa khí biến mất. T. Những người khác hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về hướng cái này băng hỏa kỳ đầm trong ánh mắt lập tức biến vạn phần hoảng sợ. Nhất là những cái kia lúc đầu chuẩn bị xuống đến tắm suối nước nóng các nữ sinh, lúc này càng là một mặt nghĩ mà sợ. Ai ra, gang còn như vậy. Nếu là các nàng tiểu nộn dưới thân thể đi. Kết quả có thể nghĩ. Tam ca, nơi này quá quỷ dị, chúng ta nhanh rời đi nơi này bên trong đi. Tiểu Vũ nắm lấy Đường Tam tay, khẩn trương nói. Đúng vậy a, chúng ta đi nhanh đi. Những người còn lại cũng là liên tục phụ họa. Nửa điểm cũng không nghĩ trong này đợi. Đừng vội đi, loại địa phương này thế nhưng là một chỗ hiếm thấy trên đời tuyệt diệu bảo địa a. Đường Tam ngăn lại đám người, đồng thời ra hiệu đám người cẩn thận quan sát chung quanh, các ngươi nhìn kỹ một chút nơi đó. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện tại kia chỗ băng hỏa kỳ đầm bên cạnh thổ địa bên trên, sương mù vờn quanh ở giữa. Sinh trưởng trải rộng đủ loại thực vật, thiên hình vạn trạng, nhìn qua, tựa như một cái thực vật nhạc viên. Những này là... cái gì a? Những người khác có chút không hiểu, chỉ có Ninh Vinh Vinh biểu lộ có chút kỳ quái. Thất bảo lưu ly tháp là một loại bảo thạch chủng loại võ hồn, tác dụng trừ phụ trợ ngoài ra, còn có thể giám định bảo vật. Cũng chính là cái gọi là tâm bảo. Bất luận cái gì vật có giá trị, thất bảo lưu ly tháp đều có thể giám định. Ninh Vinh Vinh mặc dù không biết cái này băng hỏa kỳ đầm chung quanh sinh trưởng những cái kia hoa hoa thảo thảo đến cùng có tác dụng gì, nhưng là võ hồn bản năng nói cho nàng, những này sinh trưởng ở chung quanh hoa hoa thảo thảo đều là bảo vật vật. Nhất là trong đó một chút càng là trước đây chưa từng gặp bảo vật. Đây đều là thế gian khó được cực phẩm dược thảo. Đường Tam ánh mắt cực nóng nhìn xem băng hỏa kỳ đầm chung quanh thực vật, phàm là có thể trong này sinh trưởng thực vật, không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi vật. Đường Môn lấy độc văn danh thiên hạ. Đối với đủ loại dược vật nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, đều là vô số đời Đường Môn bên trong người tâm huyết kết tinh. Xem như ngoại môn đệ tử, lúc trước Đường Tam mặc dù không cách nào học được nội môn tinh túy, nhưng đối với đủ loại dược vật hiểu rõ nhưng là cực kỳ khắc sâu, bởi vì hắn tại chế tác cơ quan chủng loại ám khí thời điểm, thường xuyên muốn ngâm độc. Bất luận là độc dược, thuốc giải, đều vô cùng tinh thông. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Đường Tam liền nhận ra rất nhiều chỉ tồn tại ở điển tịch ghi chép bên trong tiên phẩm dược thảo, Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc. U hương khỉ la tiên phẩm, vọng xuyên thu thủy lộ, bát biện tiên lan, kê quan phượng hoàng quỳ, khỉ la úc kim hương, tương tư đoạn tràng hồng, thủy tiên ngọc cơ cốt. Mà liên quan tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh sinh trưởng những dược thảo này đều có cái tác dụng gì, lão kiệt khắc nhưng thật ra là biết rõ. Hắn tại thu hoạch được chỗ này bảo địa về sau, tự nhiên là liếc mắt đã nhìn chằm chằm chung quanh dược thảo. Chớ xem thường thế giới này, chớ nhìn trong nguyên tắc tự hồ chỉ có Đường Tam một người biết rõ những dược thảo này tác dụng. Nhưng là suy nghĩ một chút sẽ không cảm thấy đem đấu la đại lục hồn sư văn minh rèm pha quá mức sao. À, đấu la đại lục không biết bao nhiêu vạn năm lịch sử, hồn sư không biết tồn tại bao nhiêu năm, liền thật không có người nghiên cứu ra những dược thảo này từng người có cái tác dụng gì. Nhất là những này tiên thảo vẫn là bản thổ sinh thực vật, chúng ta những người địa phương này cũng không biết. Cần ngươi cái này thế giới khác tới người đến trang bê. Cái này hợp lý sao? Không hợp lý. Cho nên trên thực tế tại một chút phi thường cổ lão. Thậm chí kể bên thất truyền trong điện tịch, liên quan tới những dược thảo này ghi chép nhất định là có, chỉ là cùng Đường Tam trong nhận thức danh tự không giống, nhưng là liên quan tới những dược thảo này có công hiệu gì nhưng là ghi chép rõ ràng. Tại Lao Kiệt khắc cho Đường Tam lệnh bài bên trong, ghi chép một đống lớn tri thức, trong đó có liên quan tới dược thảo tri thức. Cho nên ngay từ đầu Lao Kiệt khắc dẫn đạo mọi người tới nơi này, mục đích đúng là vì để cho Đường Tam cho đám người chọn lựa một chút dược thảo phục dụng. chỉ là không nghĩ tới hắn có vẻ như nhận biết chỗ này bảo địa. Nơi này sinh trưởng dược thảo đều là hiếm thấy trên đời chân phẩm. Đường Tam quay đầu nhìn về hướng đám người, hơi có chút kích động nói, nhất là trong đó một chút vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên phẩm dược thảo. Ăn sau có thể không trở ngại chút nào tăng nhiều công lực, tăng lên tiềm lực của chúng ta. Chỉ cần có những này tiên thảo, chúng ta một năm sau đạt đến cấp 50 cũng không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình.
Cái gì?
Đám người giật nảy cả mình.
Đường Tam, ngươi nói là thật.
Đái Mộc Bạch có chút không dám tin tưởng hỏi, nơi này dược thảo thật thần kỳ như vậy.
Đúng vậy a, Tiểu Tam.
Những dược thảo này ăn về sau không có cái gì tác dụng phụ a.
Những người khác cũng nói theo.
Thuốc cũng không thể ăn bậy, nếu không nguyên bản có ích dược thảo, khả năng đều biết biến thành lấy tính mạng người ta độc dược.
Trong nguyên tắc độc đấu la độc cô bác chính là bởi vì không nhận biết những dược thảo này, không biết cụ thể có tác dụng gì.
Mới không dám ăn bậy, chỉ có thể không thủ lấy Bảo Sơn dương mắt nhìn.
Mãi cho đến sau này tiện nghi Đường Tam.
Xác thực như thế.
Đường Tam gật gật đầu, nói, tại sư phụ ta truyền thụ cho kiến thức của ta bên trong, có liên quan tới những dược thảo này ghi chép. Trong đó rõ ràng ghi chú rõ những này tiên phẩm dược thảo công dụng, chỉ phải cẩn thận chọn lựa phục dụng, tuyệt đối sẽ không sinh ra cái gì độc tác dụng phụ.
Nói đến đây Đường Tam kỳ thật cũng không phải là gạt người, lúc trước nhìn thấy sư phụ cho lệnh bài bên trong liên quan tới dược thảo phương diện tri thức lúc. Hắn liền phát hiện trong đó một chút dược thảo cùng mình kiếp trước trong nhận thức một chút dược thảo, kỳ thật đều là cùng một loại, công hiệu cùng ngoại hình đồng dạng. Chỉ là bởi vì thế giới khác biệt, cho nên danh tự không giống thôi.
Sư phó ngươi.
Mạnh Y Nhiên nghe đến đó, liên tưởng đến nơi này có thể là vị kia vốn không che mặt tàng ra ra địa phương, lại thêm trước mắt cái này Đường Tam biết rõ những dược thảo này tác dụng, lập tức dường như minh bạch cái gì.
Mà Đường Tam chính mình nghe được nàng nói thầm sau cũng là bỗng nhiên sững sờ. Liên tưởng đến trong trí nhớ mình sư phụ dành cho lệnh bài bên trong ghi chép liên quan tới dược thảo tri thức, cùng với vị kia Trương lão sư có thể là sư phụ ngụy trang.
Như vậy nhóm người mình đi tới nơi này khối bảo địa, có khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên.
Mà là sư phụ âm thầm an bài, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn sử dụng những dược thảo này tăng cao thực lực.
Càng nghĩ, Đường Tam lại càng thấy phải có khả năng.
Thậm chí chân tướng tuyệt đối là 89 phần 10.
Bởi vì trên thế giới tuyệt không có chuyện trùng hợp như vậy.
Chương 83, cực hạn khiêu chiến.
Các vị, ta giúp các ngươi một người chọn một gốc tiên thảo đi.
Sau khi nói xong, Đường Tam bắt đầu căn cứ mỗi người đặc tính, giúp bọn hắn từng người chọn lựa một gốc tiên thảo.
Đương nhiên chính mình cũng không có hạ xuống, nhưng chỉ lấy một gốc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ sẽ không lấy thêm khác.
Bởi vì còn lại tác dụng đối với hắn không lớn, ăn cũng là lãng phí, sẽ không phung phí của trời.
Tiếp lấy đám người liền tạm thời rời khỏi nơi này, dù sao nơi này thực sự không phải tu luyện, hấp thu dược vật địa phương.
Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không chỉ có nuôi vật, cũng tương tự với thân thể người có cực kỳ tác dụng đặc biệt.
Một khi nhân loại hoặc là động vật bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sinh hoạt, trong thời gian ngắn còn tốt, một khi đợi thời gian lâu dài, thân thể liền sẽ bị hai loại cực đoan thuộc tính thiên địa linh khí trùng kích, nếu như không thể kịp thời rời đi, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết.
Cho nên đám người đương nhiên sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này, mà là theo vừa rồi xuống tới dây leo, rời đi nơi này.
Tìm khác một chỗ địa phương an toàn mới bắt đầu phục dụng tiên thảo.
Ngoại giới.
Lao Kiệt Khắc nhìn xem mọi người nhao nhao bắt đầu hấp thu tiên thảo dược lực, khẽ gật đầu, vẫn được.
Đường Tam chọn lựa tiên thảo cùng bọn hắn có chút phù hợp, có thể đem tiên thảo dược lực phát huy đến lớn nhất.
Xem ra bọn hắn tiếp xuống trong một năm, đạt đến cấp 50 không thành vấn đề.
Một năm sau.
Quả nhiên, Đường Tam tám người hết thảy đều trở thành cấp 50 hồn vương, tiến bộ có thể nói là thần tốc.
Chân đã chấn kinh bất luận cái gì người biết chuyện cái cảm.
Lúc này, một đạo hùng vĩ âm thanh bỗng nhiên vang vọng.
Thí luyện không gian, cửa thứ 3, hoang dã cầu sinh.
Ở chỗ này sinh tồn 3 năm.
Đẳng cấp chí ít tăng lên đến cấp 50 hồn vương.
Đã hoàn thành.
Sắp tiến vào cửa thứ 4.
Xin tất cả người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng.
Nương theo lấy hùng vị âm thanh hạ xuống, Đường Tam đám người chỉ cảm thấy hoa mắt.
Sau một khắc, đám người phát hiện đi tới một chỗ rộng lớn trên bình đài.
Nơi này nhìn lên tới cùng đại đấu hồn tràng đấu hồn đài rất giống, chỉ là chung quanh không có người xem. Có chỉ là một mảnh trắng xóa.
Thí luyện không gian, cuối cùng nốt, cực hạn khiêu chiến.
Siêu việt tự mình cực hạn, vượt cấp đánh bại cao hơn một cấp đại giai đối thủ, mới tính thông quan.
Nương theo lấy đạo thanh âm này hạ xuống.
Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện đối mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện 8 đạo thân ảnh quen thuộc, Đường Tam đái một bạch Mạnh Y Nhiên tiểu vũ.
Soi gương đồng dạng, đối mặt xuất hiện người cùng bọn hắn bên mình không khác chút nào.
Nguyên lai cái gọi là siêu việt tự mình cực hạn, chính là để chúng ta chính mình cùng chính mình đánh sao.
Đường Tam đám người có chút hiểu được.
Tiếp lấy như Lâm Đại Địch nhìn xem đối mặt bên mình phục chế thể,
bởi vì những cái kia phục chế thể dưới chân. Vậy mà có chừng lục đạo hồn hoàn. Điều này đại biểu những này phục chế thể cảnh giới còn cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới, là cấp 60 hồn đế. Thế thì còn đánh như thế nào? Đái Mục Bạch nhịn không được lộ ra cười khổ. Nếu là phục chế thể, như vậy thì biểu thị bọn hắn có hồn kỹ phục chế thể cũng có, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Còn nhiều hơn bọn họ một cái hồn kỹ. Hồn lực cũng muốn xa so với bọn hắn càng thêm hùng hậu. Tương đương với chính mình ra cường phiên bản bản. Người, khó khăn nhất đánh bại chính là mình. Húng chi bọn hắn đối mặt vẫn là ra cường phiên bản chính mình. Đánh. Đánh cái dám nha. Không, chúng ta vẫn có chiến thắng hy vọng. Đường Tam lắc đầu, nói, cửa ải này không phải để chúng ta đơn đả độc đấu. Đừng quên, chúng ta là một đoàn đội, chỉ cần phối hợp ăn ý, sau đó chia ra mà đánh. Chưa hẳn không có chiến thắng khả năng. Nói rất đúng, hơn nữa chúng ta là hiểu rõ nhất mình người, cũng tương tự rõ ràng chính mình thiếu hụt ở nơi nào. Có lẽ cũng có thể dùng này xuất kỳ bất ý, tiếp theo phản sát. Mạnh Y Nhiên nói, những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu. Chiến đấu xưa nay không là so với ai khác đẳng cấp cao, ai liền thắng. Muốn như thế cũng không cần đánh, đem hồn hoàn lộ ra đến, thắng bại đã phân. Đã như vậy. Như vậy đánh đi. Đái Mục Bạch hít sâu một hơi, kiên quyết nói. Tiếp lấy 8 người thương lượng một chút phối hợp chiến thuật, sau đó liền bắt đầu chậm rãi hướng những cái kia phục chế thể đến gần. Nương theo lấy càng đi càng gần, đám người cũng phát hiện những này phục chế thể mặc dù bề ngoài cùng mình không khác nhau chút nào, nhưng lại ánh mắt đờ đẫn mặt không biểu tình. Rõ ràng cũng không có thuộc về mình sướng vui giận buồn, đoán chừng còn lại chỉ là thuần túy nhất bản năng chiến đấu. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, một trận này có đánh. Làm song phương đều tại đấu hồn đài trung ương sau khi đứng vững. Đạo kia hùng vĩ âm thanh dường như trọng tài giống nhau tuyên bố. Song phương mời vào chỗ. Chiến đấu sắp bắt đầu. Lúc này, Đường Tam đám người phát hiện đối mặt phục chế thể cuối cùng có động tác, phi thường ăn y đứng thành một loại đặc biệt đối liệt, chờ đợi trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vừa mới nói xong. Đường Tam đám người chỉ thấy đối mặt phục chế thể nhau nhau buộc phát ra kinh khủng hồn lực ba động. Ngay sau đó một đống lớn Đường Tam đám người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hồn kỹ. Che ngập bầu trời như bài sơn đảo hải đè xuống. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một làn sóng mang đi. Khiêu chiến thất bại. Phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Đạo kia hùng vĩ âm thanh tiếp tục vang lên. Đường Tam đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn mình trên người lông tóc không thương bộ dáng. Lập tức minh bạch tại cái này đấu hồn đài bên trên, nhóm người mình bị thương có vẻ như sẽ ở sau khi chiến đấu kết thúc khôi phục như lúc ban đầu. Này ngược lại là miễn đi bọn hắn nỗi lo về sau. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần còn không được, liền tiếp lấy lên. 100 lần, 1000 lần, 10000 lần. Bọn hắn cũng không tin, các loại triệt để thăm dò đối mặt xáo lộ về sau, như vậy còn không đánh lại. Vậy bọn hắn sớm làm cắt cổ quên đi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Nương theo lấy hùng vĩ trọng tài âm thanh, bản tôn cùng phục chế thể một phương lại lần nữa đánh nhau. Lúc này Đường Tam bọn hắn sớm có phòng bị, đáng tiếc chênh lệch một cái lớn đẳng cấp. Không phải đơn giản như vậy liền có thể đền bù. Vẫn là vừa đối mặt đã bị đánh bại. Phục chế thể hoàn toàn thấy rõ Đường Tam đám người sơ hở. Lại đến. Đường Tam đám người khẽ cắn môi, tiếp lấy lên. Ẩm. Vẫn là vừa đối mặt đã bị đánh bại. Ẩm. Lúc này chống lâu một chút, hai cái đối mặt mới bị đánh bại. Ẩm. Thật đáng mừng, lúc này chống đỡ 6 cái đối mặt mới bị co. Không ngừng thảm bại, đổi lấy là mắt thường đều có thể thấy tiến bộ. Mỗi một lần thất bại, Đường Tam bọn người có thể phát hiện mình trong chiến đấu thiếu hụt, phối hợp bên trong sai lầm, không ngừng ốn nắn sai lầm, ý thức chiến đấu phi tốc tăng vọt. Dần dần, Đường Tam đám người bắt đầu học tập đối mặt phục chế thể phương thức chiến đấu, không ngừng hoàn thiện tự thân thiếu hụt. Liên tiếp thảm bại cũng không có để bọn hắn uể oải, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Chưa từng có thể một kích, đến có thể ngăn cản cái mấy chiêu, mấy chục chiêu, mấy trăm chiêu. Lại đến chậm rãi có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đường Tam bọn hắn cũng không biết chính mình chết bao nhiêu lần, chỉ biết là giữa bọn hắn phối hợp càng ngày càng ăn ý, có khi một cái đối mặt liền có thể hiểu rõ đối phương ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ. Có thể nghĩ ăn ý cao bao nhiêu. Cửa ải cuối cùng này trừ bồi dưỡng đám người bản năng chiến đấu ngoài ra. Chủ yếu vẫn là bồi dưỡng đoàn đội ăn ý. Chương 84, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Và anh. Cuối cùng, nương theo lấy một kích cuối cùng hạ xuống. Đường Tam hổ chảo xuyên thủng cái cuối cùng phục chế thể lồng ngực. Ẩm. Triệt để mất đi sức chống cự phục chế thể hóa thành nước tinh giống như vật chất vỡ tan, biến mất. Mà sau lưng Đường Tam, Đái Mục Bạch Mã Hồng Tuấn áo tư tạp đám người vết thương chồng chất, thậm chí có vết thương còn lộ ra tùn khung xương, vô cùng thê thảm. liền ngay cả đám nữ hải tử cũng là không so các nam sinh tốt bao nhiêu, toàn thân tắm máu, bộ dáng nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Đây là một trận thắng thảm. Nhưng cũng may, trải qua không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại, bọn hắn cuối cùng vẫn là thắng. Bọn hắn đánh bại cường hóa bản chính mình. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tiếu dung, thậm chí có nhịn không được lên tiếng cùng thiếu. Ha ha ha. Thắng. Chúng ta thắng. Ha 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 ha. Tất cả mọi người vừa hát vừa múa, kích động cùng động kinh giống như. Được trời thương xót. Mỗi một lần bị phục chế thể đánh bại sau mặc dù đều biết phục sinh, nhưng là không có phục sinh lúc trước chút vết thương, cùng với cảm giác đau đớn. Còn có trước khi chết sợ hãi nhưng cũng là thật. Kinh lịch quá nhiều lần thất bại, bọn hắn đều đã chết chết lặng. Trong nội tâm tích lũy quá nhiều quá tốt tâm tình tiêu cực, nhưng cũng may bây giờ bọn hắn cuối cùng thắng. Ha ha ha. Hiện trường một mảnh sung sướng, đám người vui như cái nhị ngốc giống như cười không ngừng. Thí luyện không gian, cuối cùng khảo nghiệm, cực hạn khiêu chiến. Khảo nghiệm thông qua. Một đạo hùng vĩ âm thanh vang lên. Chúc mừng các ngươi, thông qua hết thể khảo nghiệm. Giang giác. Trước mặt mọi người xuất hiện một cái to lớn cánh cửa, chậm rãi mở ra. Bên trong một mảnh trắng xóa, nhưng rất rõ ràng, đây chính là đi ra cửa. Tất cả mọi người liếc nhau về sau, cùng nhau cười một tiếng. Sau đó cùng một chỗ cất bước, bước vào cánh cửa. Ánh sáng lóe lên. Đám người phát hiện mình đi tới quen thuộc học viện phía sau núi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, một tòa 4 tầng bảo tháp đập vào mi mắt. Rõ ràng bọn hắn vừa rồi đều là từ cái này bảo tháp bên trong đi ra đến. Rất tốt. Một đạo thanh âm hùng hồn ở bên tai vang lên. Chỉ thấy bắp thịt cả người vững chắc đến kinh khủng ma quỷ cơ bắp người, Trương Phi Trương lão sư xuất hiện. Hắn nhanh chân đi đến trước mặt mọi người, một đôi hoàn nhãn liếc nhìn liếc mắt đám người, tựa hồ là đang nghiệm thu thành quả. Sau đó hài lòng gật gật đầu, nói, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vẹn vẹn chỉ là hao phí thời gian hơn 4 năm, liền thành công thông quan thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Biểu hiện rất không tệ. Sau khi nói xong, hắn giơ tay một chiêu, chỉ thấy mọi người sau lưng kia tòa nhà to lớn bảo tháp tản mát ra quang mang, sau đó từ từ nhỏ dần, hóa thành một vệt ánh sáng trở lại trong tay hắn, biến thành một tôn nho nhỏ mini bảo tháp. Trở tay đem mini bảo tháp thu hồi về sau, lão Kiệt khắc nhìn xem 8 người nói, các ngươi mới vừa vận thông quan đi ra, chắc hẳn đã tại bên trong nghẹn điên rồi đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian là tự do thời gian hoạt động, các ngươi tùy ý là đủ. Sau khi nói xong, cả người biến mất ở tại chỗ. Bảo tháp bên trong đám người vượt qua hơn 4 năm thời gian, nhưng là ngoại giới chỉ qua 1 năm không đến, rất nhanh đám người liền biết tin tức này. Sau đó trừ lần nữa cảm thán một chút thí luyện không gian thần kỳ, liền không còn cái khác phản ứng. Đám người từng người đi bận rộn chính mình sự tình. Đám nữ hải tử kết bạn đi trong thành dạ phố, thông qua điên cuồng mua được phát tiết chính mình hơn 4 năm đến buồn khổ. Các nam hải tử thì là khó được buông lòng xuống, thừa dịp 4 cái nữ hải tử không ở, từ đáy một bạch dẫn đầu, lén lén lút lút dẫn đám người đi uống hoa tiểu. Đương nhiên kỳ thật cũng chính là uống chút rượu, nghe một chút tiểu khúc, thư giãn một tí. Những chuyện khác là không có làm. Đường Tam vốn là không muốn cùng đi, nhưng là làm sao đáy một bạch mời khách, thực sự thịnh tình không thể chối từ. Lại thêm hắn nói chỉ là uống chút rượu, nghe một chút tiểu khúc, nhìn xem vũ cơ, cũng không tính làm loại sự tình này. Làm người hai đời, chưa từng đi qua loại kia nơi trăng hoa đường tam, cuối cùng vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, lại thêm còn lại 3 cái tốt huynh đệ giật dây, mơ mơ hồ hồ liền theo đi. Cũng may đi sau khi đến nơi đó, đường tam phát hiện quả nhiên cùng đái một bạch nói đồng dạng, nơi này là cao ngăn nơi trốn, người người áo mũ chỉnh tề, cử chỉ ưu nhã. Cũng không phải là loại kia trướng khí mù mịt dâm ổ. Quả thực là để hắn thở dài một hơi. Sau đó liền bắt đầu theo đại lưu, uống rượu nghe hát nhìn múa. Mơ mơ hồ hồ một ngày liền đi qua. Ôi, hồn sư sinh hoạt chính là như vậy tẻ nhạt vô vị lại buồn tẻ. Đêm đó muộn 3 người một thân mùi rượu, hơi có chút say khướt trở lại học viện. Nhìn thấy sớm đã trở tại nam sinh ký túc xá bên cạnh tứ nữ lúc. Trong nháy mắt tỉnh rượu. Mồ hôi lạnh soát một chút liền đi ra. Buồn nôn. Linh Vinh Vinh. Bẩn Thỉu. Chu Trúc Thanh. Tiểu Tam, nghĩ không ra ngươi cũng học cái xấu. Mạnh Y Nhiên. Tam ca, là ta có chỗ nào không tốt sao? Tiểu Vũ nước mắt đầm địa mà nhìn xem đường Tam, trong nháy mắt để hắn mồ hôi rơi như mưa. Tiểu Vũ. Ngươi nghe ta giải thích. Ta. Hắn có chút nói năng lộn xộn nói, ta cái gì cũng không làm, chính là uống một chút rượu. Hừ. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Vũ quay người, che mặt mà đi. Một giọt phóng ánh nước mắt tự nhiên. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống hết sức dễ thấy. Tiểu Vũ. Đường Tam sững sờ ở tại chỗ, cả người không biết làm sao. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đuổi theo. Đái Mộc Bạch một cái tát đập vào trên vai của hắn. Nữ hải tử nha, dỗ một chút liền tốt. Mã Hồng Tuấn, mau đuổi theo a. Áo Tư Tạp, a nha. Đường Tam kịp phản ứng về sau, nhanh chóng hướng Tiểu Vũ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà Lưu tại chỗ đám người, nhìn xem hai người một đuổi một chạy bóng lưng rời đi, trên mặt đều lộ ra hiểu ý tiêu dung. Hai người này cuối cùng nhanh xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Thật chịu không được hai người này, bình thường tú ân ái tú cao điệu như vậy, còn luôn là lấy huynh muội tương xứng. Nhanh đi kết hôn a. Một bên khác, Tiểu Vũ, ngươi nghe ta giải thích. Đường Tam ở phía sau đuổi theo. Không nghe không nghe, ta không nghe. Phía trước chạy Tiểu Vũ che lỗ thai, hung hăng lung lay cái đầu đánh kêu lên. Đường Tam nhìn tới đây ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, sau đó nhấc lên một cổ khí, đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt vượt qua, ngăn trở phía trước của nàng đường đi. Ẩm. Mà Tiểu Vũ mặc dù nhìn thấy, nhưng là né tránh không kịp phía dưới, vẫn là một đầu đụng trên ngực hắn. Vạn hóa tam tuyệt luyện thành sắt thép cơ ngực như thế nào chỉ là hư danh. Tiểu Vũ cả người trong nháy mắt trở nên chóng mặt, trên trán sưng lên một cái bọc lớn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sủi lơ tại hắn trong ngực. Bị hắn thuận tay ôm chặt lấy. Tiểu Vũ ngươi làm sao vậy? Thật xin lỗi, ta đã rất cố gắng thu liễm. Đường Tam ôm trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn con thỏ tinh, chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không hiểu hài lòng cảm giác xông lên đầu. Tiểu Vũ rốt cuộc là hơn 50 cấp hồn sư, cho nên chỉ là choáng một hồi sau rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cảm nhận được hắn kiên cố lồng ngực. Không hiểu có chút đỏ mặt, nhất là ngửi ngửi hắn hôn tạp mùi rượu nam tử hán khí tức, càng là cảm giác cả người đầu óc có chút ngất ngất ngây ngây. Hừ, chỉ là rất nhanh kịp phản ứng mùi rượu từ chỗ nào đến về sau, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt lại là trầm xuống. Hư nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Đường Tam nhìn tới đây khuôn mặt lộ ra cười khổ. Lúc này thật là thất sách, đại thất sách a. Ngươi nói hắn làm sao lại nhất thời đầu mơ hồ, đi theo đám bọn hắn đi loại địa phương kia đâu. Cuối cùng, tại Đường Tam quấy giày đòi hỏi, lại thêm ôm lấy nàng ấm giọng thì thầm, đủ loại hêm thai lời nói không cần tiền nói ra, tại dấu ngon dâu ngọt dưới thế công, Tiểu Vũ khí cuối cùng dần dần tiêu. Nhưng là cũng không có cứ như vậy phóng qua Đường Tam. Hơn nữa ép buộc hắn lập xuống đủ loại hiệp ước không bình đẳng, trong đó liền bao quát về sau không cho phép đi uống hoa tiểu. Cuối cùng mới hết giận. Hai người cũng cùng tốt như lúc ban đầu. Thậm chí quan hệ nhờ vào đó tiến thêm một bước, xác định tình lữ quan hệ. Tiểu Vũ từ nghĩa muội muội chính thức thăng cấp thành tình muội muội. Thật sự là thật đáng mừng a. Chương 85, Phất Lan Đức quyết định. Đường Tam tám người một mực quậy nghỉ ngơi hơn nửa tháng, mới cuối cùng là đem hơn 4 năm buồn khổ phát tiết sạch sẽ. Còn lại các lao sư biết rõ bọn hắn tình huống, bởi vậy cũng không có quản bọn họ, tùy ý bọn hắn đi chơi náo phát tiết. Thẳng đến một ngày này, ken ken ken, quen thuộc triệu tập tiếng vang lên. Mất một lúc, Sử Lai Khắc còn có 8 tên học viên liền tụ tập tại lớn thao trường, xếp thành một hàng, chờ đợi lấy viện trưởng đến. Một hồi về sau, Phất Lan Đức viện trưởng cùng một tên thanh niên tự nơi xa chậm rãi đi tới, trong 8 người Đường Tam các loại 5 tên mới tới các học viên cũng không nhận biết viện trưởng bên người người thanh niên kia. Ngược lại là Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn những này học viên cũ nhận biết, biết rõ tên thanh niên kia là ai. Tân học trưởng làm sao tới? Mã Hồng Tuấn có chút hiếu kỳ nói. Tân học trưởng. Hồng Tuấn ngươi biết hắn. Đường Tam các loại 5 người hiếu kỳ nói. Nhận biết ta, nói đến hắn vẫn là chúng ta tiền bối đâu. Mã Hồng Tuấn nói, vị kia là học trưởng Tân Minh. Là Sử Lai Khắc học viện giới thứ nhất học sinh, đã sớm tốt nghiệp. Nguyên lai là học trưởng à? Những người còn lại nhưng. Lúc này. Phất Lan Đức cùng học trưởng Tần Minh cũng là đi đến trước mặt mọi người. Sau đó ánh mắt chậm rãi liếc nhìn đám người, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Làm cho người suy nghĩ không thấu. Bên cạnh hắn học trưởng Tần Minh thì là mỉm cười, nhìn xem mọi người. Một lát sau, Phất Lan Đức cuối cùng mở miệng. Các học viên, các ngươi đều rất tốt. Hắn nhìn qua 8 người, tràn đầy cảm khái nói, Sử Lai Khắc học viện lấy các ngươi làm vinh. Đến các ngươi bây giờ đẳng cấp này, đã vượt xa khỏi tốt nghiệp điều kiện. Lúc đầu có thể trực tiếp để các ngươi tốt nghiệp. Dù sao hồn vương cấp cũng không phải cái gì rau cải trắng, xem như hồn sư bên trong cao thủ cấp bậc, lực lượng trung kiên. Đã có thể xưng hùng một phương, thành lập cái tiểu gia tộc. Hắn nói tiếp, bất quá, xem như Sử Lai Khắc cuối cùng một nhóm học viên. Đợi một chút viện trưởng. Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên nhịn không được đánh gãy lên tiếng của hắn, có chút ngạc nhiên nói, chúng ta là Sử Lai Khắc cuối cùng một nhóm học viên. Những người còn lại cũng là nhao nhao đối Phất Lan Đức ném lấy ánh mắt kinh ngạc. Nghĩ không ra lại đột nhiên đạt được tin tức như vậy. Phất Lan Đức đối mặt ánh mắt của mọi người, biểu lộ không thay đổi. Chậm rãi gật đầu, nói, không sai, Sử Lai Khắc học viện đã quyết định từ đây không còn tuyển nhận học viên mới. Chờ các ngươi một nhóm này học viên tốt nghiệp, liền chính thức tuyên bố đóng cửa.
Tại sao?
Viện trưởng, tại sao muốn đóng lại Sử Lai Khắc?
Mã Hồng Tuân kích động nói.
Chính là A viện trưởng, em đẹp tại sao muốn đóng lại Sử Lai Khắc?
Đái Mục Bạch cùng Áo Tư Tạp cũng là nhịn không được hô.
Bọn hắn đã sớm coi Sử Lai Khắc học viện là làm nhà mà tồn tại.
Phất Lan Đức trong mắt đã ngậm vui mừng lại có chút bất đắc dĩ, nói, kỳ thật quyết định này ta đã sớm có, nhiều năm qua học viện tài chính nhập không đủ suất, duy trì 10 phần miễn cưỡng. Lại thêm ta cùng những lao sư kia tuổi tác đều lớn, sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ tinh thần phân chấn, cũng là thời điểm nên tìm cái địa phương dưỡng lao.
Chúng học viên trầm mặc.
Tiếp xuống các ngươi muốn đi tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu, đoạt được quán quân.
Phất Lan Đức nói, đây chính là các ngươi tốt nghiệp khảo thí.
Chỉ là nơi này có một vấn đề.
Nghĩ muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, chỉ có chính quy học viện thông qua đấu vòng loại sau mới có thể tham gia.
Mà Sử Lai Khắc học viện cũng không có tại bất luận cái gì một cái vương quốc hoặc là đế quốc đăng ký qua.
Cứ việc tại hồn sư giới, Sử Lai Khắc học viện có danh thanh.
Nhưng là cái này y nhiên cải biến không được Sử Lai Khắc nhưng thật ra là một nhà ga rừng học viện sự thật, cho nên Sử Lai Khắc học viện cũng không có tư cách dự thi.
Cũng may cũng không phải là không có điều hòa phương án giải quyết.
Đó chính là đến một nhà học viện danh nghĩa trên danh nghĩa, lấy nhà kia học viện danh nghĩa tham gia trận đấu.
Vừa vặn lúc này học trưởng Tần Minh đến.
Hắn hiện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhận chức giáo sư, Phất Lan Đức nghị sâu tính kỹ một phen về sau, liền quyết định dẫn đầu Sử Lai Khắc học viện chúng thầy cho nhóm gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện.
Vừa vặn có Tần Minh dẫn tiến, không chỉ có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất, cũng có thể tránh khỏi một phen nói nhảm công phu.
Có thể nói Phất Lan Đức dưới quyết định này, là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ.
Đóng lại Sử Lai Khắc quyết định kỳ thật cũng là mấy năm trước liền có, hiện nay bất quá là thay đổi thực tiễn thôi.
Vị này là các ngươi học trưởng Tần Minh.
Phất Lan Đức chỉ vào bên cạnh Tần Minh giới thiệu nói, hiện tại đang tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhận chức giáo sư, đồng thời tiếp xuống chúng ta đem gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, lấy Thiên Đấu Hoàng gia học viện danh nghĩa đi tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu.
Học đệ học muội nhóm, các ngươi khỏe a?
Tần Minh cười chào hỏi.
Học trường tốt.
Tám người đồng dạng theo về lễ tiết.
Viện trưởng, thật dự định đóng lại Sử Lai Khắc học viện sao?
Liền không lại suy tính một chút.
Mã Hồng Tuấn y nhiên không cam tâm hỏi.
Đúng vậy a viện trưởng, nếu như là tài chính phương diện vấn đề, trong nhà của ta phương diện cũng là có thể tài trợ một chút.
Đái Mục Bạch cũng tỏ thái độ.
Xem như Tinh La Đế quốc hoàng tử, lại thêm thực lực của hắn bây giờ đã sớm vượt xa ca ca, hắn tự tin kế thừa hoàng vị cơ hồ là ván đã đóng thuyền.
Đến lúc đó trở thành hoàng chữ, tài trợ một chút học viện quả thực là trò trẻ con.
Đường Tam các loại mới tới các học viên cũng không nói lời nào, bọn họ là mới gia nhập. Đối với Sử Lai Khắc tình cảm cũng không có Đái Mục Bạch bọn hắn nơi đó a sâu.
Bởi vậy lúc này cũng không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì.
Không cần nói nữa, ý ta đã quyết.
Phất Lan Đức khua tay nói.
Thái độ gì thường kiên quyết.
Ôi!
Mà mắt thấy tâm ý của hắn đã quyết, thoạt nhìn là sẽ không cải biến.
Đái Mục Bạch Mã Hồng Tuấn Áo Tư Tạp ba người, cuối cùng chán nản thở dài một hơi.
Hôm sau, Sử Lai Khắc học viện cả đám. Tính cả Phất Lan Đức Trương Phi đẳng bên trong 6 vị lao sư cùng 8 tên các học viên, thu thập một phen hành trang về sau, liền đạp vào tiến về Thiên Đấu Hoàng gia học viện đường xá.
Mấy ngày sau,
dựa theo địa đồ đến xem, liền muốn đến Thiên Đấu Thành.
Chỉ là cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến tột cùng trong thành địa phương nào a?
Phất Lan Đức một bên nhìn xem địa đồ, vừa có chút vò đầu nói.
Tại trên địa đồ cũng không có Thiên Đấu Hoàng gia học viện đánh dấu.
Vô Cực, Thiệu Hâm, các ngươi quen biết sao?
Hắn quay đầu hỏi còn lại các lão sư.
Triệu Vô Cực cười khổ nói, ngươi cũng biết rõ, chúng ta đều không phải là chính quy học viện đi ra hồn sư, càng không phải là hoàng gia học viện loại quý tộc này vị trí xuất thân, làm sao sẽ biết rõ.
Thiên Đấu Thành ta đều chỉ ghé qua một hai lần mà thôi, trong ấn tượng căn bản không có cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện địa chỉ.
Bọn hắn cũng đều không kém bao nhiêu đâu.
Cái khác ba vị lão sư đều không hẹn mà cùng hơi gật đầu, ra hiệu chính mình bất lực.
Dù là chính là lão kiệt khắc phân thân huyện hóa Trương Phi cũng biểu thị không biết, dù sao Thiên Đấu Hoàng gia học viện mặc dù rất nổi danh, nhưng là đối với cử thế vô địch hắn mà nói không đáng kể chút nào, tại không nhốt không hệ dưới tình huống, há lại sẽ tận lực đi nhớ kỹ một cái chỉ là học viện vị trí đâu.
Phất Lan Đức viện trưởng, ta biết Thiên Đấu Hoàng gia học viện ở nơi nào.
Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh thay Phất Lan Đức giải quyết lửa xém lông mày vấn đề khó khăn.
Ninh Vinh Vinh nói, nhà ta tỏa thành ngay tại khoảng cách Thiên Đấu Thành không xa. Trước kia ta lão hòa các tộc nhân đến Thiên Đấu Thành chơi, cũng đi qua Thiên Đấu Hoàng gia học viện.
Mặc dù trực hệ tộc nhân đều tại trong tông môn tu luyện học tập, nhưng một chút bảng chi vẫn có tại Hoàng gia học viện.
Kỳ thật, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không trong Thiên Đấu Thành.
mà là tại ngoài thành. Tựa như chúng ta Sử Lai Khắc học viện tại Tắc Thác thành bên ngoài đồng dạng. Phất Lan Đức nghe vậy có chút cười đắc ý nói, xem ra, cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện đời thứ nhất viện trưởng cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Sự thật chứng minh, ta còn là rất có nhãn lực. Chương 86, mới tới Thiên Đấu. Triệu Vô Cực chỉ thấy không được Phất Lan Đức bộ kia dáng vẻ đắc ý, ở một bên rội nước lạnh nói, thôi đi, ngươi cũng đừng ý dâm. Ngươi không đem học viện đặt ở bên trong thành là bởi vì nghèo. Người ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện đem học viện đặt ở thủ đô bên ngoài, đoán chừng sợ thủ đô xa hoa ảnh hưởng các học viên tu luyện, lại hoặc là bởi vì trong Thiên Đấu thành không đủ để cung cấp cũng đủ lớn địa điểm thành lập học viện. Cùng ngươi có thể tuyệt đối không giống. Ý dâm cái đầu của ngươi. Triệu Vô Cực, ngươi gần nhất rất ngày à, đến, đến, chúng ta luận bàn một chút, để bọn nhỏ nhìn xem hồn đế cấp bậc chiến đấu là cái dạng gì. Bị pha Phất Lan Đức trên mặt không nhịn được, làm ra muốn động thủ thủ thế. Triệu Vô Cực lại nhìn cũng không nhìn hắn, hai cánh tay vươn ra, ôm bên người Lư Kỳ Bân cùng Lý Úc Lỏng hai vị lao sư, khí ngược nói, Phất Lan Đức, nghĩ ngược ta. Nằm mơ đi. Ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ngươi muốn trả thù ta liền động thủ đi, ta khẳng định không hoàn thủ. Để bọn nhỏ nhìn xem, ngươi là như thế nào ước hiếp nhỏ yếu, làm gương sáng cho người khác. Ngươi. Phất Lan Đức hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực, cắn răng nói, ta phát hiện, tiểu tử ngươi gần nhất trở nên gian trá không ý ta. Triệu Vô Cực dương dương đắc ý, Phất Lan Đức cứ việc nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn là cố kỵ tại học sinh trước mặt ảnh hưởng, nhịn xuống động thủ dục vọng. Đám người đơn giản ăn chút lương khô về sau, lần nữa lên đường. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, dưới sự dẫn dắt của Ninh Vinh Vinh, bọn hắn cuối cùng đi tới đích đến của chuyến này, Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Vinh Vinh, ngươi nhất định là nơi này. Phất Lan Đức âm thanh có chút quái dị hỏi. Ninh Vinh Vinh hơi gật đầu, nói, đúng vậy a, không sai. Thiên Đấu Hoàng gia học viện tổng sẽ không đổi chỗ đi. Ta khẳng định chính là chỗ này. Nhưng nơi này là một ngọn núi a. Phất Lan Đức khí có chút hư. Ngọn núi này đều là Thiên Đấu Hoàng gia học viện. À, còn có mặt sau vùng rừng rậm kia cùng bên trái chân núi cái kia hồ, đều thuộc về học viện quản lý phạm vi bên trong. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào học viện phạm vi. Ninh Vinh Vinh giống như lơ đãng lời nói, thành công đem Phất Lan Đức đả kích tự bế. Dựa vào núi, ở cạnh sông, quả nhiên là xử trí tốt địa phương. Lúc này, Trương Phi nhìn trước mắt cảnh sắc tán dương. Còn lại mấy vị lão sư cũng đều tán thưởng hơi gật đầu. Cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp, nhất là hắn lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây dáng chiều đầy trời thời khắc, tại tây phương hồng hà làm nổi bật phía dưới, bất luận là chân núi hồ nước vẫn là kia phủ đầy đủ loại thực vật, cao tới ngàn mét đại sơn, đều cho người một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nơi này khoảng cách Thiên Đấu Đế quốc thủ đô Thiên Đấu thành chỉ có không đến 20 km khoảng cách, hoàn cảnh lại như thế ưu mỹ, nghĩ đến đây sẽ thành chính mình sau này sinh hoạt dưỡng lao địa phương. Bao quát Triệu Vô Cực ở bên trong mấy vị lao sư đều lớn cảm giác hài lòng. Chỉ có Phất Lan Đức không phục lắm nói, hoàn cảnh tốt, địa phương lớn có gì đặc biệt hơn người. Bọn hắn bồi dưỡng được cường giả sao? Xa xa không bằng chúng ta Sử Lai Khắc học viện mới đúng. Chúng ta địa phương tuy nhỏ, nhưng quái vật nhiều. Lên núi, vừa vặn có thể đuổi tới lúc ăn cơm tối. Nhìn xem nơi này cơm nước thế nào. Đãi ngộ nếu là không tốt, ta còn không đợi đâu. Lúc này Phất Lan Đức nhìn qua tựa như là cái hờn dỗi hài tử, ngay cả một bên đường tam các loại chúng học viên cũng không nhịn được gâm thầm bật cười. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể lý giải Phất Lan Đức tâm tình, dù sao, tâm huyết của mình kết tinh Sử Lai Khắc học viện đã kết thúc, trong mắt hắn, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ngược lại càng giống là cái đối thủ cạnh tranh. Mà đám người còn chưa đi mấy bước, phiền phức liền đến. Đứng lại, các ngươi là người nào? 10 tên tuổi chừng 18, 19 tuổi hồn sư ngăn lại một đoàn người đường đi. Mặc dù không có triệu hồi ra vũ hồn của mình, nhưng từ trên người bọn họ kia màu vàng nhạt đồng phục liền có thể nhìn ra, những học viên này đều là thuộc về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Phất Lan Đức nên ngang nói, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện. Ứng các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện mời, cố ý đến giao lưu. Phía trước dẫn đường đi. Đối phương đầu lĩnh thanh niên trên dưới quan sát Phất Lan Đức vài lần, nhìn lại một chút những người khác trang phục, trên mặt mang lên một tia khinh thường, chỉ các ngươi những này dế nhũi, còn tới học viện chúng ta giao lưu. Ta xem, các ngươi chuẩn là từ địa phương nào đến tên ăn mày mới đúng. Mau mau cút. Bằng không thì chúng ta nhưng muốn vận dụng vũ lực. Đi đường gần thời gian 10 ngày, Sử Lai Khắc học viện đám người quả thật có chút phong trần mệt mỏi, nhưng cũng đối với hắn nói như vậy không chịu nổi. Cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện đầu lĩnh học viên rõ ràng là trông mặt mà bắt hình dong, mắt thấy Sử Lai Khắc học viện đám người quần áo mộc mạc, lại thêm Phất Lan Đức vậy có chút ngạo khí nghiêm nghị lời nói để hắn khó chịu, mới nói ra những lời này. Phàm là có thể đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, có bản lĩnh thật sự rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là bằng vào quan hệ cùng quý tộc danh hiệu trà trộn vào đến. Cái này cũng một mực là Thiên Đấu Hoàng gia học viện vấn đề lớn nhất, nếu không, bọn hắn như thế nào lại chỉ có Thiên Đấu Đế quốc thứ nhất học viện danh hào mà không có thứ nhất học viện thực lực đâu. Lúc này đừng nói Sử Lai Khắc học viện những lao sư này bản đều là cao ngạo hạng người, nếu không cũng sẽ không từ bỏ gia nhập hồn sư gia tộc hoặc là thế lực khắp nơi cơ hội sáng lập Sử Lai Khắc học viện. Liền xem như Sử Lai Khắc chúng các học viên tại đối phương không chút khách khí ngôn ngữ dưới đều đã nộ khí ngút trời.
Vâng!
Tám tên học viên, đột nhiên đồng loạt phóng xuất ra chính mình hồn hoàn. Mỗi một người đều có 5 cái hồn hoàn, áp lực kinh khủng điên cuồng ức hiếp hướng những cái kia nói năng lộ mãng Thiên Đấu con em quý tộc. Đây là một lần thị uy, biểu thị mình không phải là dễ chê ợ. Đồng thời cũng vì về sau nhập học, nhóm người mình có càng tốt đãi ngộ. Dù sao giống bọn hắn như vậy tuổi còn trẻ chính là cấp 50 hồn vương. Toàn bộ đại lục đều cực đoan hiếm thấy. Thiên Đấu Hoàng gia học viện quý tộc nghĩ muốn lưu bọn hắn lại, không được dùng sức cho chỗ tốt, cho đãi ngộ tốt nhất à. Mà bỗng nhiên sinh biến, những này Thiên Đấu Hoàng gia học viện con em quý tộc nhóm lập tức thất kinh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương rõ ràng sẽ ở chính mình học cửa sân còn muốn động thủ. Cực kỳ mấu chốt là 8 người này dưới thân 5 cái hồn hoàn, quả là làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Hồn vương. Chơi ạ hồn vương. Con trẻ như vậy hồn vương. Tuy nói hồn sư phát dục phổ biến tương đối nhanh, Đường Tam mấy người chỉ từ ở bề ngoài nói là hơn 20 tuổi đều có người tin, ai cũng nhìn không ra bọn hắn nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất 15 tuổi. Nhưng cuối cùng như thế, tại những này trong mắt người hơn 20 tuổi hồn vương cũng thuộc về chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại tốt ta. Cùng này mấy người so sánh, bọn hắn những này năm nay hơn 20 tuổi mới bất quá cấp 20 đại hồn sư, ngay cả cấp 30 hồn tôn đều không đạt đến người, quả thực là sống đến chó bụng trên người. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn phách lối vô cùng con em quý tộc nhóm biểu hiện được cực kỳ không chịu nổi, trốn thì trốn, lui lại. Sợ chạy muộn liền muốn chịu một trận đánh đập, dù sao 8 người đều mở hồn hoàn, cái này tại hồn sư giới nhưng là muốn chiến đấu tiêu chí. Phất Lan Đức đám người nhìn tới đây không khỏi một trận nhíu mày, trước mắt những này Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên tố chất thực sự quá kém. Phách lối không sao, nhưng ngươi nhất định phải có phách lối tiền vốn, nếu không thì là đầu óc có vấn đề. Trước mắt những này nhìn qua từng người mô hình nhân dạng thanh niên, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi. Chương 87, sáng vọng. Thị uy. Phất Lan Đức hướng bên người Triệu Vô Cực nói, đây chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện học viên. Quả thực chính là một đống rác rưởi. Ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi đi tới nơi này có phải hay không cái quyết định sai lầm. Triệu Vô Cực cười khổ nói, đừng hỏi ta làm sao biết. Nghe Tần Minh nói hắn mang học sinh không sai, khả năng ở nơi nào đều có cặn bã đi. Đúng lúc này, một cái cứng cáp âm thanh đột nhiên vang lên, chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế ồn ào? Chỉ thấy dốc núi bóng rừng tiểu đạo ở giữa, một thân ảnh nhanh chóng mà đến, nhìn qua cùng Phất Lan Đức tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng, mặt như khay bạc, mày rậm mắt to, hai tay chắp sau lưng, đã có mấy phần cao thủ bộ dáng. Quá tốt, là Tôn lão sư đến. Lúc trước cầm đầu thanh niên tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cơ hồ là lộn nhào tiến lên nên tiếp. Tôn lão sư, bọn hắn cũng dám đến chúng ta tới nơi này gây rối, còn muốn đánh chúng ta. Ngại nhưng muốn làm chủ cho chúng ta a. Tôn lão sư mắt thấy trước mặt cái này như là chó nhà có tang giống nhau học viên, không khỏi lông mày cau chặt, Tuyết Băng, ngươi cái này như cái bộ răng gì. Ngay trước người ngoài, hắn cũng không có quá nhiều răn dạy học viên của mình, ánh mắt hướng phía Sử Lai Khắc học viện một đoàn người phương hướng nhìn tới. Lúc này Đường Tam đám người còn không có đem hồn hoàn thu lại đi. Cho nên khi vị này Tôn lão sư ánh mắt nhìn đến 8 người xa hoa phối trí lúc, cả người cơ hồ mắt trợn tròn. 8 người hồn hoàn phối trí bây giờ bởi vì có Lao Kiệt Khắc Âm Thầm tương trợ quan hệ, bây giờ phần lớn là vàng vàng tím đen đen kinh khủng phối trí. Bình thường tới nói, màu đen vạn năm hồn hoàn nhất định phải chí ít cấp 50 mới có thể hấp thu, nhưng là những người này vẹn vẹn thứ tư hồn hoàn liền có thể hấp thu vạn năm. Như thế thiên tư, tại vị này Tôn lão sư trong mắt, xứng đáng một câu kinh khủng như thế. Để hắn vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là làm hắn nhìn thấy cầm đầu Phất Lan Đức mấy vị lao sư lúc, càng là trong lòng âm thầm một bẩm. Cường giả. Những người này tuyệt đối là cường giả. Không dám khinh thường hắn vội vàng tiến lên mấy bước, hơi hơi hành lễ nói, các vị mời, tại hạ Tôn Bất Ngữ, không biết đến ta Thiên Đấu học viện có chuyện gì. Hắn không chút nào xách phe mình học viên bị đánh sự tình, người đi nơi đó vừa đứng, tự có mấy phần trầm ổn chi khí. Mà người ta khách khí. Phất Lan Đức tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều dây dưa với chuyện lúc trước, lạnh nhạt nói, chúng ta là tìm đến Tần Minh. Vừa rồi quý viện những học viên này nói chúng ta là tên ăn mày, để chúng ta xéo đi, cho nên mới có lần này xung đột. Các ngươi tìm Tần lão sư. Tôn Bất Ngữ trong lòng hơi động, không biết các vị thế nhưng là từ Ba Lạp Khắc Vương quốc Sử Lai Khắc học viện mà đến. Phất Lan Đức hơi gật đầu, đúng vậy. Tôn Bất Ngữ biểu hiện trên mặt lập tức trở nên tôn kính đứng lên, có thể dạy dỗ Tần lão sư như thế thiên tài, tại hạ vạn phần kính nể. Chuyện vừa rồi, ta đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện hướng các vị xin lỗi. Các vị mau mời. Nói, làm ra một cái dấu tay xin mời, đồng thời chừng những cái kia Thiên Đấu Hoàng gia học viện các học viên liếc mắt, tựa hồ lại nói, quay đầu lại thu thập các ngươi. Sử Lai Khắc học viện một đoàn người lúc này mới tại vị này Tôn Bất Ngữ lão sư dẫn đầu dưới đạp vào leo núi đường, hướng trong núi học viện mà đi. Mà nhìn xem dần dần đi xa đám người, phía trước cầm đầu thanh niên Tuyết Băng trong mắt không khỏi toát ra hoán độc quan mang, cảm giác mất hết mặt mũi hắn hung tợn nói, Sử Lai Khắc học viện. Tốt một cái Sử Lai Khắc học viện, còn không phải đến học viện chúng ta kiếm cơm. Hừ, các ngươi chờ lấy. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ lưu tại nơi này. Một bên khác, một đoàn người theo Tôn lão sư tiến vào trong núi, mới càng có thể cảm nhận được Thiên Đấu Hoàng gia học viện quy mô. Leo núi thềm đá là dùng cẩm thạch điêu khắc thành. Mỗi một khối trên thềm đá đều có khác biệt hồn thú đồ án, công nghệ tinh xảo. Trời chiều dáng chiều tại trên thềm đá lưu lại so le lượn quanh màu đỏ nhạt bóng cây, càng tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng khác gây nên. Trong hơi thở hô hấp lấy không khí mới mẻ, đám người dường như đi vào một cái thực vật thế giới. Trong núi chẳng những không khí mới mẻ, hơn nữa phi thường ẩm ướt, tâm thần thanh thản cảm giác rất nhanh liền để Sử Lai Khắc học viện một đoàn người quên không thích lúc trước. Tôn Bất Ngữ hiển nhiên cũng không nguyện ý nhắc tới những học viên kia. Trên đường đi đơn giản cho Sử Lai Khắc học viện một đoàn người giới thiệu trên đường cảnh sắc, học viện chủ sân trường khu tại giữa sườn núi, bắt trước ngụy trang phân chia bố tại trên núi, dưới núi các nơi, bên hồ cũng có. Phất Lan Đức hỏi, Tôn lão sư, hiện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện có bao nhiêu học viên? Tôn Bất Ngữ nói, ước chừng có hơn 500 học viên, trên cơ bản đều là đến từ đế quốc cùng với phụ thuộc vương quốc con em quý tộc. Giáo sư có hơn 50 người, luận giáo viên lực lượng là đầy đủ, chỉ là... Nói đến đây... Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người hiểu ý không có hỏi. Chỉ bằng vừa rồi mấy tên thanh niên kia tính tình, ít ngồi đáy giếng liền có thể biết rõ cái này hơn 500 học viên bình quân trình độ. Ưu tú có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tất cả mọi người là hồn sư, điểm ấy đường núi tự nhiên không coi vào đâu, rất nhanh bọn hắn liền đi đến giữa sườn núi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chủ sân trường khu toàn bộ là từ nhà trệt kiến tạo mà thành, cảm giác lên giống như là một tòa bảo lũy, bên ngoài tường viện cao tới 5 mét. Toàn thân vì màu vàng sáng, nhìn qua cực kỳ tịnh lệ, cho dù là tường viện đỉnh cũng bao trùm lấy ngói lưu ly, tại trời chiều chiếu xuống hết sức huyến lệ. Làm Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy nơi này kiến trúc lúc, hắn tâm liền không khỏi co rút lại một chút, nơi này bố cục, cùng lúc trước đường môn cỡ nào giống nhau. Hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, làm hắn thật lâu không kềm chế được. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống, theo nơi xa thải hà dần dần biến mất, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong đã sáng lên điểm điểm ánh đèn. Vừa tiến vào học viện, học viên đúng là không có nhìn thấy bao nhiêu, theo Tôn Bất Ngữ nói, đại bộ phận học viên đều phân bố tại từng cái bắt trước ngụy trang khu tu luyện, chủ này sân trường khu phản mà không người nào. Hắn đem Sử Lai Khắc học viện một nhóm trực tiếp đưa đến một gian trong phòng tiếp khách, để đám người chờ một lát, vội vàng đi tìm Tần Minh đi. Các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Phất Lan Đức lời nói là hướng mấy vị lao sư hỏi. Đường đầu hồn sư Thiệu Hâm mỉm cười nói, rất không tệ, so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ta rất ưa thích không khí nơi này. Triệu Vô Cực nói, mặc dù học viên rác rưởi một chút, nhưng nơi này dùng để dưỡng lao đúng là cái lựa chọn tốt, khoảng cách Thiên Đấu Thành lại gần như vậy. Các phương diện đều rất thuận tiện. Phất Lan Đức bật cười nói, xem ra, chúng ta thật muốn ở chỗ này dưỡng lao. Một lát sau, nương theo lấy một trận tiếng bước chân rộn rập, Tần Minh bước nhanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt vui mừng. Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi cuối cùng đến. Chúng ta thế nhưng là trông mòn con mắt ta. Vừa nói, vội vàng tiến lên cho Phất Lan Đức cùng mấy vị Sử Lai Khắc học viện lao sư hành lễ. Phất Lan Đức đỡ dậy hắn, cười nói, đừng như vậy đa lễ đếm, nói đến, về sau chúng ta còn muốn theo ngươi hôn đâu. Bên này ngươi đã an bài tốt sao? Tần Minh vội vàng gật gật đầu, viện trưởng yên tâm, ta đã đều an bài tốt. Ta cùng Thiên Đấu học viện cao tầng đã đánh tốt chiêu hồ, bọn hắn phi thường hoan nghênh các vị lao sư gia nhập, mặc dù bọn hắn không quá tin tưởng học đệ học mọi nhóm thế mà lại ưu tú như vậy. Nhưng có ta đảm bảo. Hết thể đều không có vấn đề. Như vậy đi, các vị lao sư cùng học đệ học muội nhóm đều đường xa mà đến, hôm nay các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi an bài tốt chỗ ở, ngày mai ta lại mang các ngươi nhìn một chút học viện cao tầng, đem chuyện này triệt để quyết định xuống. Tần Minh an bài làm cho Phất Lan Đức rất hài lòng, tiếp xuống mọi người đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện chủ sân trường khu phía tây một cái sân bên trong. Nơi này đều đã thu thập sạch sẽ, hơn nữa mỗi người đều có một cái phòng riêng, còn có một cái một mình đại hội khách thất, hết thảy đồ dùng hàng ngày đều là mới tinh, cả viện tựa như một cái một mình tồn tại, các phương diện điều kiện không biết tốt hơn Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu. Không chỉ là các lão sư hài lòng, Sử Lai Khắc Tám cũng là rất là kinh hỉ, trong lòng thầm nghĩ, vị này Tần Minh học trưởng năng lực làm việc thật đúng là mạnh. Hết thảy đều an bài như thế thỏa đáng. Hết thảy an bài thỏa đáng, đám người tập trung ở trong phòng tiếp khách, Tần Minh ngồi bên mình phất lan nước, hướng các vị lão sư khẩn thiết hỏi, không biết các vị lão sư cùng học đệ học muội nhóm còn hài lòng không? Lần trước trở lại cùng viện phương đã định sau chuyện này, ta chọn tới chọn đi, vẫn cảm thấy nơi này thích hợp nhất, ra sân nhỏ liền có thể nhìn thấy bên ngoài núi cảnh, hơn nữa cũng có thể nhìn thấy phía dưới hồ. Từ cạnh này có một đầu một mình đường có thể trực tiếp thông hướng chân núi, tiến về Thiên Đấu Thành cũng rất thuận tiện. Triệu Vô Cực cười nói, Thần Minh, thật có ngươi. Ngươi đã an bài rất tốt. Thần Minh nói, đây đều là hẳn là, thời gian cũng không sớm. Lúc đầu ta nghĩ mời các vị lao sư cùng học đệ học muội nhóm vào trong Thiên Đấu Thành, tìm tốt hơn chút địa phương cho các ngươi bày tiệc mời khách. Nhưng hôm nay chậm chút, ngay tại trong học viện tùy tiện ăn một chút đồ vật. Đợi ngày mai sự tình đều định ra đến về sau, ta nghĩ, viện phương sẽ còn chuyên môn mở tiệc chiêu đãi các vị lao sư. Phất Lan Đức nói, Tần Minh, ngươi cũng biết rõ chúng ta đối thế tục lễ nghi cũng không rất để ý, ngươi cũng không cần quá phiền phức. Tần Minh nhìn xem Phất Lan Đức, trong mắt mang theo sâu sắc tình cảm sắc thái. Phất Lan Đức viện trưởng, không có ngài và các vị lão sư, liền không có Tần Minh hôm nay. Lần này cuối cùng có hồi báo cơ hội, ta làm sao có thể không tận tâm đâu. Tiệc tối so trong tưởng tượng còn muốn phong phú nhiều, mặc dù là tại vội vàng ở giữa, nhưng Tần Minh vẫn là tận khả năng chuẩn bị tốt nhất thức ăn chiêu đãi đám người, một bữa cơm ăn vào tinh đấu treo cao mới tính kết thúc. Sử Lai Khắc học viện đám người đi đường nhiều ngày như vậy cuối cùng đến địa đầu, cũng đều hơi mệt chút, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chương 88 Bàn xong xuôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ nhì. Sử Lai Khắc học viện đám người tuần tự rời giường, tại mọi người lúc ăn điểm tâm, Tần Minh đơn giản giới thiệu một chút Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhân viên kết cấu sau. Liền dẫn đám người hướng giáo ủy hội chỗ, gặp mặt Thiên Đấu học viện cao tầng. Trên đường đi, Tần Minh không ngừng cho đám người giới thiệu Thiên Đấu học viện một chút tình huống, để cho đám người có thể càng nhanh tan vào trong này. Một lát sau về sau, giáo ủy hội đến. Thiên Đấu Hoàng gia học viện giáo ủy hội ở vào học viện chủ giáo khu trung ương, tại toàn bộ chủ giáo khu bên trong, là một tòa lớn nhất kiến trúc, mặc dù cũng là một tầng kiến trúc, nhưng chỗ cao nhất lại chừng 10 mét, nhìn qua đã có mấy phần võ hồn điện cảm giác. Làm bọn hắn một đoàn người đi tới giáo ủy hội cửa ra vào thời điểm, ba vị lao nhân đã sớm các loại ở trong đó. Ba vị này lao nhân mặc dù chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Dường như ba người bọn họ chính là cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện chủ giáo khu, thậm chí cả toàn bộ học viện hạch tâm giống nhau. Cho dù là bọn họ trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhưng loại này thuộc về cường giả đặc thù khí chất làm thế nào cũng vô pháp ẩn tàng. Ba tên trên thân lão nhân đều mặc trường bào màu đen, trường bào bên trên dùng màu vàng kim sợi tơ thêu một chút hoa văn kỳ dị, loại này trường bào cũng không phải là chuyên môn bọn hắn, mà là trên 80 cấp, có được hồn đấu la tên gọi hồn sư mới có thể từ võ hồn điện nhận lấy. Đại biểu cho thân phận của mình định chế lễ phục, gần với phong hào đấu la lễ phục màu đỏ. Nói như vậy, loại này lễ phục hồn đấu la cùng phong hào đấu la đều rất là thiếu mặc. Nó đại biểu không chỉ là thân phận, còn có trình trọng. Chỉ có tại cùng ngang cấp đối thủ quyết đấu, hoặc là tại cực kỳ trọng yếu trường hợp dưới tình huống, loại này chuyên thuộc về hồn đấu la định chế lễ phục mới có thể xuất hiện. Mà lúc này ba vị này lão nhân mặc vào lễ phục, đương nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn muốn đi quyết đấu, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm. Chứng minh bọn hắn đối Sử Lai Khắc học viện một đoàn người coi trọng. Huống chi, ba vị này lão giả đều đã tự thân nên đến giáo ủy hội cửa ra vào. Dù là Phất Lan Đức nữa cao ngạo một chút, đối mặt loại tình huống này cũng không nhịn được có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn luôn luôn chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối phương biểu lộ ra như thế có ý tôn trọng, hắn làm sao có thể không có chỗ biểu thị đâu. Cho nên Phất Lan Đức bước nhanh, mấy bước đi lên trước, làm hắn dừng bước lại lúc. Hai tay đã giao nhau khoác lên hai vai của mình phía trên. Hơi hơi khom lưng nói, Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức. Võ hồn miêu ưng, mẫn công hệ 78 thất hoàn chiến hồn đế. Xin ra mắt tiền bối. Tại hồn sư giới, động tác như vậy là vãn bối xin ra mắt tiền bối cấp bậc lễ nghĩa. Phất Lan Đức mặc dù cũng có hơn 50 tuổi, nhưng đối mặt ba vị này chí ít 80 tuổi trở lên lão giả, hắn cái này vãn bối lễ cũng không tính qua. Ba tên lão giả trung ương lão nhân cười ha ha một tiếng. Sải bước tiến lên đón, kéo xuống Phất Lan Đức khoác lên trên vai tay, Phất Lan Đức viện trưởng không cần phải khách khí, cửu ngưỡng đại danh, thật sự là cửu ngưỡng đại danh a. có thể được quái vật học viện các vị lao sư đích thân tới chỉ đạo, tệ viện bổng tất sinh huy. Ta là giáo vụ hội thủ bữa tiệc, ngộng thân cơ, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ cấp 86-8 vòng chiến hồn đấu la. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ngộng thần cơ dáng người trung đẳng, nhìn qua cho người ta một loại rất có lực tương tác cảm giác. Râu tóc bạc trắng, lại hồng quang đầy mặt. Vừa nói, một bên chỉ hướng chính mình bên trái lao giả, nói, vị này là học viện giáo ủy hội thứ tịch, Bạch Bảo Sơn hồn đấu la. Võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ cấp 85-8 vòng chiến hồn đấu la. Bạch Bảo Sơn hình thể là tiêu chuẩn thân cao 4 thước, vòng eo cũng là 4 thước loại kia. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp, trên mặt thịt mỡ đều theo cười mà run rẩy. Nghe Mộng Thần Cơ giới thiệu đến chính mình, hướng phía Phất Lan Đức mỉm cười gật đầu. Mộng Thần Cơ chỉ hướng một tên sau cùng lão giả, nói, vị này là giáo ủy hội tam tịch, trí lâm hồn đấu la, võ hồn thiên thanh đẳng, khống chế hệ cấp 83-8 vòng khí hồn đấu la. Trí lâm ở nơi này ba vị giáo ủy hội cao tầng bên trong, bề ngoài nhìn qua là bình thường nhất một cái, tướng mạo cũng rất phổ thông. Chỉ có hai mắt đang mở hí ngẫu nhiên toát ra sáng ngời ánh mắt mới có thể cho người ta mấy phần đặc thù cảm giác. Mà Phất Lan Đức cũng đội vàng đem Sử Lai Khắc học viện mấy vị lao sư đều giới thiệu một phen, trong đó Lao Kiệt Khắc phân thân huyện hóa Trường Phi lao sư hướng bên ngoài giới thiệu là cấp 73 hồn thánh. Đến mức Sử Lai Khắc 8 người, dù sao cũng là học viên, hắn liền không có làm nhiều giới thiệu. Nhưng Phất Lan Đức nhìn ra được, ba vị này giáo ủy hội cao tầng đối Sử Lai Khắc thất quái hứng thú rõ ràng so với bọn hắn còn muốn lớn hơn chút. Ngộng Thần Cơ nói, các vị không nên khách khí, đến nơi này, tựa như đến nhà của mình đồng dạng, nhanh, mời vào bên trong. Giáo ủy hội cũng không có trong tưởng tượng xa hoa, đang tương phản, ở nơi này ba vị hồn đấu la làm việc cùng chỗ ở, nội bộ phi thường giản lược. Chỉ có tất yếu bài trí cùng đơn giản một chút thực vật xanh tô điểm mà thôi. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, bởi vì giáo ủy hội bên trong cái ghế cũng không nhiều, Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ có thể đứng tại Phất Lan Đức chờ lao sư sau lưng. Lúc này ánh mắt của mọi người bao nhiêu đều có chút hưng phấn, dù sao, ngồi tại trước mặt bọn họ, có ba vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Tại toàn bộ hồn sư giới, có thể tu luyện tới loại trình độ này hồn sư tuyệt đối là phượng mao lân giác, mà bọn hắn cũng không một không có được cường đại lực lượng, cho dù là không thể hủy thiên diệt địa, cũng tuyệt đối có thể ngang dọc từ trong vạn quân huy sái tự nhiên. Ngộng Thần Cơ để người hầu bưng lên nước trà, điểm tâm, ánh mắt quét về phía đứng ở nơi đó Sử Lai Khắc tám người, mỉm cười nói, nghe Tần Minh nói, Sử Lai Khắc học viện là quái vật chỗ tụ họp, Tần Minh thành tựu đã làm ta cực kỳ giật mình, không nghĩ tới quý viện còn bồi dưỡng được nhiều như vậy ưu tú thiên tài. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, nói, Sử Lai Khắc học viện đã không còn tồn tại. Ngộng Thần Cơ nghiêm mặt nói, không, ngươi xem một chút phía sau ngươi những hài tử này, sau này sự thành tựu của bọn hắn, còn có Sử Lai Khắc học viện trước kia tốt nghiệp học viên thành tựu, dung quang đều từ đầu đến cuối thuộc về Sử Lai Khắc. Tần Minh đã cùng chúng ta nói rất rõ ràng. Lần này các vị có thể tới đến tệ viện, là chúng ta vinh hạnh. Trừ phi các vị lão sư nguyện ý, nếu không học viện tuyệt sẽ không sai khiến bất luận cái gì dạy học nhiệm vụ cho các ngươi. Ở chỗ này, các vị hết thể đều là tự do, có gì cần cứ việc nói ra, chỉ cần tại ta quyền hạn phạm vi bên trong, đều tốt nói. Phất Lan Đức dù sao cũng là hơn 70 cấp cường giả, tự nhiên nhìn ra được ba vị này hồn đấu la biểu lộ ra chân thành, kia tuyệt không phải giả mạo, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là cỡ nào cầu tài như khát nước. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thăm dò, liền lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Tần Minh. Một phen trò chuyện về sau, Đường Tam tám người lộ ra chính mình xa hoa hồn hoàn phối trí, thành công chấn kinh ba vị giáo hủy cái cảm. Sau đó ba vị giáo hủy tại chỗ đánh nhịp, sau đó mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện. Phất Lan Đức cũng vui vẻ đáp ứng, tóm lại hiện trường một mảnh hài hòa. Cuối cùng Ngộng Thần Cơ nói, vậy cái này sự kiện cứ như vậy định ra. Tần lão sư, liền làm phiền ngươi đến an bài. Tần Minh vội vàng gật đầu đáp ứng. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đi theo ở tám người trên người, trừ kinh hỉ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Đồng dạng cũng là thiên tài, nhưng hắn quang mang ở nơi này tám cái trước mặt quái vật cũng đã bị che giấu. Chương 89, tức giận. Đang nói tốt điều kiện về sau. Sử Lai Khắc học viện đám người liền chuẩn bị cáo từ về chính mình sân nhỏ. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ngộng Thần Cơ thủ tịch có ở hay không? Người chưa tới, âm thanh đã từ bên ngoài truyền vào. Thanh âm người này vang dội, lực lượng mười phần. Nhưng thanh âm bên trong lại mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác, mặc dù không đến mức vênh váo hung hăng, nhưng cũng tuyệt không khiêm cung lễ phép chi ý. Ngộng Thần Cơ sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe ra được chủ nhân của thanh âm này là ai, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao tới. Vội vàng đứng lên thân, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đón. Khắc hai vị giáo ủy cùng sau lưng hắn, sắc mặt hai người tựa hồ cũng hơi phát sinh một chút biến hóa. Rất nhanh, từ bên ngoài đi tới ba người. Trong đó có một người Sử Lai Khắc học viện đám người là gặp qua, chính là hôm qua dưới chân núi tên kia nhục mạ bọn hắn thanh niên. Lúc này, thanh niên đứng ở bên trái, một mặt kiêu căng chi sắc, trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt oán độc chi ý, diễn kỹ thật tốt. Đi giữa là một gã hoa phục lão giả. Người này trên người mặc đại hoàng bào, bên trên thêu đoàn hoa thốc cẩm, lại nhìn qua không chút nào ngổn ngang. Đứng chắp tay, cho dù là đối mặt ba vị hồn đấu la giáo hủy cũng không có mảy may cung kính ý tứ, ngược lại mang theo ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Nhìn thấy cái này ba người xuất hiện, Sử Lai Khắc học viện đám người trừ Trường Phi ngoài ra cảm giác đầu tiên chính là lớn bị kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì cái này ba người tướng mạo, mà là bởi vì đi ở kia hoa phục lão giả phía bên phải người kia. Lúc trước, bất luận là Sử Lai Khắc thất quái bên trong thực lực yếu nhất Ninh Vinh Vinh, vẫn là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, mạnh nhất Phất Lan Đức. Nghe được, đều chỉ có hai cái tiếng bước chân. Có thể đi tiến đến nhưng là ba người. Cái này chứng minh cái gì? Đứng tại hoa phục lão giả phía bên phải, cũng là một lão giả, nhưng cùng hoa phục lão giả khác biệt, người này vóc người gầy cao, nhìn qua giống như giống cây lao, râu tóc vậy mà đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt càng giống là ngọc lục bảo giống nhau nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả người cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ giống như là huyễn ảnh giống nhau. Không nhìn thấy dưới chân hắn bộ pháp di động, nhưng thủy chung đi theo hoa phục lão giả bên người. Người này mặt không biểu tình, hoặc là nói là biểu hiện trên mặt hoàn toàn là cứng ngắc, hai má hãm sâu, trên đầu tóc lục rối bời, y phục trên người cũng chỉ là một mạc trường bào màu xám, cùng bên người hoa phục lão giả quả thực chính là so sánh rõ ràng. Người này hai tay thu tại ống tay áo bên trong, đi vào cái này giáo ủy đại sảnh về sau. Hắn chỉ là mấp máy hai mắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người ở đây liếc mắt. Sử Lai Khắc trong lòng mọi người nghiêm nghị. Trong lòng đối với cái này thân phận của người có chút suy đoán. Bởi vì có thể như thế không nhìn hồn đấu la, cũng chỉ có kia hồn sư đỉnh điểm, phong hào đấu la. Thân vương đại nhân, ngươi làm sao tới? Ngộng thần cơ tiến lên hơi hơi không người, hướng hoa phục lao giả hành lễ. Nhưng bất luận là hắn vẫn là hai gã khác hồn đấu la, ánh mắt lại đều rơi vào kia tóc lục trên thân người. Người này, cho dù là bọn hắn, cũng nhìn không ra sâu cạn. Tuyệt đối là phong hào đấu la không thể nghi ngờ. Hoa phục lão giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Sử Lai Khắc học viện đám người, ở bên cạnh hắn thanh niên chính là Tuyết Băng, lúc này vội vàng tiến đến hoa phục lão giả bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì. Hoa phục lão giả rồi mới lên tiếng, làm sao? Ba vị giáo hủy nơi này có khách nhân. Không cho bản vương giới thiệu một chút. Ngộng thần cơ nhíu mày, mặc dù đối phương là thân vương. Thế nhưng là lấy bọn hắn ba người tại hồn sư giới địa vị, liền xem như thân vương cũng không nên vô lý như thế. Nhưng người này là thiên đấu đế quốc trong hoàng thất trưởng quản người của học viện, bọn hắn cũng không thể đắc tội. Liền dẫn ba người đi vào đại sảnh, lúc này, Sử Lai Khắc học viện mọi người đã đều đứng lên. Ngộng thần cơ nói, thân vương điện hạ, ta cho ngài dẫn kiến một chút, vị này là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, Phất Lan Đức. Lần này, là tới cùng chúng ta cùng nhau thương lượng hợp tác sự tình. Phất Lan Đức viện trưởng. Vị này là thiên đấu đế quốc tuyết tinh thân vương điện hạ, hoàng gia học viện hiện tại chính là thuộc về thân vương điện hạ quản hạt. Phất Lan Đức mặc dù đối với vị này cao cao tại thượng thân vương không quá cảm mạo, nhưng vẫn là khẽ thi lễ nói, ngài tốt, thân vương điện hạ. Tuyết tinh thân vương lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ là lạnh lùng nói, Sử Lai Khắc học viện. Tựa hồ chưa nghe nói qua. Hẳn là bất nhập lưu học viện đi. Ngộng thần cơ thủ tịch, ngài sao có thể khiến cái này người lai lịch không rõ đi đến chúng ta học viện? Nghe xong lời này, Sử Lai Khắc học viện đám người không khỏi giận tím mặt, đứng bên mình Phất Lan Đức Triệu Vô Cực liền muốn phát tác, lại bị Phất Lan Đức cưỡng ép đè lại. Ngộng thần cơ biến sắc, thân vương điện hạ, cũng không thể nói như vậy. Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng được vô số xuất sắc hồn sư, giống như chúng ta học viện Tần lão sư, chính là từ Sử Lai Khắc học viện đi ra. Lần này Phất Lan Đức viện trưởng cùng các vị Sử Lai Khắc học viện lão sư nguyện ý đến ta viện dạy học, bọn họ đều là nhân tài hiếm có. Ồ! Tuyết tinh thân vương nghe xong Tần Minh lại là từ Sử Lai Khắc học viện đi ra, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức, nói, Ngộng thần cơ thủ tịch, dựa theo quy củ của học viện, thuê giáo sư, hẳn là thông qua khảo hạch đi. Không biết mấy vị này là không đã thông qua. Ngộng thần cơ bên người Chí Lâm nhịn không được nói, Sử Lai Khắc học viện mấy vị lao sư đều có thiên đấu cấp giáo sư thực lực, không cần khảo hạch. Hơn nữa cái này 8 vị học viên càng là tuổi còn trẻ liền trở thành cấp 50 hồn vương. Tương lai phong hào đều có thể. Thân vương điện hạ. Ngài hôm nay tới chẳng lẽ liền chuyên vì việc này sao? Lời nói của hắn đã rõ ràng có mấy phần không khách khí, càng là đem đường tam tám người thực lực nói ra, nhu đồ có thể chấn nhức hắn, bỏ đi đến gây chuyện ý niệm. cấp 50 hồn vương. Tuyết tinh thân vương nghe vậy biểu lộ khẽ biến, không để lại dấu vết liếc một cái bên cạnh Tuyết Băng, ánh mắt bên trong ẩn hàm sắc mặt giận dữ. Nhưng là trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen lợi và hại về sau, hắn cuối cùng trên mặt vẻ mặt vẫn khôi phục nguyên bản ngạo mạn ương ngạnh. Thiên đấu hoàng gia học viện là đế quốc trụ cột, vì đế quốc vận chuyển nhân tài trụ cột chỗ. Xem như học viện lão sư, đối với học viên ảnh hưởng là to lớn. Ta tuyệt không hy vọng học viện mời một ít đảm nhiệm ngang ngược cản rỡ hàng người. Dạng người này coi như thiên tư cho dù tốt, chúng ta cũng là không thu. Hắn nói, nhìn thoáng qua Đường Tam tám người nói, ta nghe Tuyết Băng nói, hôm qua những này khách quý vừa tới đến học viện liền đánh hắn. Tuyết Băng nói thế nào cũng là đế quốc tứ hoàng tử, đại biểu cho hoàng gia tôn nghiêm. Há có thể dễ dàng bị nhục. Ngộng thần cơ ba người giờ mới hiểu được vị này Tuyết Tinh thân vương là vì sao mà đến, nhìn xem bên cạnh một mặt đắc ý, đang gắt gao nhìn chăm chú đái một bạch tứ hoàng tử Tuyết Băng, ba người không khỏi thở dài trong lòng. Thiên đấu hoàng gia học viện chính là bởi vì có những này náo tản các quý tộc, mới không cách nào bồi dưỡng được thêm nữa nhân tài ưu tú. Nói vậy, chúng ta hôm qua căn bản ngay cả cũng không đụng tới bọn hắn. Trong tám người, tối chịu không nổi ủy khuất Ninh Vinh Vinh nhịn không được. Hôm qua bọn gia hỏa này, nhìn thấy chúng ta sáng hồn hoàn về sau rồi cùng Nhuyễn Chân Tôn, trực tiếp dọa đến kẻ ra quần. Chúng ta căn bản ngay cả cũng không đụng tới qua bọn hắn. Nàng hai tay chống nạnh, nộ trừng lấy Tuyết Băng. Chỉ các ngươi phế vật như vậy, căn bản không xứng chúng ta xuất thủ. Lớn mật. Tuyết Tinh thân vương gầm thét lên tiếng. Nhà mình cháu trai bị một cái tiểu nữ hài như thế khinh bỉ, lớn cảm giác mất mặt mũi hắn giận tím mặt nói, dám can đảm nhục mạ người trong hoàng thất, người tới, bắt lại cho ta. Ngươi dám? Ai ngờ Ninh Vinh Vinh nửa điểm cũng không sợ, ngược lại trợn tròn mắt to xinh đẹp, Ninh Phong Chí là ta phụ thân. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la xem ta như cháu gái ruột, ngươi dám động ta một cái thử xem. Lời vừa nói ra, Tuyết Tinh thân vương sắc mặt chỉ trệ. Chương 90, sau khi ta chết đâu để ý hồng thủy ngập trời. Xem như thượng tam tông một trong, thất bảo lưu ly tông mặc dù chỉ là một cái tông môn. Nhưng là luận đến lực ảnh hưởng lại không chút nào yếu tại thiên đấu đế quốc. Bởi vì bọn hắn không chỉ có truyền thừa xa xưa, môn hạ môn đồ vô số, hơn nữa còn có hai đại phong hào đấu la tọa chấn tông môn. Như thế ngạnh thực lực, dù là chính là hoàng thất cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội. Trong lúc nhất thời, Tuyết Tinh thân vương sắc mặt trở nên âm tình bất định đứng lên. Hắn hiện tại thật là có chút hối hận đến gây chuyện. Mặc dù tới đây chủ yếu mục đích vẫn là vì đả kích đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà thế lực, tránh khỏi hắn lại thu hoạch một số nhân tài. Nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới Đường Tam tám người thiên phú xuất chúng như thế, tuổi còn trẻ liền đạt đến hồn vương, căn bản cũng không phải là người bình thường mới đơn giản như vậy. Kia là có phong hào phong thái nhân tài. Mà trước đó không lâu Tuyết Băng tới tìm hắn thời điểm, căn bản cũng không có nói mấy người đạt đến hồn vương. Bằng không hôm nay hắn tuyệt sẽ không đến, bởi vì coi như hắn lại không chào đón đại hoàng tử, thân phận của hắn cũng là thiên đấu đế quốc thân vương, không có khả năng vô duyên vô cớ để đế quốc tổn thất nhân tài như vậy. Đương nhiên, hắn thông qua bề ngoài phán đoán Đường Tam tám người đại khái hơn 20 tuổi, liền ngay cả Tuyết Băng cũng là như thế cho rằng, cũng không biết tám người bình quân tuổi tác mới bất quá mười mấy tuổi. Mà hơn 20 tuổi hồn vương thiên phú theo bọn hắn nghĩ mặc dù cũng là cực đoan kinh người, nhưng là còn xa xa không có đạt đến khoa trương như vậy tình trạng. Nếu như biết rõ Đường Tam tám người năm gần mười mấy tuổi liền đạt đến hồn vương, như vậy đến lúc đó hắn tuyệt đối lại là một cái khác sắc mặt. Mà so sánh với Tuyết Tinh thân vương, Tuyết Băng tư duy liền đơn giản. Hắn cũng không phải thúc thúc của hắn, sẽ vì đế quốc suy nghĩ. Đối với hiện tại chỉ có thể giả ngây giả dại kéo dài hơi tàn hắn mà nói, cái gì tương lai của đế quốc đều là hư. Dù sao nếu là hắn chết liền 100, đế quốc phồn vinh cùng hắn lại có quan hệ gì? Không có ai sẽ nhớ kỹ hắn cái hoàng tử này, mọi người chỉ biết nhớ kỹ đại ca của hắn Tuyết Thanh Hà là như thế nào tài đức sáng suốt, ai sẽ nhớ kỹ hắn cái này vô danh tiểu tốt. Bởi vậy dù là trước kia liền biết mấy người tuổi còn trẻ liền đạt đến hồn vương. Nhưng là ba vị giáo hủy đều là đại ca hắn một phương người, mấy người này mới bị thu vào thiên đấu học viện, liền biến tướng trở thành đại ca hắn một phương người. Vì không cho mình đại ca lại tăng thêm một số nhân tài, hắn mới có thể giấu giếm Đường Tam đám người thiên phú, tìm đến thúc thúc của mình Tuyết Tinh thân vương tới quấy rối, khu trục mấy người này mới. Nếu là đem Đường Tam đám người thiên phú nói rõ sự thật, Tuyết Tinh thân vương vì đế quốc phồn vinh, hôm nay là tuyệt sẽ không đến. Nói thực ra, lúc này Tuyết Tinh thân vương thật sự có chút hối hận. Nhưng là hiện tại hối hận cũng muộn, ngoan thoại đã nói ra. Nên đắc tội cũng đắc tội. Bây giờ càng là lâm vào cưới hổ khó xuống cảnh địa. Không quan tâm làm cho người cầm xuống Ninh Vinh Vinh cái này thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa A. Tất nhiên sẽ đắc tội thất bảo lưu ly tông. Không cầm xuống A, lời đã nói ra miệng, hắn đường đường thân vương lại xuống đài không được. Cái này có thể làm thế nào? Cũng may lúc này, Phất Lan Đức nhìn ra không khí hiện trường không thích hợp, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc nói, kia thân vương điện hạ lại muốn giải quyết như thế nào chuyện này đâu. Không biết ngài có hay không hỏi một chút Tuyết Băng hoàng tử điện hạ, hắn vì cái gì bị đánh? Mặc dù bọn hắn không có đánh, nhưng là hắn nói cứng bọn hắn đánh, bọn hắn cũng không có cách. Dứt khoát liền thừa nhận a, dù sao kết quả cũng không có sai. Lại nói, cuối cùng thực sự không được bọn hắn còn có vương bài đâu. Vừa nghĩ, Phất Lan Đức lặng lẽ liếc qua bên cạnh chỗ trong góc tồn tại cảm giác cực thấp, để cho người trong lúc lơ đãng liền sẽ coi nhẹ Trường Phi lão sư. Trong lòng nửa điểm cũng không sợ. Sợ cái bố nha. Có vị này tại, còn có thể để bọn hắn ăn thiệt thòi hay sao? Mà mắt thấy Phất Lan Đức cho một cái hạ bậc thang, Tuyết Tinh thân vương mượn dốc xuống lửa, cũng không nhắc lại muốn bắt Ninh Vinh Vinh sự tình. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như hừ lạnh nói, bản vương luôn luôn đối xử tử tế nhân tài. Tất nhiên các vị là tới tìm kiếm chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện hợp tác, hôm qua Tuyết Băng cũng có sai trước đây. Chuyện này cứ như vậy quên đi. Bất quá. Nói đến đây, ánh mắt của hắn từ Phất Lan Đức cùng với Sử Lai Khắc học viện các lao sư trên người đảo qua, các ngươi nhất định phải hướng ta chứng minh, các ngươi đúng là nhân tài mới được. Tuyết Tinh thân vương hiện tại đã quyết định một con đường đi đến đen. Dù sao đắc tội đều đã đắc tội, lại thêm đại hoàng tử gần nhất càng ngày càng càng rỡ, vì ngăn chặn hắn tình thế, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức đem những này nhân tài khu trục đi. Mà có chỗ dựa Phất Lan Đức nửa điểm cũng không sợ, mặt ngoài bất động thanh sắc, dị thường bình tĩnh nói, tốt, kia thân vương đại nhân hy vọng chúng ta như thế nào chứng minh. Tuyết Tinh thân vương cười nhạt một tiếng, nói, rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có thể tại Độc Cô tiên sinh trong tay kiên trì 5 phút, bản vương liền nhận các ngươi những này nhân tài. Đãi ngộ hết thể từ ưu. Bằng không mà nói, cứ dựa theo hôm qua Tuyết Băng nói lời, lập tức cho ta cút ra nơi này. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trong lòng mắng to vô sỉ. Nhất là Sử Lai Khắc cả đám càng là có chút tâm trạng vỡ. Mặc dù bọn hắn tự tin có thể vượt giai khiêu chiến, nhưng là để bọn hắn một đám tối cao bất quá hồn thánh hồn sư cùng phong hào đấu la đánh, còn kiên trì 5 phút. Ngươi sao không đi chết đi a? Cần biết hồn sư càng đến về sau, đẳng cấp chênh lệch liền sẽ càng to lớn. Hồn thánh cùng phong hào đấu la chênh lệch. Quả thực chính là tảng đá cùng sơn nhạc chênh lệch, để bọn hắn những người này cùng phong hào đấu la đánh, căn bản không khác cầm một khối đá đi nền núi, so lấy trứng chọi đá còn muốn khoa trương. Phất Lan Đức đám người xem như thấy rõ, cái này Tuyết Tinh thân vương nói rõ là muốn đuổi bọn hắn đi à. Rõ ràng như thế sự tình, ba vị giáo ủy tự nhiên cũng là nhìn ra. Thân vương điện hạ, ngài không nên quá phận. Ngộng thần cơ tức giận nói. Tuyết Tinh thân vương lạnh nhạt nói, ta như thế nào quá phận. Ngộng thần cơ thủ tịch, ngươi không cần quên. Học viện là thuộc về hoàng thất. Xem như trực tiếp người quản lý, ta có nhân sự quyền quyết định. Ngươi như không hề phục, có thể đi hướng bệ hạ cáo trạng. Nhưng ở bệ hạ không có miễn trừ ta chức vụ phía trước, nơi này hay là ta định đoạt. Ngươi, Ngộng thần cơ tức giận đến râu tóc đều dựng nói không ra lời. Tuyết Tinh thân vương chuyển hướng thân thể của mình phía bên phải, đối mặt ba vị giáo ủy cùng Sử Lai Khắc học viện đám người 10 phần kiêu căng hắn, đối bên người phong hào đấu la tự nhiên là cung kính có thừa, Độc Cô tiên sinh, xin nhờ ngài. Tóc lục lão giả nhàn nhạt nhìn về hướng trước mặt Sử Lai Khắc học viện đám người, dùng thực lực chứng minh chính mình, các ngươi cùng đi đi. Vừa nói, mãnh liệt lục quang bỗng nhiên từ trên người hắn buông thả ra đến, ngay sau đó, từng vòng quang hoàn từ dưới chân hắn nối gót dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Hết thảy 9 cái hồn hoàn xoay quanh mà lên, quang mang chói mắt làm cả giáo ủy đại sảnh đều trở nên huyễn lệ đứng lên. Sử Lai Khắc học viện sắc mặt của mọi người biến, ba tên giáo ủy sắc mặt cũng thay đổi. Dù là sớm có đoán trước, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy phong hào đấu la loại này đường kim đại lục ở bên trên cao cấp nhất cường giả tuyệt thế, đám người cũng là không cách nào bình tĩnh. Đây chính là phong hào đấu la A. Ngươi đừng nhìn Sử Lai Khắc đám người còn trẻ như vậy liền đạt đến hồn vương cấp bậc, liền cho rằng bọn hắn tương lai tất thành phong hào đấu la. Thật sự cho rằng phong hào đấu la là như vậy tốt đạt đến. Trong mắt người ngoài, bao quát vị kia Tuyết Tinh thân vương cùng ba vị giáo ủy xem ra, Sử Lai Khắc 8 người mặc dù tuổi còn trẻ liền đạt đến hồn vương, đồng thời hồn hoàn phối trí trước nay chưa từng có xa hoa. Nhưng là cũng chỉ là nói bọn hắn đạt đến phong hào đấu la xác suất xa so với những người khác phải lớn. Cũng không phải là 100% liền có thể trở thành phong hào đấu la. Tương lai sự không chắc chắn quá lớn. Dù sao toàn bộ đấu la đại lục có thể đạt đến phong hào đấu la có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có đôi khi nghĩ muốn đạt tới cái này cái cảnh giới cũng không chỉ là thiên tư, còn bao gồm một chút như vậy mấu chốt nhất vật khí. Chính là bởi vì trở thành phong hào đấu la thật sự là quá khó khăn, có ở đây không biết rõ lao kiệt khắc vị này đại lao âm thầm giúp đỡ dưới tình huống, dù cho 8 người hồn hoàn phối chi phi thường xa hoa, cùng với tuổi tác rất nhẹ, cũng không ai dám chịu bảo đảm bọn hắn tương lai tất thành phong hào đấu la. Nếu không nếu là Sử Lai Khắc 8 người tương lai tất thành phong hào đấu la, Tuyết Tinh Thân Vương hiện tại dù là trở mặt bồi tội, không đúng cũng tuyệt đối phải lưu lại những người này. Hắn cũng không phải đồ đần, sẽ bước lên đắc tội 8 vị phong hào đấu la, cùng với cho đế quốc chôn xuống tai họa nguy hiểm, đến xua đuổi những này muốn gia nhập học viện thiên tài. Chương 91, nó nhất định phải lưu lại. Phất Lan Đức đám người gặp phải tóc lục lão giả áp lực, cảm giác như là bị một ngọn núi đè ở trên người, căn bản sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Hồn lực cao tới trên 90 cấp phong hào đấu la, đừng nói là Sử Lai Khắc học viện đám người, liền xem như tăng thêm 3 vị trên 80 cấp hồn đấu la, cũng không có lòng tin có thể cùng với đối kháng. Hồn đấu la cùng phong hào đấu la, mặc dù chỉ là cấp 1 tên gọi chênh lệch, có thể thực lực nhưng là thiên xoa địa viễn. Đẳng cấp càng cao, cấp 1 cùng 1 cấp ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Các hạ họ kép độc cô, trên người mùi tanh bức người, nếu ta đoán không lầm. Các hạ hẳn là phong hào làm độc đấu la độc cô bác tiền bối đi. Phất Lan Đức trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đối cứng lấy áp lực nói. Phong hào đấu la vốn là phi thường thưa thớt, trên cơ bản mỗi cái phong hào đấu la cũng là lớn lục nghe tiếng. Chỉ cần một nghĩ lại, liền có thể biết rõ trước mặt thân phận của ông lão. Ha 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 ha. Độc cô bác cười quái dị một tiếng, không nghĩ tới, lại còn có người sẽ nhớ ký ta. Không sai, ta chính là độc cô bác. Nếu biết tên của ta, các ngươi còn chưa lăn sao. Nói gần nói xa nghiễm nhiên căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Đương nhiên hắn cũng có cái này thực lực chính là. Phất Lan Đức sắc mặt âm tình bất định đứng lên. Chịu này lớn đủ, nếu như chỉ có một mình hắn, đã sớm không quan tâm liều mạng với hắn. Phong hào đấu la thì thế nào? Phong hào đấu la liền có thể như vậy vũ nhục người sao? Người tranh một khẩu khí, nhiều nhất bất quá vừa chết thôi. Nhưng là hắn không sợ chết, lại không thể liên lụy các học sinh. Dù là hắn biết rõ Lao Kiệt Khắc ngay tại sau lưng, nhưng là vị tiền bối kia tất nhiên che giấu tung tích. Đến bây giờ còn không có tỏ rõ thân phận, tự nhiên là biểu thị để bọn hắn tự mình giải quyết. Cho nên mặt này đại kỳ là không có biện pháp vận dụng. Nếu như hắn thật là liều mạng hậu học môn sinh an nguy, cùng phong hào đấu la cứng rắn đòn khiêng lời nói. Sẽ để cho vị tiền bối kia thấy thế nào hắn? Ngày xưa giật nhẹ ra hổ coi như, nhưng bây giờ nếu vẫn khăng khăng như thế, đó chính là đem vị tiền bối kia xem như ô dù, cuối cùng coi như vị tiền bối kia xuất thủ, quan hệ giữa bọn họ cũng liền đến cùng. Cho nên bất kể như thế nào, đối mặt loại tình huống này, hắn đều tuyệt không thể động thủ. Chỉ có thể nhịn dưới phần này khuất nhục. Tốt, chúng ta lăn. Phất Lan Đức biểu hiện trên mặt khẽ nhăn một cái, nhìn xem một bên đã kìm nén không được nghĩ muốn liều mạng các vị giáo sư nhóm, vội vàng gầm nhẹ nói, không nên vọng động. Chúng ta đi. Viện trưởng, chúng ta không thể để cho Sử Lai Khắc chịu này sỉ nhục a. Thân là phó hiệu trưởng Triệu Vô Cực nhịn không được nói. Đối với Sử Lai Khắc tình cảm, hắn không so Phất Lan Đức đến cạn. Phất Lan Đức phẫn nộ quát, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ tất cả mọi người theo ngươi cùng chết sao? Phong hào đấu la, như thế nào ngươi có khả năng chống lại? Nếu như ngươi cũng là phong hào đấu la, ngươi cũng có thể tùy tiện để cho người biến, nhưng ngươi không phải. Coi như chúng ta những lao giả này không sợ chết, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn nhỏ cũng cùng theo hướng đi hủy diệt sao? Độc đấu la độc tuyệt thiên dưới. Ngươi cho rằng hắn tại lúc công kích là chỉ nhằm vào ngươi một người. Đang nói xong câu nói này về sau. Phất Lan Đức mặt hướng ba vị hồn đấu la giáo hủy nói, thật xin lỗi, ba vị tiền bối. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi. Nhưng ba vị tiền bối nhiệt tình chiêu đãi chi tình, chúng ta sẽ không bao giờ quên. Sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Mộng thần cơ trong mắt lệ quang đại phóng, nhìn chăm chú trên người chín vòng lấp lánh độc đấu la, độc cô bác, liền để ba người chúng ta lão ra hỏa đến lĩnh giáo ngươi độc. Thiên tinh lô hồn đấu la Bạch Bảo Sơn, thiên thanh đằng hồn đấu la Chí Lâm, phân biệt đi tới mộng thần cơ sau lưng. Trên thân ba người đồng thời phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ. Ngộng thần cơ thân thể trong nháy mắt trở nên mờ đi, cả người hóa thành một đạo đen nhánh hư ảnh, làm hắc vụ từ dưới chân dâng lên, lựa vàng, ba tím, ba đen, tám cái hồn hoàn đồng thời nở rộ. Nhưng từ hồn hoàn bên trên liền có thể nhìn ra trên lệnh của song phương, độc đấu la độc cô bác thứ 5 hồn hoàn cũng đã là vạn năm cấp bậc, mà ngộng thần cơ thứ 5 hồn hoàn nhưng như cũng là ngàn năm. Thiên tinh lô hồn đấu la Bạch Bảo Sơn trong lòng bàn tay thêm ra một cái kim quang lóng lánh đỉnh lô, phía trên hết thể có 7 viên ngân tinh, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cùng ngộng thần cơ đồng dạng phẩm chất hồn hoàn lấp lánh bên trong, ngưng thực khí tức dày nặng trải rộng toàn thân. Thiên thanh đằng hồn đấu la Chí Lâm trên người chỉ xuất hiện một cái thiên thanh đằng, nhưng này dây leo nhan sắc lại như cùng phỉ thúy giống nhau hóng ánh, nhàn nhạt thanh khí từ trên người buông thả ra đến, bao phủ toàn thân. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện một phương. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, nhưng là, ai cũng không có chú ý tới, đứng tại phía sau cùng Tiểu Vũ lúc này đang kiệt lực thu liễm lấy khí tức của mình, sắc mặt đã có vẻ hơi tái nhợt. Từ khi Tuyết Tinh Thân Vương ba người tiến vào trong này thời điểm, nàng liền đã bắt đầu làm như thế, chỉ bất quá một mực không có ai chú ý tới nàng mà thôi. Cặp mắt của nàng tại bất chi bất giác bên trong, đã biến thành màu đỏ. Hồn đấu la liền đã có cực nhỏ xác suất khám phá nàng chân thân, lại càng không cần phải nói phong hào đấu la. Cho nên giờ phút này Tiểu Vũ là vạn vạn không dám tiết lộ khí tức, trong lòng chỉ thuận theo ý trời, khẩn cầu vị kia độc đấu la nhìn không thấu thân phận của mình. Một bên Trương Phi nhìn tới đây lúc đầu hơi hơi giơ tay lên, nghĩ muốn thi pháp trợ giúp nàng che giấu khí tức. Chợt ở giữa lại để tay xuống, nhìn về phía Đường Tam bóng lưng, trong lòng nói nhỏ, nữ nhân của mình chính mình bảo hộ. Ngươi tất nhiên lựa chọn con đường này, như vậy thì muốn một con đường đi đến đen. Vi sư sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt nhất giúp ngươi một cái, đây cũng là cho ngươi khảo nghiệm đi. Ba vị hồn đấu la cùng một vị phong hào đấu la ở giữa giằng co, làm cả giáo ủy trong đại sảnh bầu không khí đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ba vị hồn đấu la khí tức bảo vệ sau lưng Sử Lai Khắc học viện đám người, mà độc đấu la độc cô bác cũng một cách tự nhiên thay Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Băng ngăn trở đập vào mặt áp lực. Mắt thấy, đại chiến hết sức căng thẳng. Độc cô bác mặc dù thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng đối mặt ba tên hồn đấu la liên thủ, hắn cũng không dám khinh thường, màu xanh sẫm trong con ngươi cuối cùng toát ra mấy phần ngưng trọng. Ba vị giáo ủy, các ngươi làm cái gì vậy? Tuyết Tinh Thân Vương ngoài mạnh trong yếu tức giận nói. Ba vị này giáo ủy dù sao đều là trên 80 cấp cường giả, rất được Thiên Đấu Đại Đế coi trọng, vạn nhất thật đánh lên, xảy ra vấn đề gì? Hắn cũng có chút đảm đương không được a. Tuyết Tinh Thân Vương, ngươi khư khư cố chấp, qua hôm nay, lão phu ba người tất đến trước mặt bệ hạ bên trên bản vạch tội, để bệ hạ tới phân xử. Ngộng Thần Cơ là thật sự nổi giận. Sử Lai Khắc học viện đám người cho hắn ấn tượng thật tốt, nhất là kia 8 vị kinh tài tuyệt diễm quái vật, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Mắt thấy đối với Thiên Đấu Hoàng gia học viện sẽ có cực lớn có ích hợp tác liền muốn tan thành bọt nước, hắn làm sao sẽ không khí đâu. Luận tuổi tác, cho dù là vị kia phong hào đấu la độc cô bác đều còn không có co hắn lớn, lúc này vị này giáo ủy thủ tịch thực sự tức giận, đã không lo được hậu quả. Đối với hắn mà nói, trước mắt tình thế đã không chỉ là Sử Lai Khắc học viện đám người đi ở vấn đề, càng quan hệ đến bọn hắn ba vị hồn đấu la mặt mũi. Đương nhiên, phía trước Đường Tam các loại 8 tên học viên mang đến kinh diễm cũng đưa đến trọng yếu chất xúc tác tác dụng chính là. Quên đi. Phất Lan Đức trong lòng thầm than một tiếng, hắn sớm đã không phải tuổi trẻ xúc động lúc, vị kia Tuyết Tinh Thân Vương như là đã căm thù phe mình, lưu lại nữa cũng là tăng thêm phiền phức. Thiên Đấu Hoàng gia học viện tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải chỗ ở lâu. Hắn hướng ba vị hồn đấu la khẽ thi lễ, hay nay nói, không nghĩ tới lần này đến đây, lại cho ba vị tiền bối mang đến phiền toái như vậy, Phất Lan Đức hổ thẹn. Tất nhiên Thiên Đấu Hoàng gia học viện không muốn lưu chúng ta lại có thể nào muốn nhờ. Coi như bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ cũng sẽ không thể an bình. Ba vị tiền bối, xin từ biệt, ngày khác Phất Lan Đức lại đến bái phỏng. Phất Lan Đức viện trưởng. Ngộng Thần Cơ có chút nôn nóng kêu lên. Phất Lan Đức chưa có trở về thân, dẫn theo Sử Lai Khắc đám người, sải bước đi ra phía ngoài. Sự tình bản đi tới nơi này liền đã kết thúc. Nhưng khi Sử Lai Khắc chúng đi ngang qua độc cô bác bên người lúc, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên biến sắc, quát to, đợi một chút. Đồng thời áp lực kinh khủng bộc phát. Phất Lan Đức đám người bị ép dừng bước lại, quay đầu sắc mặt khó coi nhìn qua hắn, không biết lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Không lưu bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn ngay cả đi đều không được. Thật muốn chém tận giết sạch. Độc cô bác hít mắt, cẩn thận quan sát Sử Lai Khắc 8 tên học viên. Sử Lai Khắc đám người nhướng mày, không hiểu rõ hắn nhìn như vậy nhóm người mình làm cái gì.